Chương 1, Thẩm gia tuy nói đã qua lập xuân, nhưng chỗ tây bắc bộ Ô Sơn trấn, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập tí ti hàn ý. Thẩm gia trong viện, trước kia trồng xuống tiểu thụ tại gió xuân thổi phía dưới, phát ra điểm điểm thanh sắc chồi non. Thẩm gia gia chủ Thẩm Nguyên Thông đã nhìn chăm chú chồi non thật lâu, cương nghị trên mặt tràn đầy ngưng trọng, giữa lông mày cũng ngưng tụ một tia sầu bi. Phụ thân, Thẩm Vân Tinh nhâm thanh phá vỡ trầm mặc. Thẩm Nguyên Thông xoay người lại, nhìn xem trước mặt cái này anh tuấn thiếu niên áo trắng, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Vân Tinh, người đã đến. Thẩm Nguyên Thông thở dài, nghĩ đến con của mình sắp trở thành yêu thú khẩu phần lương thực, trong lòng chua xót nặng hơn mấy phần. Thẩm Nguyên Thông thần sắc cảm đạm, âm thanh trầm thấp, chậm rãi mở miệng, chỉ đổ thừa trong tộc suy nhược, nhược ra bên trong có vị người tu đạo, nhận được thượng tông che chở, cũng sẽ không. Ai Thẩm gia tuy nói là Ô Sơn trấn chủ nhân, nhưng trong tộc cũng chỉ có lấy vài tên võ giả, người tu đạo lại là một vị cũng không có. Vì bảo vệ tổ tông cơ nghiệp, Thẩm gia chỉ có thể thông qua cung phụng trên Ô Sơn một con lợn yêu, hàng năm đưa lên số lớn tu hành quân lương để bảo đảm Ô Sơn trấn không nhận xung quanh cường đại yêu thú xâm nhập. Nhưng người nào liệu năm nay thu lấy cung phụng yêu thú lại chỉ đích danh muốn đem Thẩm Vân Tinh hiến tặng cho chư yêu, cái này khiến Thẩm Nguyên Thông trong lòng tràn đầy sầu bi. Thẩm Vân Tinh bình tĩnh nhìn phụ thân, trên mặt cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Vân Tinh trong nhà cũng giúp không được phụ thân cái gì, hài nhi có thể vì trong nhà giảm miễn 3 năm cung phụng, cũng là Vân Tinh may mắn. Chỉ là sau này không thể phụng dưỡng trước người phụ thân, hài nhi thật cảm thấy hổ thẹn. Vì thế Vân Dật đã 15 tuổi, cũng có thể thay trà phân ưu. Thẩm gia trước mắt cựu cấp võ giả chỉ có gia chủ Thẩm Nguyên Thông cùng với xương mạch Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng đều đã bỏ lỡ cao nhất đột phá niên kỷ. Huống hồ Thẩm gia cũng không có trùng đạo công pháp, đột phá tỷ lệ thành công càng là cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Nguyên Thông nhìn chăm chú chính mình trưởng tử, trong mắt lóe lên một chút tức giận cũng không cam lòng. Thẩm Vân Tinh thiên phú ưu dị, mới có 18 tuổi liền đạt đến thất cấp võ giả, sau này còn có nhất định tỷ lệ lấy nhục thân loại đạo, ngưng kết đạo trùng, trở thành một tên người tu đạo. Dù là đột phá thất bại, Thẩm Vân Tinh vô luận tâm tính hay là thực lực đều đủ để tiếp nhận Thẩm gia, không nói tiến thêm một bước. Cố bộ gìn giữ cái đã có tuyệt đối không có vấn đề, mà bây giờ chỉ có thể thán thế sự vô thường thôi. Vân Tinh, ngươi liền một điểm không oán cha sao? Thẩm Nguyên Thông âm thanh nghẹn ngào một chút, tựa như muốn đem cái này đẩy bụng ủy khuất hung hăng nuốt xuống. Vân Tinh, tất cả đến từ phụ thân sinh ta dục ta, hài nhi chỉ có lòng cảm kích, tuyệt không oán hận chi ý. Thẩm Vân Tinh âm thanh bình ổn lại kiên định, nhưng lại tựa như một cái đại thủ hung hăng nắm Thẩm Nguyên Thông trái tim, để cho hắn không thở nổi. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo đen đi vào biệt tử, nhìn xem đứng đối mặt nhau phụ thân cùng đại ca, nghĩ đến đại ca sắp đối mặt cảnh ngộ, nắm đấm không khỏi nắm chặt mấy phần, chắp tay hành lễ, nói: "Phụ thân, Thanh Dương trấn Trần gia chủ đến đây bái phỏng." Thẩm Vân giật âm thanh đem Thẩm Nguyên Thông từ bi thương trong tâm tỉnh lại tới. "Không biết Trần gia chủ bây giờ tới nhà của ta cần làm chuyện gì?" Thẩm Vân Tinh mặt lộ vẻ suy tư. Thẩm Nguyên Thông chau mày, thản nhiên nói: "Đi trước xem thôi." Sau đó liền dẫn Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân xuất ra viện tử. Ở trong viện yên lặng, Trương Thiên Hữu nghe phụ tử ở giữa đối thoại, trong lòng thầm than: "Thế giới này thực sự là ăn thịt người nha." Không khỏi hồi tưởng lại xuyên qua phía trước thế giới. Nguyên bản, Trương Thiên Hữu là thế kỷ 21 nghiên cứu sinh, tại thức đêm làm thí nghiệm lúc vô ý tại phòng thí nghiệm ngủ, bởi vì thí nghiệm ngoài ý muốn vô ý qua đời. Nhưng vận mệnh tựa như cùng hắn mở ra một nói đùa, lại làm cho hắn xuyên qua đến thế giới này, trở thành một cái cây. Đúng, không tệ. Chính là một cái cây. Trương Thiên Hữu trong lòng chửi mẹ, tiếp trước nhìn xem văn học mạng nhân vật chính xuyên qua, cũng là cái gì khí vận chi tử, đế quốc hoàng tử, nếu không thì cũng là có hệ thống 33 mở đường hoặc vô địch lao ra mang theo khắp nơi trăm bước. Ta, một cái cây. Đều mẹ hắn là cái quỷ gì xuyên qua, trực tiếp ngay cả người đều không làm. Đi qua ban đầu hoài nghi cây sinh sau đó, đi qua không ngừng tư tưởng xây dựng, Trương Thiên Hữu chậm rãi đón nhận chính mình là cây sự thật. Trương Thiên Hữu ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình, hại, không làm người cũng có không làm người chỗ tốt, ít nhất không cần lại nhìn đạo sư sắc mặt, vì tốt nghiệp làm trâu làm ngựa, cái này dưới có rất nhiều thời gian có thể đem đời trước thiếu cảm giác đều cho bù lại. Trương Thiên Hữu tới thế giới này đã hơn nửa năm, vừa xuyên qua tới thưởng có lấy số lớn tin tức hiện lên trong đầu, để cho hắn bất đắc dĩ lâm vào ngủ say, cũng chính là hôm nay vừa mới tỉnh lại. Trương Thiên Hữu tỉnh lại liền phát hiện mình trong đầu nhiều mấy đạo pháp môn. Sau một phen phân biệt, Thái cổ tế linh mật chỉ cùng tế linh tu hành bí yếu chính là cùng tế linh có liên quan pháp môn. Mà thất diệu hợp đạo chân kinh cùng thất sát kiếm đạo chân giải nhưng là nhân tộc tu luyện pháp môn. Hắn đem thất diệu hợp đạo chân kinh cùng thất sát kiếm đạo chân giải ném ở một bên, suy nghĩ có cơ hội đưa cho Thẩm Nguyên Thông. Sau đó chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu Thái cổ tế linh mật chỉ cùng tế linh tu hành bí yếu. Cũng may mắn Trương Thiên Hữu có nhất định văn tự bản lĩnh, sau một phen cố gắng, rốt cuộc lý giải cái này hai đạo pháp môn đại khái ý tứ. Sau một phen nghiên cứu, Thái cổ tế linh mật chỉ là một môn tế tự tiến hành tế bái tế linh pháp môn, mà tế linh tu hành bí yếu thì ghi lại tế linh như thế nào để cho người ta trở thành chính mình tế tự, còn phụ lục lấy liên quan tới tế linh bộ phận năng lực. Hơn nữa nhắc tới tế linh thực lực bản thân chủ yếu bắt nguồn từ tế tự thực lực cùng tự thân che chở con dân. Trương Thiên Hữu âm thầm may mắn, ta không phải là một gốc thông thường cây, mà là trở thành một cái gia tộc tế linh nha. Nhưng lập tức vừa khổ buồn bực dậy rồi, chủ yếu bắt nguồn từ tế linh tu hành bí yếu cuối cùng phụ lục tế linh năng lực có một đạo liên quan tới thôn vệ khác tế linh phương pháp. Xem ra xuyên qua cũng không thể ngã ngựa nha. Phải nghĩ biện pháp để cho chính mình cường đại lên, mới có thể tránh cho bị ăn xuống tràng. Trương Thiên Hữu lập tức tản ra linh thức, trước tiên thăm dò rõ ràng hoàn cảnh mà chính mình đang ở khi linh thức bao phủ Ô Sơn trấn, một tòa xưa cũ tiểu trấn liền xuất hiện tại Trương Thiên Hữu trong đầu. Ô Sơn trấn chỉ có một đầu đi hướng nam bắc đường phố chính, mấy trăm gia đình, mà khắp nơi trên trấn cực bắc lại có lấy một xưa cũ kiến trúc đặc biệt nổi bật, hắn trang nghiêm trình độ còn muốn vượt qua chính mình vị trí thẩm phủ. Trương Thiên Hữu đem linh thức thâm nhập vào, một tòa xưa cũ đại sảnh hiện lên vào mí mắt. Trong đó không có một ai, ở đại sảnh ở giữa nhất chỗ lại có một tòa đài cao, bên trên đặt vào đông đảo bài vị. Cái này hẳn là Thẩm gia từ đường. Trương Thiên Hữu đem ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài trấn. Tại trấn nhỏ mỗi cửa ra vào đều có vài tên nam tử cầm kiếm trấn giữ. Tại Ô Sơn trấn chi bên ngoài, nhưng là một mảnh hoang dã, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt, cùng với đông đảo không đều tên được yêu thú. Hơn nữa tại không nơi xa, đang có mấy cái tương tự linh cẩu yêu thú đang gặm ăn thân thể nhân loại. Trương Thiên Hữu thầm kinh hãi. Thế giới này xem ra so ta tưởng tượng còn biết bắt hơn nha. Phải nghĩ biện pháp để cho bọn hắn phụng ta vì tế linh, dạng này mới có thể hưởng thụ hương hỏa nguyện lực, tăng cường thực lực. Nhưng mà như thế nào để cho bọn hắn tin ta đâu? Nguyện ý tế bái ta đây. Sau một phen suy tư, hắn liền có chủ ý chương 2, thái cổ tế linh mật chỉ thẩm phủ trong đại sảnh. Thẩm Nguyên Thông ngồi tại chủ vị, Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Dật phân lập hai bên. Tại Thẩm Nguyên Thông bên trái vị trí ngồi một vị thân mang trường sam màu đen trung niên nam nhân. Người này chính là Trần gia gia chủ, Trần Viễn Phong. Trần Viễn Phong ánh mắt tại Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Dật dừng lại một chút, một mặt tiếc hận, buồn bã nói, "Thẩm huynh nén bi thương, Vân Tinh công tử tuấn tú lịch sự, chỉ là đáng tiếc. Trời cao đấu kỵ anh tài nha. Chúng ta Ô Sơn phụ cận mấy cái gia tộc, đều dựa vào cái kia chư yêu nơi thở, sinh tử đều tại nó một ý niệm." Thẩm Nguyên Thông trong lòng cười lạnh, cái này Trần Viễn Phong là lo lắng cho mình không nỡ lòng bỏ đem nhi tử đưa vào chư yêu miệng, trêu đến chư yêu tức giận, để cho bọn hắn cũng thay bay bà gió. Nếu hôm nay lộ ra nửa điểm kháng cự chi ý, ngày mai Thẩm gia liền sẽ bị Ô Sơn phụ cận chư trấn các gia tộc vây công, đem con của mình cầm đi hiến tặng cho chư yêu. Thẩm Nguyên Thông đầy mặt vẻ u sầu, ai thán một tiếng, "Ai, Viễn Phong huynh, chúng ta mấy nhà này cũng là thân bất do kỷ nhà, sao dám ngỗ nghịch cái kia chư yêu ý tứ?" Trần Viễn Phong mặt lộ vẻ đồng tình, nhẹ giọng an ủi, mắt thấy Thẩm Nguyên Thông cảm xúc dần dần bình phục, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay đến đây bái phỏng, chủ yếu là vì con ta Trần Thanh Tuyển, hắn tại tháng trước may mắn đột phá, thành công ngưng kết đạo chủng." Lời này vừa nói ra, Thẩm Nguyên Thông trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, cái này Trần Thanh Tuyển lại đột phá tới đạo chủng cảnh. Trần gia giấu thật sâu nha. Trong lòng rất nhanh lại dâng lên một tia lo âu, Trần Thanh Tuyển đột phá tới đạo chủng cảnh, vậy cái này Ô Sơn chư trấn thế cục sợ là phải đổi. Trần Viễn Phong nhìn thấy Thẩm Nguyên Thông thần sắc biến hóa, trong lòng càng là đắc ý, lại mặt lộ vẻ khó xử, than nhẹ một tiếng, "Ta vốn không muốn qua trường, nhưng tộc lao cho rằng chuyện này không tầm thường, quả thực là muốn thiết tiến chúc mừng, ta mặc dù bằng mọi cách ngăn cản, nhưng thực sự xoay bất quá trưởng bối trong nhà nha." Trần Viễn Phong tuy nói biện chuyện, nhưng giữa lông mày vui mừng cùng ngạo nghễ lại tràn ra ngoài. Thẩm Nguyên Thông mặc dù rất là không vui, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, chắp tay chúc mừng, "Viễn Phong huynh có phúc lớn, Thanh Tuyển công tử thiên tư tuyệt luân, sau này thành tựu bất khả hạn lượng." Trần Viễn Phong nhìn vẻ mặt kinh ô Thẩm Nguyên Thông, trong lòng một hồi thỏa mãn, nhưng trên mặt lại là một bộ dáng không thèm để ý, cơ thể nương tựa thành ghế, tay phải sờ sờ diêm mép, khẽ cười nói, "May mắn thôi, may mắn thôi." Trong lúc đó, Trần Viễn Phong lời nói xoay chuyển, cười ha hả nói, "Ta đối với Thẩm huynh là người, đối với Thẩm gia thực lực đều mười phần tán thành. Còn nghe nói quý tộc Vân Anh tiểu thư đã đến lúc lập gia đình lúc Thẩm Nguyên Thông trong lòng hơi hồi hộp một chút." Trần Viễn Phong do dự một chút, nói tiếp, "Hy vọng chúng ta hai nhà có thể kết làm quan hệ thông gia, tại trong loạn thế này hai bên cùng ủng hộ." Thẩm Nguyên Thông hơi suy tư, châm trước mở miệng, "Không biết là vị nào công tử?" Trần Viễn Phong mở miệng cười, "Nhà ta Thanh Tuyển tu vi đã thành, năm gần đây nhất tâm hướng đạo, bên cạnh không người phục dịch, còn thiếu một nữ quyến, trong nhà muốn vì hắn chọn một thiết thất." Thẩm Nguyên Thông biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, ngực thật giống như bị cự thạch đè lên, nắm đấm không khỏi nắm chặt, khinh người quá đáng. Thẩm Nguyên Thông cố nén nộ khí, chậm rãi mở miệng, "Vân Anh chính là tộc đệ Nguyên Tiêu độc nữ, bây giờ Nguyên Tiêu còn không ở trong nhà, Nguyên Thông cũng vạn không dám ngông cuồng trả lời chắc chắn, chờ tộc đệ trở về nhà, cùng thương lượng, lại cho Viễn Phong huynh trả lời chắc chắn." Trần Viễn Phong thần sắc hơi lạnh lẽo, lại cười ha ha mở miệng, "Mong Thẩm huynh suy nghĩ tinh tưởng, nhà ta Thanh Tuyển có thể chờ lấy trả lời chắc chắn đâu." Nói muốn liền vung tay đi ra ngoài. Thẩm Nguyên Thông trở lại đại sảnh, ngồi tại thủ vị, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, nghĩ đến Thẩm gia sau này gặp phải cục diện. Ở bên trong, nhà con trai trưởng trừ bỏ Vân Tinh, Vân Giật tính cách lỗ mãng, không nên trưởng ra, Vân Khê tuổi nhỏ, Vân Anh tuy là thông minh, nhưng thực lực không đầy đủ, lại là thân nữ nhi, cũng là khó khăn trưởng đại cục. Bên ngoài, Trần gia thế mạnh, Thanh Dương trấn cách Ô Sơn trấn bất quá hơn 10 dặm, mà Trần Thanh Tuyển đột phá, chắc chắn là muốn mở rộng thế lực, cái kia đứng mũi chịu sào chính là nhà ta nha. Nghĩ đến đây, trong lòng chua xót nặng thêm mấy phần, ưu sầu cũng bỏ lên trên đôi lông mày. Thẩm Vân giật nghiêm nghị gầm thét, "Trần gia khinh người quá đáng, lại để cho Vân Anh làm tiếp, si tâm vọng tưởng." Thẩm Nguyên Thông lông mày nhíu một cái, đang chuẩn bị gỡ mắng một phen. Đột nhiên, một đoạn lớn tin tức trong đầu hiện lên. Thẩm Nguyên Thông trong lòng hoảng hốt, nhìn xem truyền vào trong đầu tin tức, chỉ thấy mấy cái sáng loáng chữ to màu vàng tại cuốn bài xuất hiện, thái cổ tế linh mật chỉ. Thẩm Nguyên Thông mang theo nghi hoặc nhìn về phía dưới nội dung, tư hữu nào đó một cái đệ tử nào đó một cái, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn. Tư lấy phàm chi thần, cầu linh hàng phúc. Phàm nhân trí chỗ không thông, lực chỗ không có thể, nguyện vì tế tự, hiến lấy nguyện lực, đời đời tế bái, không phụ hiệu tín. Tại cuối cùng chỗ còn phụ lục lấy một văn, ta tồn tại ở thượng cổ, chính là thiên hữu linh tôn, hàng phàm sinh linh. Vì ta chi tế tự, hiến lấy hương hỏa, thành kính lấy tự. Ta đem ban thưởng diệu pháp, bảo đảm tộc chi vận, bảo hộ chi chu toàn. Hắn càng xem càng kinh hãi, đặc biệt là phụ lục bên trong ngữ, cái này khiến hắn nhớ tới khi còn bé tổ phụ nói cho hắn biết truyền thuyết, trong truyền thuyết viễn cổ tế linh bất tử bất diệt, lúc mới vừa bị giết chết, cũng sẽ lưu lại một tia linh thức tiến hành vãng sinh, tại vô số năm sau một lần nữa phục sinh. Cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng cái này viễn cổ tế linh tính chân thực. Trên thực tế đây đều là Trương Thiên Hữu chính mình biên, hắn cảm thấy, dù sao cũng là cho mình tế tự, kia cái gì khẩu quyết, cái gì nghi thức còn không phải mình nói tính toán. Hơn nữa truyền vào trong đầu tin tức nói với mình, cái này tế linh chính là nhà mình trong sân cây kia tiểu thụ, vẫn là trước kia thê tử Liễu thị trồng. Đủ loại trùng hợp để cho Thẩm Nguyên Thông tin tưởng, cái này quả tế linh quả thụ chính là từ viễn cổ mà đến. Chính vào Thẩm gia nguy nan lúc, tế linh thức tỉnh, trợ giúp Thẩm gia vượt qua cảnh khó. Theo không ngừng tự hỏi, hắn càng phát giác chính mình phỏng đoán chính xác, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thẩm Vân Tinh nhìn xem nét mặt của phụ thân không ngừng biến hóa, khi thì hoảng sợ, khi thì ngưng trọng, khi thì trầm tư, khi thì cao hứng, không khỏi lo lắng, nhẹ giọng kêu, phụ thân Thẩm Nguyên Thông bị âm thanh giật mình tỉnh giấc, trên mặt tràn ra vui mừng, lẩm bẩm nói, trời không quên ta Thẩm gia, trời không quên ta Thẩm gia nha. Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Giật nhìn xem tính bất ngờ tình đại biến phụ thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói khẽ, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trước mặt hai đứa con trai, cười to nói, ta Thẩm gia cơ hội vùng lên muốn tới. Ha 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 ha. Hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liếc nhau, trong mắt tràn đầy sầu lo. Thẩm Nguyên Thông cũng không để ý hai người biểu lộ, thu liễm vui sướng trong lòng, hướng về phía hai người nói, đi theo ta. Thẩm phủ trong nội viện, Thẩm Nguyên Thông ba người tại Trương Thiên Hữu trước mặt chạm định. Trương Thiên Hữu đánh giá ba người, hắn đối với cái này Thẩm Vân Tinh tương đối hài lòng, trầm ổn cơ trí, thông minh quả cảm, rất là không tệ. Thẩm nghĩ trong lòng, hy vọng một quả này bản mệnh linh diệp có thể để Thẩm Nguyên Thông trở thành người tu đạo, cũng đừng phụ lòng tín nhiệm của ta nha. Thẩm Nguyên Thông thì thần tình kích động, sắc mặt nghiêm trọng, nói, Vân Tinh, Vân Giận, huynh đệ ngươi hai người ghi nhớ, kế tiếp chính là ta Thẩm gia lịch sử tính chất một khắc, cũng là ta Thẩm gia quật khởi bắt đầu. Chương 3, người tu đạo. Thẩm Vân Tinh hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liếc nhau, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, thật sợ phụ thân xảy ra vấn đề gì. Thẩm Nguyên Thông cũng không để ý huynh đệ hai người thần thái, đi thẳng tới cây kia trơ trụi tiểu thụ phía trước, túi người hành lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay đi ba bái chín khấu chi lễ sau, cất cao giọng nói, Tư Hữu Thẩm thị đệ tử Thẩm Nguyên Thông, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn, tư lấy phàm chi thần, cầu linh hàng phúc. Phàm nhân trí chỗ không thông, lực chỗ không đủ, nguyện vì tế tự, hiến lấy nguyện lực, đời đời tế bái, không phụ hiệu tín. Trương Thiên Hữu nhìn thấy tế bái Thẩm Nguyên Thông, vội vàng dựa theo tế linh tu hành mật yếu bên trong ghi lại phương pháp, ngưng luyện bản mệnh linh diệp. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh tiểu thụ bên trên phát ra một tầng thanh quang, một quả chồi non cấp tốc lớn lên, thẳng đến biến thành một cái con mắt lớn nhỏ lá xanh. Lá xanh tại thanh quang gia trì, rời đi nhánh cây, thẳng hướng Thẩm Nguyên Thông bay đi, rơi vào mi tâm, hóa thành một đạo hình cây thanh sắc ấn ký, ngay sau đó lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Theo lá xanh dung nhập mi tâm, Thẩm Nguyên Thông cảm giác chính mình lấy được cực lớn thăng hoa, hơn nữa cùng tế linh ở giữa có rảnh một tia nhàn nhạt liên hệ. Trương Thiên Hữu ngưng luyện một quả này bản mệnh linh diệp, để cho hắn cảm thấy một hồi mê muội, cảm thấy sẽ phải chìm vào giấc ngủ. Thầm nghĩ trong lòng, không tốt, dùng sức quá mạnh. Nay bản mệnh linh diệp như thế hao tầm tổn sức sao? Không kịp nghĩ nhiều, Trương Thiên Hữu đội vàng đem lúc trước biên tốt chỉ ý cùng công pháp truyền vào Thẩm Nguyên Thông trong đầu, liền không bị khống chế đã ngủ say. Thẩm Nguyên Thông vẫn nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận đọc lấy đến từ tế linh đại nhân ý chỉ, phong ngươi vì đại tế ti, ban thưởng bản mệnh linh diệp một cái, tu hành pháp quyết hai đạo. Mỗi khi gặp mùng 1, 15 thời điểm, đốt hương tắm rửa, mang theo đệ tử bách tính, thành kính lấy tế, thiết lập tam sinh lục xúc, phục lấy hương hỏa, tế lấy linh căn, phải ngô chi hữu. Hơn nữa còn có hai quyển công pháp, một bản vì thất diệu hợp đạo chân kinh, một quyển khác nhưng là thất sát kiếm đạo chân giải. Thẩm Nguyên Thông mắt thấy có công pháp, trong lòng thành kính chi ý càng đậm. Thẩm Nguyên Thông mắt thấy ban thưởng pháp hoàn tất, lại đối Trương Thiên Hữu đi ba bái chín khấu chi lễ sau lúc này mới đứng dậy. Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Giật cảm nhận được trên thân phụ thân khí tức biến hóa, trong lòng kinh hãi. Thẩm Vân Giật vội vàng mở miệng, "Phụ thân, đây là có chuyện gì? Ngươi đột phá?" Thẩm Vân Tinh cũng đem ánh mắt rơi vào Thẩm Nguyên Thông trên thân. Thẩm Nguyên Thông cảm nhận được thể nội tu vi biến hóa, lập tức vận chuyển nguyên lực, cơ thể liền thoát ly trọng lực gò bó, mười phần nhẹ nhõm lơ lửng giữa không trung, tựa như bản năng đồng dạng. Thẩm Nguyên Tinh cùng Thẩm Nguyên Giật thấy tình cảnh này, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thẩm Vân Giật kinh hỉ nói, "Người tu đạo, đây là người tu đạo mang tính tiêu chí năng lực, ngự không phi hành." Thẩm Nguyên Thông cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, liền mang nghi ngờ nói, "Hẳn là đột phá, thực lực của ta tăng cường mấy chục lần có thừa, nhưng thể nội cũng không đạo chủng. Mọi người đều biết, đạo chủng chính là người tu đạo hải tâm." Nhưng Thẩm Nguyên Thông lại phát hiện thực lực bản thân đều nguồn gốc từ thức hải bên trong viên kia bản mệnh linh diệp, nghĩ đến cái này hẳn là tế linh cưỡng ép tăng trưởng thực lực. Liền cũng không ở xoắn xuýt, quay đầu nhìn về phía huynh đệ hai người, thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, "Liên quan tới tế linh đại nhân sự tình, nhất định không thể lộ ra nửa phần." Hai người cũng minh bạch trong đó lợi hại, chắp tay xưng là. Thẩm Nguyên Thông hơi làm suy tư, hướng về phía Thẩm Vân Giật phân phó nói, "Ngươi lại đi dò xét bốn phía có thể có người khác. Nhớ lấy, chuyện này liên quan đến gia tộc vận mệnh, không thể qua loa." Lại không yên lòng nói, "Vân Tinh, ngươi cũng đi xem." Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Giật tuy có nghi hoặc, nhưng cũng chưa từng hỏi nhiều, lập tức rút kiếm đi ra ngoài. Không bao lâu, hai người từ bên ngoài trở về, Thẩm Vân Giật trên thân vẫn có điểm điểm vết máu. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu một cái, do dự mở miệng, "Hiện nay Vân Tinh sự tình cấp bách nhất, 3 ngày sau liền muốn đi tới Ô Sơn yêu động, việc cấp bách liền đem chuyện này hợp lý hóa giải." Không cần hai người mở miệng, Thẩm Nguyên Thông ngay sau đó nói tiếp, "Ta lập tức xuất phát, đi tới Hàn Sơn Tông, lấy được thượng tông tín vật, lấy được phù hộ, có thể giải Vân Tinh họa. Ta rời nhà thời điểm, trong nhà sự vụ từ Vân Tinh làm chủ, Vân Giật phụ tá đại ca ngươi." Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Giật tất cả chắp tay xưng là. sau đó lại dặn dò, nếu ta không thể kịp thời trở về, Vân Tinh ngươi từ trong nhà trong bảo khố lấy chút linh vật, trước tiên đánh điểm một chút những cái kia tiểu yêu, dù là trả hơn mấy khối nguyên tinh, trước tiên ổn định bọn chúng. Nhớ lấy, không cần bộc phát xung đột. Đặc biệt là Vân Dật, muốn thu liễm một chút tính tình, hết thảy nghe ngươi đại ca phân phó. Thẩm Nguyên Thông một bộ trường sam màu xanh, eo treo trường kiếm. Bạch Y Thẩm Vân Tinh cùng áo đen Thẩm Vân Dật lập sau người. Thẩm Nguyên Thông hơi vứt bỏ cả, liền chuẩn bị xuất phát, nhưng vẫn có chút không yên lòng, lại quay đầu dặn dò, nhớ lấy, không thể cùng yêu tộc bộc phát xung đột, nhờ ẩn nhẫn, đợi ta trở về nhà. Thẩm Vân Tinh cùng Thẩm Vân Dật đều là trịnh trọng gật đầu, một mặt nghiêm trọng, chắp tay xưng nói, hài nhi ghi nhớ, mong phụ thân chuyến này thuận lợi, sớm ngày trở về nhà. Nhìn xem trước mặt hai đứa con trai, Thẩm Nguyên Thông hài lòng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng. Vân Tinh trầm ổn thông minh, Vân Dật kiêu dũng quả quyết, thiên phú tu hành đều là thượng phẩm. Trong nhà càng có tế linh đại nhân phù hộ, Thẩm gia quật khởi có hy vọng. Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, lập tức thuận gió dựng lên, hóa làm một đạo thanh quang, biến mất ở phía chân trời. Bóng đêm nồng đậm, mặt trăng bị sâu đậm chôn ở mây đen bên trong, Thẩm Nguyên Thông vẻ mặt nghiêm túc, ở trong trời đêm chậm chạp phi hành. Lập tức nhìn thấy dưới chân lóe nhiều điểm ánh lửa, nhìn chăm chú quan sát, thầm nghĩ, nơi đây là Bạch Thị Bạch Lạc trấn. Trước kia ngược lại là cùng cái này Bạch Thừa Sơn đổ có mấy phần tình nghĩa, nhưng tại nơi đây ngủ lại một đêm, ngày mai lại tiếp tục gấp rút lên đường. Bạch Lạc trấn cách Hàn Sơn Tông cũng chỉ còn lại không đến nửa ngày đường đi, huống hồ ban đêm có đại lượng yêu thú ưa thích ra ngoài kiếm ăn, nếu là tao ngộ ngoại ý muốn gì, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Chủ yếu nhất là hắn bay lên một thân thanh quang, trong đêm tối giống một cái biêm ngắm, đêm tối gấp rút lên đường, quá mức mạo hiểm. Hơi làm suy xét, Thẩm Nguyên Thông liền hóa thành một đạo thanh quang thẳng đến tiểu trấn mà đi. Theo Thẩm Nguyên Thông rơi vào trong trấn, phát hiện lối vào cũng không tộc binh trấn giữ, trong lòng không khỏi cảnh giác lên, sau đó chậm rãi hướng về trong trấn Bạch phủ đi đến. Trên đường phố yên tĩnh im lặng, chỉ có ven đường trên cây cối lá cây bị phong lược động sản xả tâm thanh. Đường đi không hề dài, sau một lát, Bạch phủ đại môn liền chiếu vào Thẩm Nguyên Thông trong mắt, xoát lấy sơn đỏ cửa gỗ bên cạnh, hai quả đỏ rực đèn lồng trong đêm tối lóe lên lóe lên. Đại môn rộng mở, nhưng lại cũng không một người, thấy cảnh này, trong lòng ám phó, cái này Bạch Thừa Sơn làm người cẩn thận, ban đêm chính là đại lượng đê giai yêu thú hoạt động thời điểm, như thế nào không phái tộc binh trấn giữ? Nơi đây nhất định là xảy ra vấn đề gì, không nên ở lâu. Thẩm Nguyên Thông trong lòng bắt đầu sinh phái ý, hắn bây giờ linh thức chỉ có thể phóng xạ chung quanh khoảng 10 mét chỗ, cái này Bạch Lạc trấn khắp nơi đều lộ ra không tầm thường, hắn cũng không dám tại làm nhiều dò xét, liền chuẩn bị ra khỏi trấn đi. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến cộc 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 âm thanh, Thẩm Nguyên Thông theo tiếng kêu nhìn lại. Chương 4, yêu lang đường đi phía trước một mảnh đen kịt, cũng không nửa điểm ánh lửa. Cộc 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 theo âm thanh tới gần, Thẩm Nguyên Thông không khỏi nâng lên tinh thần, tràn ra linh thức. Tiến tính trên đường phố, chỉ có lá rụng theo gió mà động. Cộc 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 âm thanh không ngừng tiếp cận, Thẩm Nguyên Thông mặt lộ vẻ nghiêm trọng, thầm nghĩ, cái này hẳn là người bước chân. Thẩm Nguyên Thông ngưng thần mà đối đãi, tay phải cầm kiếm, con mắt thẳng nhìn chằm chằm truyền đến phương hướng của thanh âm, trường bào màu xanh theo gió mà động. Đột nhiên, một cái gầy gò thanh niên nam tử xuất hiện tại Thẩm Nguyên Thông trong đầu. Nam tử cước bộ phù phiếm, thần sắc hốt hoảng, thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại. Thẩm Nguyên Thông nắm chặt trường kiếm trong tay, trừng trừng nhìn chằm chằm thanh niên nam tử. A, thanh niên nam tử một tiếng kinh hô, rõ ràng bị bóng người phía trước hù đến. Thẩm Nguyên Thông nghiêm nghị nói, ngươi là người phương nào? Thanh niên nam tử mắt thấy phía trước là nhất nhân tộc, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiếng khóc cầu cứu, đại nhân, đại nhân, cầu ngài mau cứu ta. Ngươi là người phương nào? Bạch Thừa Sơn đâu? Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị quát lên. Bạch Thừa Sơn là cha ta là hắn ấu tử Bạch Thanh Nguyên. Đại nhân mau cứu ta cha ta. Đại ca. Đều bị quái vật an thanh niên nam tử nói năng lộn xộn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thẩm Nguyên Thông lòng sinh hoảng hốt, bắt đầu sinh thoái ý, tuy là con của cố nhân, nhưng bây giờ đối thủ thực lực còn không có biết, huống hồ trong nhà nhi tử còn chờ mình đi cứu, cũng không dám quá mức mạo hiểm. Đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta. Ta không muốn chết. Thanh niên nam tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi, trong miệng vẫn không ngừng cầu cứu. Đột nhiên, một hồi kình phong thổi qua. Thanh niên nam tử âm thanh im bặt mà dừng, một quả đầu lâu to lớn rơi vào Thẩm Nguyên Thông dưới chân, máu đỏ tươi nhuộm đỏ trường bào màu xanh. Thanh niên nam tử hai mắt trừng tròn vo, trong mắt còn sót lại hoảng sợ cùng không cam lòng. Tại thanh niên nam tử thân thể chỗ, một đầu màu xanh đen yêu lang đang lập lại huyết đục, máu đỏ tươi xen lẫn tí tí thịt nát từ khóe miệng tràn ra. Nó dùng con ngươi màu vàng sậm trừng trừng nhìn chăm chú Thẩm Nguyên Thông. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ, đạo chủng cảnh yêu thú. Lập tức trầm giọng nói, tại hạ đi ngang qua nơi đây, không còn ý gì khác, không có ý định quấy rầy các hạ sự tình, đúng là tội lỗi, tại hạ cái này liền tối lui. Màu xanh đen yêu lang cũng không động tác khác, còn tại không ngừng tạm thực thanh niên nam tử thi thể, trừng trừng nhìn chằm chằm mặt năm nam tử trung niên. Trên đường phố đen nhánh im ắng, chỉ có lá cây theo gió thai động sản sạt cùng với món sần kéo kẹt tiếng ai. Thẩm Nguyên Thông gặp yêu thú cũng không đáp lại, liền không muốn ở lâu, cũng không lo được lúc phi hành thành quang sẽ bại lộ chính mình, lập tức thuận gió dựng lên, hướng về bên ngoài trấn bay đi. Đồng nhiên, lang yêu động. Một cái màu xanh đen cự trảo, cuốn lấy màu xanh đen nguyên lực, thẳng đến Thẩm Nguyên Thông mà đến. Thẩm Nguyên Thông bị thúc ép dừng thân hình, xuất kiếm đón đỡ, đốm lửa bắn tứ tung, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Thẩm Nguyên Thông lui ra phía sau mấy bước, thầm nghĩ, xuất sinh này tốc độ thật nhanh nha. Hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Nguyên Thông lại trở xuống trên mặt đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trầm giọng nói, tại hạ không có ý định bấy nhiêu các hạ cần gì phải lấy mạng ra đánh. Trên đường phố đen nhánh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, lang yêu chậm rãi dạo bước, con ngươi màu vàng sầm thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Thông. xoát, một đạo màu xanh đen phong nhận thẳng đến Thẩm Nguyên Thông mặt, Thẩm Nguyên Thông lập tức xuất kiếm đón đỡ. Keng. Thẩm Nguyên Thông có không khỏi lùi lại mấy bước, tránh thoát phong nhận sau, Thẩm Nguyên Thông cũng không ngừng, cổ tay phải vặn mèo, trường kiếm chuyển bình, đột nhiên phóng tới yêu thú, một đạo thanh sắc kiếm cương cũng tùy kiếm mà ra. Lang yêu lập tức lùi lại, mặc dù tránh thoát trường kiếm, nhưng lại bị kiếm cương đánh trúng phần bụng. Thanh ma lang phát ra trận trận gầm nhẹ, nghiêm nghị nói, nhân loại hèn mọn, ngươi đã chọc giận ta, liền dùng huyết nhục của ngươi tới bồi tội a. Tiếng nói vừa ra, ma lang liền lại hướng Thẩm Nguyên Thông mà tới. Lại là không đổi trảo kích. Thẩm Nguyên Thông vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm đâm ra, một đóa thanh liên tại mũi kiếm ngưng kết, thẳng lên lang yêu lợi trảo. Chỉ thấy thanh ma lang thân hình biến đổi, một đạo thanh sắc trường thương màu đen từ trong miệng mà ra, thẳng đến thanh liên mà đi. Thừa dịp cái này đứng không, Thẩm Nguyên Thông lại chém ra mấy đạo kiếm cương. Thanh liên cùng trường thương mãnh liệt chạm vào nhau, thanh liên không ngừng xoay tròn, cả hai cấp tốc chôn bụi. Nhưng vào lúc này, thanh sắc kiếm cương thẳng đến thanh ma lang, phanh phát ra kim loại va chạm âm thanh. Kiếm cương xẹt qua thanh ma lang da lông, chỉ là chặt đứt tí tí lông tóc, cũng không đối nó tạo thành tổn thương. Thẩm Nguyên Thông thầm nghĩ trong lòng, xuất sinh này thực lực thật là mạnh nha. Lập tức quyết tâm, dẫn động tức hải bên trong linh diệp, đại lượng nguyên lực màu xanh bao phủ trường kiếm, mãi đến đem toàn bộ thân kiếm bao trùm. Thẩm Nguyên Thông cầm kiếm bất quyết, một đóa thịnh đại thanh liên tại mũi kiếm ngưng kết, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới lang yêu. Phúc, thanh liên cấp tốc xuyên qua lang yêu phần bụng. Một miệng lớn màu xanh đen huyết dịch từ trong miệng mãnh liệt tuôn ra. Thẩm Nguyên Thông cũng không ngừng, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Cầm kiếm đâm tới, đầu này hấu lang còn chưa phản ứng lại, hiện ra thanh quang trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Phúc, tại bản mệnh linh diệp gia trì, hiện ra thanh quang trường kiếm đột nhiên đâm vào thanh ma lang phần bụng. Nhưng vào lúc này, một đạo cực lớn màu xanh sấm phong nhận thẳng đến Thẩm Nguyên Thông. Thẩm Nguyên Thông hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có quyết đoán, hơi nghiêng người, tay trái cầm kiếm, lòng bàn tay phát lực, trường kiếm dễ dàng đem lang yêu bụng ra lông chia làm hai khối. Dâm dâm số lớn màu xanh đen huyết dịch cuốn lấy nội tạng, trọng trọng ngã tại đường đi trên tấm đá. Cùng lúc đó, một đoạn cánh tay cũng thoát ly Thẩm Nguyên Thông thân thể, hung hăng ngã xuống đất. Lang yêu trong mắt màu sắc cấp tốc tiêu tan, toàn bộ thân thể vô lực ngã trong vũng máu. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt trắng bệch, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, xuất sinh kia trước khi chết lại có một đạo phong nhận dấu ở trong miệng. Sau đó run run vượt qua thanh ma lang thi thể, khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc xem, tại đống kia tạng khí bên cạnh có một cái màu xanh đậm viên châu. Trong lòng ám phó, cái này hẳn là cái này thanh ma lang nội đan đi. Thẩm Nguyên Thông không dám trì hoãn, chỉ sợ nơi đây còn có khác yêu vật, lập tức thu hồi nội đan, liền hóa thành một đạo thanh quang, hướng về bên ngoài trấn bay đi. Lúc này, một đạo khôi ngô thân ảnh màu xanh cưỡi gió mà đi, hướng về Bạch Lạc trấn phương hướng bay đi. Âm thầm nói thầm, tính toán cách giờ, cái này lũ sói con hẳn là kết thúc a. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm thán, yêu không giống với yêu chính là, nghĩ tới ta lão chư tu luyện mấy trăm năm, ăn thịt người cũng không dám quá mức làm cản. Cái này lũ sói con vừa mới loại đạo, liền bị ban thưởng nhất trấn nhân khẩu lấy cung cấp thức ăn. Làm hại đêm hôm khuya khoắt không thể an ổn. Tuy nói bất mãn, nhưng động tác dưới chân nhưng cũng không chậm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến Bạch Lạc trấn. Nhìn xem yên tĩnh tiểu trấn, cũng không phát hiện lang yêu khí tức. Thầm nghĩ, sói con động tác vẫn rất nhanh nha. Lập tức tản ra yêu thức, thanh sắc lang yêu thi thể hiện lên ở trong đầu hắn, chư yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng hoảng hốt, tổ tông này chết như thế nào? Ai gan to như vậy, dám giết thanh ma yêu vương dòng dõi? Chư yêu nhất thời không biết làm sao, chỉ cảm thấy đầu ngộng ngộng, trong lòng ngũ vị tạp trần, lao chư ta cẩn trọng mấy trăm năm, ăn thịt người cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh một chút nha tế, không dám quá mức làm cản, sao liệu hôm nay cảnh gặp như thế tai họa nha. Chư yêu nhìn khắp bốn phía, phát hiện tại chung quanh nơi này ngoại trừ một bộ thanh niên thi thể, còn có một đoạn tay cụt, bên trên còn xuất lại điểm điểm màu xanh đen nguyên lực. Con mắt của nó sáng lên, phất tay thu hồi thanh ma lang thi thể, lại đem cái này cắt đứt cánh tay giữ tại trong lòng bàn tay, tinh tế quan sát, thầm nghĩ, có thứ này, ngược lại là có thể miễn cưỡng hướng thanh ma yêu vương giao nộp chương 5, trần thanh tuyển hôm sau, ô sân trấn. Một cái thân mang cẩm y thanh niên nam tử, vây vang đắc ý đứng tại đầu trấn, bên cạnh thì đứng một cái hắc bào nam tử, đầu đội nón cỏ, thấy không rõ khuôn mặt. Cẩm y thanh niên sắc mặt ngạo mạn hướng về phía hai tên tộc binh quát lên, mù mắt chó của ngươi, bản công tử đến đây còn muốn thông báo. Đây là ngươi Thẩm gia vinh hạnh. Thẩm Thạch lông mày nhíu một cái, chắp tay nói, còn xin Trần công tử đợi chút, trong tộc có quy củ, thuộc hạ cũng không dám không theo. Trần Thanh Hà mặt lộ khinh thường, cười nhạo nói, một cái nghèo túng tiểu tộc lại dám cùng bản thiếu đàm luận quy củ, thực sự là nực cười, nhanh đi để cho Thẩm Nguyên Thông đi ra gặp ta. Từ Trần Thanh Tuyền đột phá loại đạo cảnh sau, Trần Thanh Hà liền cảm giác nhà mình đã đứng hàng thế gia đại tộc, đối với cái này nhỏ nhỏ Thẩm gia tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Thẩm Thạch nghe được Trần Thanh Hà miệng ai, không khỏi nắm chặt song quyền, khuôn mặt đỏ lên, lập tức cố nén nộ khí, hướng về phía bên cạnh một vị tộc binh thấp giọng nói vài câu, chỉ thấy cái kia tộc binh liền bước nhanh hướng Thẩm phủ chạy tới. Thẩm Thạch kiềm nén lửa giận, chắp tay nói, "Trần công tử, vẫn xin chờ, thuộc hạ đã phái người đi thông tri gia chủ." Ba, một đạo vang dội cái tát tại Thẩm Thạch trên mặt vang lên. Trần Thanh Thần sông sắc phiền muộn, mặt mũi tràn đầy khinh thường, giữ tận nói, "Một đầu chó giữ nhà dám cho bản thiếu vung sát mặt." Đương nhiên, truyền đến một đạo khinh bạc âm thanh, "Trần công tử quan uy thật là lớn nha. Còn giáo huấn lên tới người của Thẩm gia ta." Chỉ thấy Thẩm Vân giật một bộ trường sam màu đen, hông đeo trường kiếm, dạo chơi mà đến. Nô tài vô lễ, không biết tôn ti, ta tự nhiên trừng trị một phen, không cần cảm tạ. Trần Thanh Hà dùng trắng non tay trái vuốt ve tay phải của mình, thần sắc nghiêm ngẫm, không để ý chút nào nói. Ở đâu ra chó dại cũng dám tới ta Thẩm gia dương oai, ta Thẩm gia tộc người há cần ngươi để giáo huấn. Thẩm Vân giật thần sắc lạnh lẽo, phẫn nộ quát. Trần Thanh Hà thay đổi vẻ đạm nhiên, sắc mặt dữ tợn, tiểu xuất sinh ngươi mắng ai đây? ai tại cắn loạn tự nhiên là mang ai, Trần công tử sẽ không nghe không hiểu a. Thẩm Vân Giật cầm kiếm mà đứng, không hề nhượng bộ chút nào. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Hà tâm bên trong lửa giận đột nhiên bộc phát, nghiêm nghị gầm thét, "Thẩm Vân Giật, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nhường ngươi thử xem tiểu gia bảo kiếm." Nói xong liền rút ra bên hông trường kiếm. "Thử, tiểu gia ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi." Thẩm Vân Giật đột nhiên rút ra trường kiếm. Thẩm Vân Giật cũng không sợ cái này Trần Thanh Hà, cùng nhị ca Trần Thanh Tuyền khác biệt. Cái này Trần Thanh Hà chính là một cái giá áo túi cơm. Bây giờ 23 tuổi, cũng chỉ có lục cấp võ giả thực lực, mà Thẩm Vân Giật bây giờ cũng đã đạt đến lục cấp võ giả chi cảnh. Song Phương Dương cung bạc kiếm, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Trong lúc đó, một đạo thanh âm dồn dập từ phía sau truyền đến. "Vân Giật, không thể vô lễ." Thẩm Vân Tinh âm thầm cảm khái nhị đệ cái này lỗ mãng tính tình, vội vàng quát lên. Thẩm Vân Tinh mang lấy một cái tộc binh bước nhanh đi tới, ánh mắt tại Trần Thanh Hà trên thân nhất chuyển, lại nhìn nam tử áo đen kia một mắt, ngược lại hướng về phía Thẩm Vân Giật nghiêm nghị nói, "Không, có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, trở về trong nhà cấm túc 7 ngày, thật tốt tỉnh lại." Thẩm Vân Giật sắc mặt ngưng lại, lại nhìn thấy Thẩm Vân Tinh cái kia ánh mắt nghiêm nghị, lạnh rên một tiếng, lập tức thu hồi trường kiếm, liền vung tay rời đi. Thẩm Vân Tinh mắt nhìn Thẩm Vân Giật đã rời đi, liền quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Hà, mỉm cười chắp tay, "Trần công tử đến đây bị tộc, Vân Tinh không có từ xa tiếp đón, thực sự thứ tội." Vân Giật tuổi nhỏ, mất cấp bậc lễ nghĩa, Vân Tinh rất là ấy nấy, ở đây bồi tội. "Còn xin Trần công tử đại nhân không so đo tiểu nhân qua." Nói xong liền nghiêng người né ra, làm ra dấu tay xin mời. Trần Thanh Hà nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, đè xuống lửa giận, lạnh rên một tiếng, liền không lại nói, vung tay đi vào trong trấn. Nam tử áo đen cũng là theo sát phía sau. Thẩm phủ đại sảnh, hai người chủ thứ mà ngồi, Thẩm Thạch Chỉ chỉ kiếm đứng ở Thẩm Vân Tinh bên cạnh, mà nam tử áo đen nhưng là đứng ở Trần Thanh Hà thân sau. Thẩm Vân Tinh không khỏi nhìn nhiều mấy lần nam tử áo đen, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Hà, nhẹ giọng cười nói, "Không biết Thanh Hà công tử tới nhà của ta cần làm chuyện gì?" Trần Thanh Hà tê liệt trên ghế ngồi, vuốt vuốt trong tay giới chỉ, thần sắc nhẹ nhõm, tùy ý nói, "Hôm nay ta đến đây chỉ vì một chuyện, chính là vì gia phụ." Thẩm Vân Tinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, lặng lẽ chờ Trần Thanh Hà nói tiếp. Trần Thanh Hà đem thân hình bày ngay ngắn, tay trái nâng trán, sắc mặt nghiêm trọng, âm thanh trầm thấp, "Hôm qua gia phụ đến đây nhà ngươi, muốn cùng nhà ngươi kết nhân, ai ngờ ngươi thẩm ra lại mặt người giả thú, lang tâm cầu phế, đem cha ta trọng thương. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là vì gia phụ đòi một câu trả lời hợp lý." Thẩm Vân Tinh trong lòng thầm mắng, bực này vụng về đổ tội chi pháp, diễn cũng diễn giống điểm nhà. "Trần huynh đây là cái gì lời nói? Trần bá phụ hôm qua thế nhưng là toàn tu toàn vĩ từ ta thẩm ra đi ra, không biết vì Trần bá phụ lấy gì thuyết pháp?" Thẩm Vân Tinh bình tĩnh nhìn Trần Thanh Hà. Trần Thanh Hà hơi làm suy tư, "Phải không?" "Đúng vậy, bá phụ khả năng bị yêu thú gây thương tích, huống chi lấy bá phụ tu vi, nhà ta cũng không giữ được hắn lại nhà." Thẩm Vân Tinh bây giờ chỉ muốn ổn định bọn hắn, còn không nghĩ bại lộ phụ thân đột phá tin tức. Trần Thanh Hà mặt lộ ngưỡng nhịu, "Lý là cái này lý." Lập tức quay đầu hướng về phía hướng bên cạnh nam tử áo đen nói, "Nhị ca, hắn làm sao lại không tin đâu? Vẫn là theo biện pháp của ngươi đến đây đi." Thẩm Vân Tinh sắc mặt đại biến, "Trần gia có ba đứa con, trưởng tử Trần Thanh Hổ, thứ tử Trần Thanh Tuyển, ấu tử Trần Thanh Hà. Vậy cái này nhị ca, chẳng phải là đã đột phá đạo chủng cảnh Trần Thanh Tuyển?" Trong lòng Thẩm Vân Tinh hoảng hốt, cái này Trần gia đến cùng là đủ loại dự định. Trần Thanh Tuyển hôm nay đến đây đến cùng cần làm chuyện gì? Chỉ thấy đầu đội nón của nam tử áo đen phát ra một đạo âm thanh bất đắc dĩ, "Tam đệ, ta liền nói không nên nói dối." Nam tử áo đen lập tức gỡ xuống đỉnh đầu nón cỏ, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng. Quay đầu nhìn về Thẩm Vân Tinh, trịnh trọng nói, "Cha ta nói cho ta biết, để cho ta đem các ngươi đều giết rồi." Lời này vừa nói ra, Thẩm Vân Tinh sắc mặt đại biến, Trần Thanh Tuyển cũng không để ý Thẩm Vân Tinh thần sắc biến hóa, vẻ mặt thành thật nhìn xem Thẩm Vân Tinh. "Nhưng ta có ý nghĩ của mình, ta không muốn giết các ngươi. Ta muốn ôm Thẩm Vân anh ngủ, đại ca nói cho ta biết, nàng Khả Hương có thể mềm nhũn." Thẩm Vân Tinh mắt bên trong thoáng qua một tia khác thường, suy nghĩ như thế nào đem việc này hồ lộng qua còn không biết chọc giận Trần Thanh Tuyển. Nếu là Trần Thanh Tuyển tức giận, cái kia Ô Sơn trấn hôm nay liền lắc đắc người có thể sống. Chuyện này vẫn cần tập thúc quyết đoán, đợi hắn trở về nhà, trong nhà cùng thương lượng, lại cho công tử trả lời chắc chắn. Trần Thanh Tuyển túi đầu suy tư, "Ta cảm thấy ngươi đang gạt ta, ta chán ghét người gạt ta." Nói xong, Trần Thanh Tuyển thần sắc đột nhiên dữ tợn, trợn mắt nhìn chăm chú Thẩm Vân Tinh, "Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Thẩm Vân Tinh rốt cuộc minh bạch, cái này Trần Thanh Tuyển, tâm trí không trọn vẹn, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trần Thanh Tuyển thần sắc càng thêm dữ tợn, trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Tinh, gầm thét, "Ngươi có phải hay không đang gạt ta?" Thẩm Vân Tinh vội vàng nói, "Ta sao dám lừa gạt Thanh Tuyển công tử? Ta không tin, ngươi chính là đang gạt ta." Nói xong liền nâng tay phải lên, một đạo đỏ thấm hỏa diễm tại hắn trắng non thon dài đầu ngón tay nhảy vọt. Bên cạnh Trần Thanh Tuyển đuổi vội vàng khuyên nhủ, "Nhị ca, hắn không thể giết, hắn là chư yêu chỉ đích danh muốn người." Trần Thanh Tuyển như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại đột nhiên đem hỏa diễm chỉ hướng một bên Thẩm Thạch. Thẩm Vân Tinh thần sắc đại biến. "Phốc thử." Hỏa diễm bằng tốc độ kinh người xuyên qua cơ thể của Thẩm Thạch, cơ thể nhanh chóng bốc cháy lên, cấp tốc hóa thành một đống tro tàn. Trong lòng Thẩm Vân Tinh hoảng hốt, đây chính là một điên rồ, còn là một cái có lực lượng cường đại điên rồ. Lúc này, một đạo thanh âm thê lương từ sau đường truyền đến, "Thẩm Thạch!" Đám người đem ánh mắt nhau nhau bị hấp dẫn. Chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo đen hai mắt đỏ bừng, hai tay run không ngừng, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Thanh Tuyển. Trần Thanh Tuyển mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, "Ngươi thế nào? Nơi nào đau không?" "Nhị ca, hắn là ngươi, mau đưa hắn đã giết." Trần Thanh Hà phát hiện Thẩm Vân Giật, trong mắt buốc lên lửa giận, vội vàng hướng về phía Trần Thanh Tuyển nói. Trần Thanh Tuyền một mặt hưng phấn, lập tức nhìn về phía Trần Thanh Hà, "Thật ta? Ha 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 ha, vậy liền đem ngươi giết ta. Ta không chỉ ghét người khác gạt ta còn ghét người khác hơn ta." Nói xong thì thấy hắn đầu ngón tay lại bốc lên một tia hỏa diễm. Thẩm Vân Tinh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hét lớn, "Không!" Trần Thanh Tuyền không nhịn được nhìn hắn một cái, "Ngươi cũng hận ta sao?" Lập tức đem ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Vân Giật. Lúc này, một cô gái áo đỏ từ sau đường đi ra, hắn âm thanh âm vang hữu lực, "Ngươi đừng giết hắn, ta đi với ngươi." Trong mắt Trần Thanh Tuyền lộ ra si mê, "Vân Anh." Chương 6, Hàn Sơn Tông Hàn Sơn Thành, Càn Châu Tây Bắc Bộ thành trì lớn nhất, nội thành ước chừng sinh hoạt mấy trăm ngàn nhân khẩu. Tại Hàn Sơn nội thành, có thể tránh cho yêu thú tập kích, địch nhân đuổi bắt, bởi vì nơi này cấm tự mình đánh nhau chém giết. Mà Hàn Sơn Tông, liền trong thành này tâm chỗ, bên trong tông bảy tòa chủ phòng, tựa như bảy chuôi cực lớn lợi kiếm, che chở lấy toàn bộ Hàn Sơn Thành. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trước mặt cái này nguy nga cự thành, trong lòng không khỏi trở nên hoảng hốt, vẫn như cũ nhớ kỹ lần thứ nhất cùng cha tới Hàn Sơn Thành thời điểm, trong lòng sinh ra rung động cảm giác. Thẩm Nguyên Thông từ Bạch Lạc Trấn sau khi rời đi, không dám phi hành, liền tại Bạch Lạc Trấn cách đó không xa tìm được một núi động, chữa thương khôi phục nguyên lực. Đợi cho sau khi trời sáng liền nhanh chóng xuất phát, cuối cùng đuổi tại trước giữa trưa đã tới Hàn Sơn Thành. Thẩm Nguyên Thông phân biệt phương hướng, từ Khai Dương trước cửa rơi xuống, gia nhập vào thành đội ngũ. Tại trải qua trên dưới một nén nhang thời gian, Thẩm Nguyên Thông tại nộp một cái nguyên tinh sau cuối cùng tiến vào nội thành. Hắn không khỏi một hồi đau lòng, suy nghĩ một chút Ô Sơn Trấn dòng dã một năm thu vào, trừ bỏ tiêu xài bên ngoài, cũng liền ba khối nguyên tinh dành dụm. Thẩm Nguyên Thông sau khi vào thành, liền bước nhanh hướng về Hàn Sơn Tông bảy đại chủ phong mà đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm phụ thân bạn cũ, Hàn Sơn Tông Khai Dương phong ngoại môn chấp sự, Tiêu Trường Sinh. Xuyên qua náo nhiệt đường đi, tại trải qua nửa canh giờ gấp rút lên đường sau, Thẩm Nguyên Thông rốt cuộc đã đến cái này cự phong dưới chân. Một đạo cực lớn sơn môn dưới chân núi cao vút, bên trên viết ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Hàn Sơn Tông, mà tại sơn môn bên cạnh thì đứng thẳng một khối cực lớn đá xanh, bên trên viết Khai Dương phong. Một cái thanh niên mặc áo đen trong ngực ôm một thanh trường kiếm, dựa vào khung cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Nguyên Thông chậm rãi tiến lên, chắp tay hành lễ, "Đạo hữu, tại hạ Ô Sơn Thẩm thị đệ tử Thẩm Nguyên Thông, đến đây bái phỏng Tiêu Trường Sinh tiền bối." Nam tử áo đen chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn Thẩm Nguyên Thông, thản nhiên nói, "Ngươi là hắn người nào, tìm hắn chuyện gì?" Thẩm Nguyên Thông cung kính nói, "Gia phụ từng cùng Tiêu tiền bối có giao tình, tại hạ may mắn đột phá đạo chủ cảnh, đến đây thượng tông báo cáo chuẩn bị, lấy phải thượng tông che chở." Thanh niên mặc áo đen gật đầu một cái, "Ô Sơn Thẩm thị, cha ngươi là Thẩm Thiên Hạo." Thẩm Nguyên Thông nhãn tỉnh sáng lên, chắp tay nói, "Chính là gia phụ, không biết tiền bối là." Thanh niên mặc áo đen khoát khoát tay, "Đừng mở miệng một tiếng tiền bối, ta không có giả như vậy. Tiêu Trường Sinh liền là cha ta." Trong mắt Thẩm Nguyên Thông tràn đầy kinh hỉ, thật không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy đụng tới người quen, nhưng nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Têu lên hữu lộ ra xa lạ, gọi tiểu đệ lời nói lại không quá phù hợp, đang lúc Thẩm Nguyên Thông khó xử lúc. Thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khẽ cười nói, "Tiêu Trường Sinh cùng cha ngươi cùng thế hệ, tính tới như vậy, hai ta chính là cùng thế hệ. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, ngươi liền gọi ta đại ca tốt." Thẩm Nguyên Thông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cười cười, lập tức vừa bất đắc dĩ đạo, "Tiêu đại ca." Thanh niên mặc áo đen nghe được Thẩm Nguyên Thông xưng hô, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức nhiệt tình ôm Thẩm Nguyên Thông bả vai, lão khí hoành thu nói, "Báo cáo chuẩn bị chuyện, đại ca giúp ngươi giải quyết, đi theo ta." Lập tức liền rời đi sân môn, hướng về nội thành đi đến. Thẩm Nguyên Thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng đội vàng đuổi kịp, "Đại ca, vậy ngươi sơn môn này cái này phá cửa có cái gì tốt phòng thủ, nào có huynh đệ ta sự tình trọng yếu." Thẩm Nguyên Thông ngượng ngùng nở nụ cười, cũng là chưa từng nhiều lời, hắn cũng nghĩ sớm một chút trở về nhà, chỉ sợ trong nhà xuất hiện biến cố gì. Chỉ chốc lát, thanh niên mặc áo đen liền dẫn Thẩm Nguyên Thông đi tới một tòa nhà nhỏ ba tầng phía trước. Trước cửa một đạo màu nâu trên tấm biển rồng bay phượng múa viết tông tộc đường ba chữ to. Gỗ lim đại môn rộng mở, trong đó có một tấm bắt mắt màu đỏ quầy hàng, nhưng lại cũng không trông thấy bóng người bên trong. Thanh niên mặc áo đen hùng hùng hổ hổ xông vào trong lâu, lên tiếng hô to, "Dương lão đầu, chấp pháp đường tới tra xét." Đột nhiên, một quả trắng bóng đầu đột nhiên từ màu đỏ dưới quầy xông ra, "Ở đâu? Ở đâu?" Lão giả tóc trắng nhìn thấy trước mặt một mặt cười đều thanh niên mặc áo đen, thần sắc trở nên bằng phẳng, nổi giận mắng, "Tiêu gia tiểu tử, lại là ngươi?" Quấy rầy lão giả ta ngủ. Nói xong lão giả tóc trắng chậm rãi đứng dậy, lộ ra trường bào màu trắng, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở trong quầy bên cạnh trên ghế. Thần sắc không kiên nhẫn, "Nói đi, chuyện gì? Tiểu tử ngươi tìm ta chắc chắn không có chuyện tốt." Thanh niên mặc áo đen cười hắc hắc, vòng vào quầy nội bộ, giúp Dương lão đầu nắm bước vai, cười hắc hắc nói, "Lần này không có gì đại sự, chính là giúp ta tiểu đệ gia tộc đăng ký một chút, hắn đột phá đạo chủ cảnh, gia tộc còn không có báo cáo chuẩn bị." Dương lão đầu ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyên Thông, lập tức quay đầu hướng về phía thanh niên mặc áo đen bất đắc dĩ nói, "Đây là ngươi tiểu đệ." Thanh niên mặc áo đen cười hắc hắc, "Này làm sao? Ta làm đại ca còn chưa đủ tư cách." Dương lão đầu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Nguyên Thông, nhàn nhạt mở miệng, "Tính danh, gia tộc địa điểm." Thẩm Nguyên Thông đội vàng chắp tay đáp, "Vạn bối Thẩm thị đệ tử Thẩm Nguyên Thông, gia tộc tại Ô Sơn xung quanh Ô Sơn trấn chiếm cứ." Dương lão đầu gật đầu một cái, lập tức nâng bút đăng ký lấy. Sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một cái lệnh bài màu trắng. Lão giả đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, màu ngà sữa nguyên lực tại hắn đầu ngón tay ngưng kết, theo đầu ngón tay huy động, Ô Sơn Thẩm thị bốn chữ liền xuất hiện tại trên lệnh bài màu trắng. Dương lão đầu tiện tay đem lệnh bài ném cho Thẩm Nguyên Thông, nói khẽ, "Nhớ kỹ mỗi 3 năm qua này báo cáo chuẩn bị một lần, thay đổi lệnh bài, nhược ra bên trong có người đột phá tới dưỡng đạo cảnh, liền có thể đem hắn đổi thành thanh lệnh." Thẩm Nguyên Thông kích động đuốt ve lệnh bài màu trắng, âm thầm tự hỉ, lần này Vân Tinh được cứu rồi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ.
A, đúng, đổi lệnh một lần 3 cái nguyên tinh, lần thứ nhất miễn phí.
Dương lão đầu, ngươi không tử tế nha.
Ta thế nhưng là nghe nói lần đầu thụ lệnh lúc, tông môn hội cho gia tộc một cái nội môn đệ tử danh ngạch.
Dương lão đầu tức giận nhìn về phía thanh niên mặc áo đen.
Cái kia là cho 25 tuổi phía trước đột phá mới có, ngươi cái này tiểu đệ đều bao lớn tuổi rồi nha.
Dương lão đầu, ngươi năm ngoái vụng trộm thu lấy trưởng thanh hồ khâu ra nguyên tinh chuyện tiểu tử túi, nhanh ngậm miệng.
Nói xong họ Dương lão giả đội vàng che thanh niên mặc áo đen miệng.
Tiểu tử túi, họa từ miệng mà ra có biết hay không, danh ngạch ta cho.
Họ Dương lão giả hung hăng trợn mắt nhìn thanh niên mặc áo đen một mắt.
Lập tức liền từ trong ngăn tủ lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ, ném cho Thẩm Nguyên Thông.
Thẩm Nguyên Thông tinh tế vuốt ve cái này lệnh bài màu đỏ, bên trên viết khai Dương hai chữ, chắp tay hành lễ.
Đa tạ đại nhân.
Tốt, cầm xong đồ vật mau qua.
Quấy rầy lão giả ta ngủ.
Dương lão đầu chán ghét phất tay.
Thanh niên mặc áo đen thì không nửa điểm lúng túng, Dương lão đầu, vậy chúng ta rút lui trước, lần sau trở lại thăm ngươi.
Đi nhanh lên, vĩnh viễn đừng đến.
Thẩm Nguyên Thông ngượng ngùng đi theo thanh niên mặc áo đen sau lưng, đem lệnh bài nắm chặt trong tay, rời đi tông tộc đường lầu cát.
Thanh niên mặc áo đen hướng về phía Thẩm Nguyên Thông cười hắc hắc, đi theo đại ca hỗn, sẽ không để cho người thua thiệt.
Thẩm Nguyên Thông vội vàng chắp tay nói cảm ơn.
"Đúng, Thẩm lão đệ, ta gọi Tiêu Mục, ngươi sau này chuẩn bị đi cái nào?"
Chương 7, trở về nhà Thẩm Vân Tinh một bộ bạch y liễu, đầy mặt mây đen, đứng tại thẩm phủ trong đình viện, ngửa đầu nhìn trời. Bây giờ đã là ngày thứ 3, chính là yêu làm cho thu lấy cung phụ ngày. Ngay tại hôm qua, Trần Thanh Tuyền tới trong nhà đại náo một hồi, diệt sát Thẩm Thạch, hơn nữa đem Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Dật mang đến Thanh Dương trấn. Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Tinh không khỏi một trận này đau lòng. Hắn tinh tế tính toán trong nhà dòng chính. Bây giờ phụ thân vị trí chưa nguyên mối, phụ thân Thẩm Nguyên Thông cùng với nhị thúc Thẩm Nguyên Tiêu, tam thúc Thẩm Nguyên Trinh tại 3 năm trước đây bị Bắc Điển trấn Dương thị làm hại. Vẫn tự bối ba mạch bây giờ chỉ có ta cùng với nhị đệ Vân Dật, trọng mạch thì chỉ có Vân Anh một người, thúc mạch còn sót lại cũng chỉ có tuổi nhỏ Vân Khê. Nghĩ đến Thẩm Vân Dật cùng Thẩm Vân Anh còn bị trộm tới Trần gia, vẫn tự bối càng lộ vẻ tàn lụi. Bây giờ chỉ chờ đợi phụ thân sớm ngày trở về, cùng Trần gia thương lượng, cứu trở về Vân Dật cùng Vân Anh.
Thiếu chủ, trong nhà cung phụng đã chuẩn bị xong.
Thẩm Vân Tinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía lão giả bên cạnh. Rõ ràng thủy tộc thúc, làm phiền.
Trầm Thanh Thủy chính là Thẩm gia chi thứ, vốn là Ô Sơn trấn tộc binh thống lĩnh, sau bởi vì có ám thương, liền ẩn lui tộc binh giao cho Thẩm Thạch chi thủ, bây giờ Thẩm Thạch bất hạnh bỏ mình, Trầm Thanh Thủy liền lại tiếp nhận trọng trách.
Thẩm Thạch,
ai, là Vân Tinh chi sai nha.
Trầm Thanh mặt nước sắc tiểu thủy, âm thanh mang theo khàn khàn, đây là đá mệnh số, không trách ngươi,
chỉ trách những cái kia Trần gia rất rưởi.
Nói xong, Trầm Thanh nước đục chọc trong hai mắt hiện ra thần sắc tức giận.
Lúc này, một cái tộc binh bước nhanh chạy vào biệt tử, thiếu chủ, Thanh Thủy đại nhân, yêu sứ đã đến, đã bị mang đến đại sảnh.
Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, thầm than một tiếng,
hy vọng có thể dễ thương lượng.
Lập tức liền dẫn Trầm Thanh Thủy hướng đại sảnh chạy tới.
Thẩm lão đệ, đây chính là Ô Sơn sao?
Tiêu Mộ cùng Thẩm Nguyên Thông sóng vai đứng ở trên không trung, ngắm nhìn cách đó không xa sơn phong.
Thẩm Nguyên Thông nhìn xem Ô Sơn, trong lòng cháy bỏng không khỏi giảm bớt mấy phần, mặt lộ vẻ một tia nhẹ nhõm, núi này chính là Ô Sơn, nhà ta Ô Sơn trấn tại hắn hướng tây 30 dặm chỗ.
Thẩm Nguyên Thông rời đi Hàn Sơn thành lúc, Tiêu Mộ xưng hắn gần đây vô sự, liền nhất định phải theo Thẩm Nguyên Thông cùng một chỗ trở về nhà.
Tiêu Mộc nhìn xem Ô Sơn, lập tức chơi tâm nổi lên.
Chính là chỗ này chư yêu muốn ăn nhà ta chất nhì, ta muốn đi xem một chút, cho hắn một phen giáo huấn.
Thẩm Nguyên Thông đội vàng quát tay, "Tiêu đại ca, bây giờ yêu sứ ứng đã đến trong nhà, ta có chút lo lắng trong nhà, vẫn là sớm trở về nhà cho thỏa đáng."
Tiêu Mộc đông cảm giác vô vị, suy nghĩ một chút, liền theo Thẩm Nguyên Thông hướng Ô Sơn trấn chạy tới.
Thẩm gia.
Lúc này một vị lông trắng yêu viên ngồi ngay ngắn thủ vị, Thẩm Vân Tinh cùng Trầm Thanh Thủy lập bên người.
"Ngươi nói ngươi nhà có người trở thành người tu đạo?"
Yêu viên phát ra thanh âm có nghe.
"Đúng vậy, yêu sứ đại nhân."
Gia phụ đã đột phá tới đạo chủ cảnh, đang tại từ Hàn Sơn tông chạy về.
Vương trắng một bộ dáng không đếm xỉa tới, cái kia cung phụng liền miễn đi thôi, sau này cũng là đạo hữu.
Đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt tỏa ra ánh sao, nghiêm nghị quát lên, khi nào đi Hàn Sơn thành?
Thẩm Vân Tinh bị yêu viên thần sắc biến hóa kinh động đến, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đội bằng đáp, hai ngày phía trước từ trong nhà xuất phát.
Hai ngày phía trước?
Tính toán đường đi, chẳng phải là hai ngày phía trước vừa vặn đi qua Bạch Lạc trấn.
Bạch Viên mặt lộ vẻ suy tư, lập tức nói, cha ngươi lúc nào trở về?
Phụ thân từng nói tận lực trong vòng 3 ngày trở về nhà, cụ thể lúc nào ta còn không biết.
Bạch Biên thầm nghĩ trong lòng, xem ra Thẩm gia gia chủ này hiềm nghi ngược lại là rất lớn nha. Đại vương nói qua, cái này giết chết Thanh Ma Điện hạ hung thủ hẳn là cụt một tay, nếu cái này Thẩm Nguyên Thông cũng là cụt một tay, vậy cái này hung thủ liền chuẩn là hắn không thể nghi ngờ.
Vậy ta liền tại bực này hắn trở về, hỏi hắn điểm tin tức.
Yêu Biên ngồi ngay ngắn thủ vị, từ tốn nói.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là hắn, đây chính là đại công lao nha.
Thẩm Vân Tinh nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đứng ở một bên.
Lúc này, một thanh âm từ không trung truyền đến, chất nhi nhóm, mau ra đây nên đón bá phụ ngươi.
Ánh mắt của mọi người đều bị đạo này âm thanh trong trẻo hấp dẫn, nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện tại Thẩm gia trong nội viện, chính là Thẩm Nguyên Thông cùng Tiêu Mục.
Thẩm Nguyên Thông nhìn thấy yêu sứ còn tại trong nhà, Thẩm Vân Tinh cũng tại một bên, trong lòng âm thầm may mắn, còn chưa xảy ra chuyện.
Thẩm Nguyên Thông đem ánh mắt hướng về Bạch Biên, đang chuẩn bị quen thuộc một phen, đột nhiên, một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến,
"A, còn có chỉ Bạch Mao hầu tử."
Thấy tiểu gia ta còn không tiến lên quy lại,
thật to gan nha.
Thẩm Nguyên Thông thầm nghĩ trong lòng, không tốt.
Tuy nói Thẩm gia bây giờ đã phải Hàn Sơn Tông phù hộ, nhưng vẫn cùng những thứ này yêu thú tiếp giáp, quan hệ không nên gây quá mức khó xử. Dù sao tại cái này Ô Sơn chung quanh người tu đạo cũng liền những thứ này, lẫn nhau đều biết cho lên mấy phần chút tình mọn. Bạch Viên vốn là đang quan sát Thẩm Nguyên Thông, nhưng phát hiện hai cánh tay hắn kiện toàn, cũng không tổn thương, trong lòng khó tránh khỏi một chút thất vọng, xem ra cái này đại công lao rơi không đến trên đầu mình. Đột nhiên, Bạch Viên tâm thần bị Tiêu Mộc âm thanh hấp dẫn, đối đãi nó đưa ánh mắt về phía Tiêu Mộc lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến. Dưỡng đạo cảnh. Thầm nghĩ trong lòng, đây là từ đâu ra tôn đại thần này nha? Thẩm gia còn có dưỡng đạo cảnh thân thích. Lập tức đội vàng từ trên ghế bò lên, bước nhanh phóng tới Tiêu Mộc trước người, túi người quỳ lạy, tiểu yêu chính là Sơn Đồng đại vương tọa hạ tiểu yêu, đến đây thu lấy cung phụng, không biết tiền bối đại giá quang lâm, có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Bạch Viên vội vàng chuyển ra chỗ dựa, chỉ sợ thanh niên mặc áo đen này một lời không hợp giết mình. Tiêu Mộc thần sắc nghiêm ngẫm, lộ ra nụ cười giảo hoạt, "A, uy hiếp ta? Ta người này ghét nhất bị uy hiếp." Tiểu yêu không dám. Bạch Viên biến sắc, vội vàng cầu xin tha thứ. "Sơn Đồng đại vương, chính là đầu kia vô lại heo đúng không? Thì ra hắn tại Ô Sơn cái này ổ lấy nha." Bạch Viên vội vàng hẳn là, nhưng vẫn khẩn trương nhìn về phía thanh niên trương này đầy nụ cười khuôn mặt, trong lòng phát lệnh, chỉ sợ nhà mình đại vương cùng thanh niên mặc áo đen này quan hệ không tốt, mình bị thay bay vạ gió. Nó lần trước thế nhưng là đoạt bảo vật của ta, ngươi là thủ hạ của hắn, ngươi nói nên làm cái gì? Tiêu Mộc sắc mặt đột nhiên nghiêm khắc, ánh mắt lánh liệt nhìn về phía cái này Bạch Viên. Bạch Viên sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng phát khổ, vội vàng cầu xin tha thứ, tiểu yêu không biết các tiền bối chuyện giữa, tiểu yêu đúng là vô tội nha. Còn xin tiền bối tha mạng. Bạch Viên dập đầu như dã tỏi, đem trong sân phiến đá đều cho đập vỡ ra. Ngoài miệng nói lẩm bẩm, tiền bối tha mạng, gia gia tha mạng. Tiêu Mộc nụ cười mạnh hơn, thản nhiên nói, vậy ngươi nói chuyện này nên như thế nào đâu? Bạch Viên trong lòng sợ hãi, trong lúc đó nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trên người móc ra một cái đầy hoa văn bỏ túi túi tiền, cung kính dâng lên, đây là tiểu yêu túi càn khôn, mong có thể bù đắp tiền bối thiệt hại. Tiêu Mộc tiếp nhận Bạch Viên dâng lên túi càn khôn, cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, coi như ngươi biết chuyện, mau cút ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Viên như được đại xá, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân ân không giết, đa tạ đại nhân ân không giết. Nói xong liền vội vàng cưỡi gió mà chạy. Tiêu Mộc tiện tay đem túi càn khôn ném cho Thẩm Vân Tinh, lần đầu gặp mặt, đây là bá phụ tặng ngươi lễ vật. Thẩm Vân Tinh không kịp nói lời cảm tạ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Thẩm Nguyên Thông trước người, nước nở nói, phụ thân, hài nhi vô năng, Vân Giật cùng Vân Anh bị Trần Thanh Hà bắt đi. Chương 8, cổ quái cái gì? Vân Giật cùng Vân Anh bị bắt đi. Thẩm Nguyên Thông thần sắc đại biến. Thẩm Vân Tinh một mặt đầy náy, đột nhiên quỳ xuống đất, nước nở nói, hài nhi vô năng, không thể bảo vệ tốt Vân Giật cùng Vân Anh, để cho Trần Thanh Tuyền đem hai người bắt đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Nguyên Thông đội vàng nói. Thẩm Vân Tinh đội vàng đem chuyện hôm qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, cái này Trần Thanh Tuyền tâm trí lại có vấn đề. Sớm mấy năm ta từng gặp đứa bé này, cũng không tâm trí vấn đề nha. Như thế nào đột nhiên vậy thì biến thành kẻ ngu? Tiêu Mục thì một mặt sao cũng được nói, quản hắn có phải là kẻ ngốc hay không, dám bắt đi cháu của ta cùng chất nữ, giết chính là. Thẩm Nguyên Thông cũng từ suy tư trong tâm tình đi ra ngoài, chặn lại nói, Tiêu đại ca, ngươi dọc theo con đường này trợ giúp Nguyên Thông rất nhiều, Nguyên Thông đã rất là ấy nấy, Trần gia sự tình, Nguyên Thông còn có thể tự động giải quyết. Còn xin đại ca trong nhà nghỉ ngơi, chờ Nguyên Thông trở về, tái thiết tiến nói lời cảm tạ. Thẩm Nguyên Thông trên đường cùng Tiêu Mộc nói chuyện phía biết được, thực lực của mình ước chừng tại đạo chủng cảnh trung kỳ tả hữu. Mà Trần Thanh Tuyền cũng chỉ là vừa nhập đạo chủng cảnh, chính mình hoàn toàn có thể ứng phó, liền không muốn phiền toái Tiêu Mộc. Thẩm lão đệ nha, ngươi cái này là cùng đại ca khách khí đâu? Huống hồ ta là cứu nhà mình chất nhi. Bây giờ chất nhi bị bắt, ta cái này xem như bá phụ, trong nhà chờ đợi, ai này còn thể thống gì? Thẩm Nguyên Thông sắc mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ thời gian quan trọng, có Tiêu Mộc ở bên cũng nhiều một phần bảo đảm. Liền không nói thêm lời, cùng Tiêu Mộc hai người cưỡi gió hướng Thanh Dương trấn bay đi. Trong Thanh Dương trấn, lúc này vui mừng hớn hở, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là vì ăn mừng Trần gia kỳ lân tử, Trần Thanh Tuyền đột phá trở thành người tu đạo mà thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi bát phương. Trần phủ, trong đại viện, bày đầy yến hội, Trần Viễn Phong sắc mặt đỏ thắm du tẩu tại mỗi bàn. Trần gia chủ thực sự là có phúc lớn, phải này kỳ lân tử. Không biết Thanh Tuyền công tử ở nơi nào, có thể hay không vì tại hạ dẫn tiến một hai. Trần Viễn Phong cười ha ha, dễ nói dễ nói. Chúc mừng Viễn Phong huynh, dẫn dắt Trần gia trở thành thế gia đại tộc. Trần Viễn Phong ý cười càng đậm, không ngừng mà đáp lại chung quanh chúc mừng thanh âm. Lập tức lặng lẽ rời đi đến hội, đi tới một căn phòng phía trước, đưa tay trên cửa khẽ gõ ba lần, nói khẽ: "Thanh Tuyền, canh giờ không sai biệt lắm, ngươi ra ngoài lộ mặt a." "Hảo." Lúc này trong phòng truyền ra một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Cửa phòng đống nhiên mở ra, Trần Thanh Tuyền chậm rãi từ trong nhà đi ra, khuôn mặt trắng nõn, biểu lộ lạnh lẽo. Trần Viễn Phong nhìn xem trước mặt nhi tử, nghĩ đến nhi tử vấn đề, trong lòng thầm than một tiếng, vội vàng đuổi kịp, hướng về trong nội viện đi đến. Theo Trần Thanh Tuyền đi vào viện tử, ánh mắt của mọi người nhao nhao tại trên người hội tụ. Trần Thanh Tuyền đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt lạnh lẽo, hướng về phía viện bên trong đám người chắp tay nói, cảm tạ chư vị đến đây tham gia Thanh Tuyền chi yến, Thanh Tuyền ở đây bái tạ, mong đại gia vui vẻ. Đám người nhao nhao chắp tay đáp lại, Trần công tử khách khí. Đột nhiên, truyền đến một đạo tức giận quát chói tai, Trần gia thực sự là cỡ nào náo nhiệt nha. Chỉ thấy một đạo thanh quang cấp tốc tiếp cận, tại Trần phủ bầu trời ngừng lại. Hai bóng người trên không trung hiện ra, một người một bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn tú, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Mà bên người nhưng là một vị nam tử trung niên, toàn thân hiện ra thanh sắc bừng sáng,
thần sắc phẫn nộ, trong mắt tựa như bốc lên như lửa, thẳng nhìn chằm chằm trên không Trần Thanh Tuyền. Viện bên trong có người nhận ra trên không Thẩm Nguyên Thông, lập tức kinh hãi, đây là Thẩm Nguyên Thông, người tu đạo. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt dữ tợn, thần sắc giận dữ, nghiêm nghị gầm thét, Thanh Tuyền tiểu nhi, nhanh chóng đem nhà ta Vân Anh cùng Vân Giật giao ra. Tiêu Mộc nhìn thật sâu Trần Thanh Tuyền một mắt, lông mày hơi động một chút, cũng không nói ngữ. Trần Thanh Tuyền đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Nguyên Thông, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không có ấn tượng trêu chọc qua người này. Trần Thanh Tuyền sắc mặt bình tĩnh, nhíu mày, ta không biết người đang giảng cái gì. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trước mặt không chút nào nhận nợ Trần Thanh Tuyền, lạnh rên một tiếng, các hạ làm sao dám không có dám đảm đương. Nói xong, Thẩm Nguyên Thông liền cầm kiếm hướng Trần Thanh Tuyền chém tới. Chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm cương thẳng đến Trần Thanh Tuyền, Trần Thanh Tuyền lông mày nhíu một cái, mặc dù nghi hoặc người này nói tới lời nói, nhưng kiếm cương đã tới, chỉ có thể huy trưởng nên đón. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, Trần Thanh Tuyền huy trưởng đập thẳng đâm đầu vào thanh sắc kiếm cương. Mà Thẩm Nguyên Thông đã lấn đến trước người, trường kiếm hiện ra thanh quang đâm thẳng hướng Trần Thanh Tuyền mặt, trong mắt tràn đầy tức giận cùng lửa giận. Thẩm Nguyên Thông đang cùng Lang Yêu chiến đấu sau biết được, đem bản mệnh linh diệp bên trong nguyên lực, bất luận là đem hắn bám vào trên trường kiếm, vẫn là thi triển kiếm chiêu, uy lực đều biết gia tăng thật lớn. Trần Thanh Tuyền huy trưởng phách diệt kiếm cương sau, thân hình không ngừng lùi lại, mà Thẩm Nguyên Thông trường kiếm cũng đang không ngừng tới gần. Trần Thanh Tuyền sắc mặt nghiêm trọng, tay phải bấm quyết, khẽ quát một tiếng, xích kiếm trưởng. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm cự trưởng từ hắn lòng bàn tay mà ra, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía Thẩm Nguyên Thông. Phanh! Thẩm Nguyên Thông bị bất ngờ không kịp đề phòng hỏa diễm cự trưởng đột nhiên đánh vào trước ngực, không khỏi lùi lại mấy bước, máu tươi trên khóe miệng nhuộm đỏ sợi râu. Thức hải bên trong bản mệnh linh diệp tràn ra đại lượng nguyên lực màu xanh, nhanh chóng chữa trị cơ thể của Thẩm Nguyên Thông. Tại lần trước tay cụt sau đó, Thẩm Nguyên Thông liền đột nhiên phát hiện bản mệnh linh diệp nguyên lực có thể khôi phục thương thế, lần trước tay cụt tại chỉ qua một đêm thời gian liền một lần nữa dài đi ra. Nhưng vừa mới điểm này vết thương nhỏ, lại là trong nháy mắt khôi phục. Trần Thanh Tuyền cũng không cho Thẩm Nguyên Thông cơ hội thở dốc, lập tức để quyền hướng Thẩm Nguyên Thông công tới. Khuôn mặt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, liệt dương quyền. Chỉ thấy Trần Thanh Tuyền trắng non nắm đấm trên nắm tay đầy màu vàng ánh sáng, mang theo dọa người đi thế, thẳng đến Thẩm Nguyên Thông đánh tới. Thẩm Nguyên Thông vội vàng huy kiếm đó nữa. Phúc, Thẩm Nguyên Thông đột nhiên bay ngược ra ngoài, chỉ ở trên không lưu lại một đạo nhỏ dài tơ máu, lại cấp tốc tan thành một đám mưa máu. Thẩm Nguyên Thông lùi lại mấy trượng, cầm trong tay kiếm gãy, không người mà đứng, không ngừng mà ho khan, mỗi một lần ho khan đều biết mang ra số lớn máu tươi. Một bên Tiêu Mộc lông mày nhíu một cái, nhìn thật sâu Trần Thanh Tuyền một mắt, nhưng trên tay nhưng lại không có động tác khác. Nguyên lực màu xanh tại trong cơ thể của Thẩm Nguyên Thông cấp tốc lưu chuyển, bị tổn thương nội tạng cấp tốc hồi phục. Trong lòng âm thầm suy tư, cái này Trần Thanh Tuyền làm sao sẽ nhiều như vậy cao giai vũ khí? Giống Thẩm gia, Trần gia nhỏ như vậy gia tộc, rất khó nắm giữ cao cấp võ kỹ cùng với người tu đạo công pháp. Mà cái này cũng là Thẩm Nguyên Thông thủ đoạn công kích đơn độc nguyên nhân. Thẩm gia duy nhất huyền giai võ kỹ, Thanh Liên kiếm quyết, vẫn là trước kia Tiêu Trường Sinh tặng cho Thẩm gia. Nhưng trái lại Trần Thanh Tuyền, đạo loại rõ ràng là căn cứ vào tu đạo công pháp ngưng luyện, vẫn là tính công kích cực mạnh hỏa diễm nhất đạo đạo chủng. Mà Trần Thanh Tuyền vừa mới thi triển hai đạo võ kỹ, từ bi thế có biết, rõ ràng đều thuộc về huyền giai võ kỹ. Đây cũng không phải là nho nhỏ Trần gia có khả năng có. Cái này Trần Thanh Tuyền có gì đó quái lạ. Chương 9, Thanh Liên kiếm đài Trần Thanh Tuyền sắc mặt nghiêm trọng, mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn cách đó không xa Thẩm Nguyên Thông. Lão nhân này như thế nào vừa lên tới liền cùng ta liều mạng như vậy? Xích Viêm lão đầu, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Tuyền vuốt ve trên ngón trỏ phải đen giới, ở trong lòng hỏi. Trong giới chỉ truyền ra một đạo âm thanh bất đắc dĩ, ta làm sao biết, kể từ ở trên thân thể ngươi thức tỉnh đến nay, ta thế nhưng là phần lớn thời gian đều đang ngủ say nha. Đương nhiên, đạo thanh âm này là trực tiếp truyền vào Trần Thanh Tuyền tâm thần bên trong, ngoại nhân tự nhiên không cách nào phát hiện manh mối. Trần Thanh Tuyền mặt lộ vẻ suy tư, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là ta nằm mơ giữa ban ngày thời điểm chuyện? Lập tức lại lắc đầu, làm sao có thể? Tính toán, trước tiên mặc kệ, trước tiên đem cái này phiền phức giải quyết, mới hảo hảo suy tính một chút chính mình vấn đề. Thẩm Nguyên Thông thương thế lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, đã đứng thẳng người, cầm trong tay kiếm gãy, khóe miệng sợi râu cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trước ngực một mảnh cháy đen, nhuốm máu trường bào màu xanh theo gió tự động, toàn thân hướng ra phía ngoài phát tán thanh sắc vầng sáng. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, âm thầm suy tư phương pháp phá cuộc. Lập tức lộ ra quyết đoán chi sắc, đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, cầm trong tay kiếm gãy, thẳng hướng Trần Thanh Tuyền phóng đi. Trần Thanh Tuyền nhìn Thẩm Nguyên Thông lại hoàn hảo không hao tổn vào tới, trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Chỉ thấy trong tay kiếm gãy thanh quang đại thịnh, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị lẩm thét, Thanh Liên kiếm cương. Chỉ thấy đầy thanh quang kiếm gãy bên trên, đột nhiên chém ra một đạo hình trăng lưỡi liềm thanh sắc kiếm cương lớn lên theo gió. Nhanh chóng hấp thu tràn ngập tại thiên địa bên trong nguyên lực màu xanh, hóa thành chừng một người lớn nhỏ thanh sắc kiếm cung, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Trần Thanh Tuyền. Phía trước Thẩm Nguyên Thông chỉ là dựa vào bản mệnh linh diệp tự phát tràn ra nguyên lực đối địch, chỉ có tại trị liệu thương thế lúc, bản mệnh linh diệp mới có thể tuôn ra khá nhiều nguyên lực. Thẩm Nguyên Thông một kiếm này, nhưng là liều mạng dẫn động bản mệnh linh diệp, từ trong đó dẫn xuất đại lượng nguyên lực màu xanh, mới khiến cho này kiếm có uy thế như vậy. Trần Thanh Tuyền sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, vội vàng huy trưởng ngăn trở, chính là Xích Diễm trưởng. Chỉ thấy liên tục không ngừng màu đỏ nguyên lực từ trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, tại hắn lòng bàn tay hội tụ, cấp tốc hóa thành một đạo cực lớn trường ấn, xông thẳng kiếm cương mà đi. Bành, thanh sắc kiếm cương cùng hỏa diễm lòng bàn tay đột nhiên va chạm, hóa làm nồng đậm nguyên lực trên không trung tản ra. Màu đỏ thắm nguyên lực cùng nguyên lực màu xanh trên không trung xen lẫn, lại cấp tốc tiêu tan, quay về trong thiên địa. Trần Thanh Tuyền biến sắc, hắn rõ ràng bị Thẩm Nguyên Thông kiếm cương uy lực để thằng cho rung động thật sâu đến. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Thẩm Nguyên Thông đã công trước người. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông tóc xám phân tán bốn phía, thần sắc phẫn nộ, quát to: "Thằng nhãi ranh, chết đi!" Thẩm Nguyên Thông tốc độ không giảm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thể nội nguyên lực màu xanh không ngừng tại kiếm gãy phía trên hội tụ, hóa thành một đóa thanh liên, treo ở kiếm gãy phía trên. Thanh liên chậm rãi xoay tròn, dẫn ra lấy xung quanh nguyên lực màu xanh, uy thế kinh người. Thẩm Nguyên Thông mái tóc dài màu xám rải rác bay múa, khóe miệng vẫn lưu lại máu tươi, trường bào màu xanh cũng đã là vết máu loang lổ, theo gió mà động. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt kinh khủng, căm tức nhìn phía trước Trần Thanh Tuyển, ngưng tụ toàn bộ tâm lực, không ngừng từ trong bản mệnh linh diệp hấp thu nguyên lực, thi triển ra thanh liên kiếm quyết bên trong huyền diệu nhất, cũng là uy lực kinh người nhất một tức, nghiêm nghị hét lớn: "Kiếm hóa thanh liên kiếm đại!" Chỉ thấy thanh liên cánh hoa trong nháy mắt hóa thành từng đạo thanh sắc lưỡi kiếm, xoay tròn thời điểm, liền có vô số kiếm cương vần quanh. Theo Thẩm Nguyên Thông huy kiếm chém xuống, thanh liên kiếm đại lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy về phía Trần Thanh Tuyển. Trần Thanh Tuyển sắc mặt đại biến, từ cái này thanh liên kiếm giữa đại cảm nhận được cực kỳ đậm đà nguy hiểm. Lập tức thân hình vội vàng lui lại, đồng thời vung đi xích diễm trưởng tiến hành đón đỡ. Nguyên bản uy thế kinh người xích diễm trưởng tại thanh liên kiếm mặt bàn phía trước lại giống như không có tác dụng. Thanh liên kiếm đài trong nháy mắt xuyên qua hỏa diễm cự trưởng trong nháy mắt hóa thành màu đỏ nguyên lực biến mất ở giữa thiên địa. Mà cái kia thanh liên kiếm đài khớp uy thế không giảm, vẫn dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Trần Thanh Tuyển. Trần Thanh Tuyển mặc dù đã thoát ra một chút khoảng cách, nhưng vẫn là bị thanh liên kiếm đài nhanh chóng đuổi kịp. Mắt thấy thanh liên kiếm đài càng ngày càng gần, thẳng hướng tâm miệng đánh tới. Trần Thanh Tuyển không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nghiêng người. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trên không trung vang lên. Một đoạn tay cụt rơi xuống từ trên không, đồng thời trên không trung lưu lại từng trận xương máu. Trần Thanh Tuyển lấy thiệt hại cánh tay làm đại giá, mà tránh thoát thanh liên một kích chí mạng. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi theo sợi râu nhuộm đỏ trưởng sang màu xanh phía dưới áo lót màu trắng miên bảo. Sắc mặt quyết tâm, chật vật rút kiếm khống chế thanh liên kiếm đài. Thanh liên kiếm đài tại chém dụng Trần Thanh Tuyển cánh tay sau, uy thế vẫn như cũ không giảm, tại Thẩm Nguyên Thông dưới sự khống chế, lại dùng tốc độ cực nhanh giết hướng Trần Thanh Tuyển. Trần Thanh Tuyển tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem thanh liên kiếm đài không thể đỡ chi thế, sắc mặt khó xử, trong lòng đội vàng hô to: "Xích Diễm lao đầu cứu ta." Trong lúc đó, Trần Thanh Tuyển khí thế đột nhiên tăng trưởng, tóc đen đón gió mà động, dùng còn sót lại cánh tay phải phất tay đánh ra một đạo hỏa liên. Hỏa liên toàn thân đỏ thẫm, dùng tốc độ cực nhanh xông thẳng thanh liên kiếm đài. Bành, một đạo mãnh liệt tiếng vang đi qua, Trần Thanh Tuyển như diều bị đứt dây, nhanh chóng bay ngược ra ngoài, chỉ ở trên không lưu lại một phiến xương máu. Trần Thanh Tuyển còn chưa rơi xuống đất, thì thấy hắn lại đằng không mà lên, hóa làm một đạo hỏa quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Thẩm Nguyên Thông lúc này sắc mặt trắng bệch, áo bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn xem Trần Thanh Tuyển bỏ chạy, trong lòng có một tia tiếc nuối lại thầm tự may mắn. Tiếc nuối là không thể đem Trần Thanh Tuyển chém giết, vì trong nhà lập xuống đại địch. Mà may mắn nhưng là coi như Liễu Kinh vô hiểm giết lùi Trần Thanh Tuyển. Nếu là không địch lại Trần Thanh Tuyển, mà bị hắn chém giết, cái kia Thẩm gia hạ tràng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thẩm Nguyên Thông trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần mình còn sống, liền có thể giúp gia tộc chống nổi cái này nhất khốn khó khăn thời kỳ. Có Tế Linh đại nhân phù hộ, chờ trong tộc Vân tự bối trưởng thành, gia tộc cũng liền có thể tại cái này Ô Sơn đứng vững gót chân. Bản mệnh linh diệp nguyên lực màu xanh đang không ngừng chữa trị Thẩm Nguyên Thông thân thể. Nhưng thi triển Thanh Liên kiếm đài lúc hao tổn đại lượng tâm thần, khiến cho hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Thẩm Nguyên Thông phát hiện, tâm thần hao tổn bản mệnh linh diệp không cách nào khôi phục, nhưng có thể khôi phục thương thế hắn đã 10 phần thỏa mãn, cũng sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều. Trần Viễn Phong nhìn xem đứng ở trên không trung Thẩm Nguyên Thông, thần sắc hoảng hốt, vừa mới vẻ đắc ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, 3 ngày trước còn đang vì nhà mình trưởng tử sắp mất mạng yêu thú miệng mà yêu sầu Thẩm Nguyên Thông, bây giờ lại nhảy lên trở thành một cái người tu đạo, hơn nữa còn đánh bại nhà mình Trần Thanh Tuyển. Nhưng bây giờ lại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đội vàng để cho người ta đem Thẩm Vân Anh cùng Thẩm Vân Giật mang đến viện bên trong, chỉ sợ Thẩm Nguyên Thông dưới cơn nóng giận đem Trần gia diệt tộc. Thẩm Nguyên Thông chờ thương thế hơi khôi phục, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lên dây cót tinh thần, hạ xuống Trần phủ bầu trời, thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị quát lên: "Trần Viễn Phong, nhanh chóng đem tộc ta hậu bối đưa tới, chớ có để cho ta huyết tẩy nơi đây." Chương 10, chúng ta về nhà. Thẩm Nguyên Thông ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem trước mắt ngồi xổm Hồng Y thiếu nữ cùng với bên cạnh nằm thiếu niên. Thẩm Vân Anh đổ không có cái gì rõ ràng thương thế, chỉ là thần sắc cảm đạm, sắc mặt tiểu thụy. Mà bên cạnh Thẩm Vân Giật lại máu me khắp người, chỗ hai chân máu thịt bé bét, hai chân đã không thấy. Coi bộ mặt, một khỏa con mắt trống trơn, nơi nào còn có con mắt, chỉ để lại một cái lỗ máu, một cái khác trong mắt con ngươi còn tại, con mắt màu đen chậm rãi chuyển động, đem ánh mắt tại Thẩm Nguyên Thông cái kia hơi có vẻ trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra hy vọng chi sắc, miệng nhuyễn động mấy lần, nhưng cũng chỉ phát ra hu hu âm thanh. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trước mắt cái này đã không người dạng nhi tử, hai đạo hơi có vẻ lưa thưa lông mày đụng nhau, khóe mắt run nhẹ nhẹ, lôi kéo nếp nhăn trên mặt run run một hồi. Thẩm Nguyên Thông run run rối ra hơi có vẻ bàn tay cô gầy, muốn an ủi một chút con của mình, nhưng lại phát hiện trên mặt con trai không có một khối hoàn hảo làn da, nhưng lại không có chỗ hạ thủ, chỉ sợ dùng tay xù xì trưởng đem mới dáng dấp vết máu bạch phá. Thẩm Vân Anh mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước nở nói: "Bá phụ." Thẩm Nguyên Thông ngồi thẳng lên, đưa lấy kiếm gãy, dùng một cái khác bàn tay khô gầy nhẹ nhàng sờ lên Hồng Y thiếu nữ đầu, phát mang theo thanh âm khàn khàn, nói khẽ: "Không sợ, không sợ, bá phụ trở về." Lập tức quay đầu nhìn về phía trên không thanh niên mặc áo đen: "Tiêu đại ca, làm phiền ngài giúp ta trông nom một chút văn bối, tiểu đệ vô cùng cảm kích." Tiêu Mục cười hắc hắc: "Việc nhỏ." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Mục đã bay xuống tại Thẩm Vân Anh bên cạnh. Thẩm Nguyên Thông xoay người lại, cầm trong tay kiếm gãy, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc băng lãnh, giữa lông mày nếp nhăn bị ưu sầu hung hăng giam cấm, mái tóc dài màu xám xốc xếp tán lạc tại đầu vai, mang huyết trường sam màu xanh không gió mà bay, lộ ra thanh sam phía dưới cái kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ bạch tí liễu mười hơi bên trong. Không phải Trần Thị người nhanh đi bên ngoài phủ, nếu có thể ở bên ngoài phủ chặn đường Trần Thị người, Thẩm Mộ vô cùng cảm kích. Nếu muốn lưu lại trong viện trợ giúp Trần gia, giết không tha. Thẩm Nguyên Thông âm thanh lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, Trần phủ trong đại viện trong nháy mắt loạn tung tùng kèo, nhao nhao hướng ngoài viện phóng đi. Nếu là tư tàng Trần Thị tộc nhân, cũng hoặc giấu giếm hành tung, chính là cùng Thẩm Mộ là địch. Mà những cái kia ý đồ hòa với đám người chạy trốn ra ngoài người Trần gia, thần sắc trong nháy mắt tuyệt vọng. Ai cũng hiểu, Thẩm gia quật khởi thế không thể đỡ, đều nghĩ bắt hắn người của Trần gia đầu đi giao hảo Thẩm gia. Mười Thẩm Nguyên Thông âm thanh chậm rãi phát ra, băng lãnh lại kiên quyết. Chín một đạo thanh sắc kiếm cương từ trong tay Thẩm Nguyên Thông chém ra, một cái chuẩn bị thoát đi Trần Thị thanh niên nam tử trong nháy mắt tại kiếm cương phía dưới sọ trong nháy mắt vỡ tan, toàn bộ thân thể chia làm hai nửa, huyết nhục văng tung tóe. Trung quanh Trần Thị tộc nhân nhao nhao tuyệt vọng. Tam Trần Viễn Phong lẳng lặng nhìn phía trước Thẩm Nguyên Thông, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt hoảng sợ. Hai một tiếng nói vừa ra, Thẩm Nguyên Thông đã cầm kiếm chém ra, mấy đạo thanh sắc kiếm cương bay thẳng xung quanh Trần Thị tộc nhân. Phốc 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 mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành xương máu, mà Thẩm Nguyên Thông động tác nhưng lại không ngừng, cầm trong tay kiếm gãy, xông thẳng hướng Trần Viễn Phong. Trần Viễn Phong nhìn xem không ngừng hướng về chính mình vọt tới Thẩm Nguyên Thông, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Không ngừng có tộc nhân tại Thẩm Nguyên Thông bên cạnh ngã xuống, mà hắn trường sam màu xanh bị máu nhuộm màu đỏ bừng. Viễn Phong lão tặc, nhận lấy cái chết. Thẩm Nguyên Thông một tiếng quát chói tai, đưa tay bắt được Trần Viễn Phong cổ họng, đem giơ lên cao cao. Thẩm Nguyên Thông hai mắt đỏ bừng, đánh gãy con ta tứ chi, đánh gãy tứ chi lấy bồi thường. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông huy động trong tay kiếm gãy, Trần Viễn Phong hai bàn tay liền thoát ly cánh tay gò bó, rơi dưới đất trong vũng máu. Trần Viễn Phong kêu lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười to, "Thẩm Nguyên Thông, hôm nay là ngươi thắng, ta không lời nào để nói. Còn ta tại, ta Trần Thị liền tại." Thẩm Nguyên Thông lại huy kiếm chặt đứt Trần Viễn Phong hai chân, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trần Viễn Phong cả người hung hăng ngã tại trên tấm đá, tóe lên rất nhiều máu hoa. Thẩm Nguyên Thông trợn mắt dữ tợn, cũng không vì Trần Viễn Phong lời nói mà mảy may dừng lại, nghiêm nghị nói, "Làm tổn thương con ta gia thị, lột da bồi thường chi." Thẩm Nguyên Thông nhấc chân phải lên, hung hăng giẫm ở lồng ngực của hắn. Một tay nắm lấy hắn cái kia hơi trắng bệnh tóc dài, đem kiếm gãy từ đỉnh đầu xẻ qua, mãi cho đến mặt, lại đến ngực. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng không ngừng phát ra, mãi cho đến đem trọn tấm da người từ trên người lột bỏ. Trần Viễn Phong đã không có chút nào nhân dạng, toàn thân tràn đầy máu tươi. Ha ha ha. Ha. Ha 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 Thẩm Nguyên Thông, ngươi mặc dù thắng, nhưng con trai của ngươi đã phế. Ha ha ha. Ha 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 con ta còn tại, hắn không chết, ta Ô Sơn Trần Thị bất diệt. Ha ha ha. Ha 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 Trần Viễn Phong còn tại làm càn cười to. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt vẫn như cũ băng lãnh, bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, "Hủy con ta hai mắt, thương miệng lưỡi, xương vỡ bồi thường chi." Thẩm Nguyên Thông nhấc chân hung hăng giẫm hướng Trần Viễn Phong xương đùi, cùng sử dụng lực trên mặt đất ma sát, thẳng đến hóa thành bột mịn mới thôi. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng ở trong viện quanh quẩn, mà Thẩm Nguyên Thông nhưng lại không ngừng động tác lại. Từ đùi phải đến chân trái, từ chân trái đến tay phải, mãi cho đến sau cùng tay trái. Thẩm Nguyên Thông tóc thai bù xù, máu me khắp người, giống như ma thần đồng dạng. Viện bên trong mọi người thấy Thẩm Nguyên Thông, trong lòng phát lạnh, bộ phận phụ nữ trẻ em hài đồng ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Cũng có không ít Trần Thị tộc nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Thẩm đại nhân, cùng chúng ta không quan hệ nha. Thẩm đại nhân, tha mạng a. Ta thế nhưng là vô tội nha. Cũng là Trần Viễn Phong phụ tử chào quý công tử. Chúng ta là vô tội nha. Tiền bối tha mạng a." Đủ loại tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, cùng với tiếng kêu thảm thiết ở trong viện quanh quẩn. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm đã không còn mấy phần khí lực, không có chút nào nhân dạng Trần Viễn Phong. "Xâm tộc ta trấn, giết tộc nhân ta, cướp tộc ta thân." Thẩm Nguyên Thông hơi dừng lại, quay đầu nhìn về viện bên trong đám người, lấy mệnh ngồi thường chi. Đồng nhiên, Thẩm Nguyên Thông đem kiếm gãy hung hăng cắm vào Trần Viễn Phong lồng ngực, nguyên lực màu xanh tại trong cơ thể điên cuồng tàn phá bừa bãi, điên cuồng cướp đoạt lấy Trần Viễn Phong sinh mệnh lực. Trần Viễn Phong sắc mặt dữ tợn, đã vô lực khí kêu to. Phốc phốc, kiếm gãy rút ra, một đạo tơ máu từ nó trái tim chỗ phun ra ngoài, tư tại Thẩm Nguyên Thông trên mặt, phun ra tại trên đó bị máu tươi nhiễm đỏ trưởng sang màu xanh. Trần Viễn Phong đã mất đi toàn bộ sinh cơ, lặng lặng nằm ở trong vũng máu. Tí tách tí tách tí tách máu tươi từ kiếm gãy bên trên không ngừng rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt đất vũng máu. Cả viện đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đình chỉ kêu khóc. Lặng lẽ chờ vận mệnh thẩm phán. Thẩm Nguyên Thông mắt nhìn đã không nhân dạng Trần Viễn Phong, quay đầu nhìn về viện bên trong còn thừa người, đột nhiên vung ra kiếm cương chém về phía một ông lão. Tên lão giả kia trong nháy mắt chia làm hai nửa. Trong nháy mắt, viện bên trong tiếng la khóc lại dâng lên. "Thẩm đại nhân, tha mạng a. Ta chỉ là Trần gia chi thứ, cũng không tổn thương quý công tử." "Thẩm đại nhân, ta là Thẩm đại nhân." Thẩm Nguyên Thông cũng không nửa điểm ngừng, thần sắc đạm nhiên, nhanh chóng thu gặt lấy trong sân sinh mệnh. Thẩm Nguyên Thông chính là muốn giết, giết đến không người còn dám đánh Thẩm gia vãn bối chủ ý từng cái hoạt bát sinh mệnh ngã trong vũng máu. Chỉ chốc lát, viện bên trong người sống chỉ có còn lại Thẩm Thị ba người cùng với Tiêu Mục. Thẩm Nguyên Thông kéo lấy thân thể mệt mỏi, thu hồi kiếm gãy, hướng về phía Tiêu Mục chắp tay nói cảm ơn. Tiêu Mục mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời. Thẩm Nguyên Thông chậm rãi đi đến Thẩm bên cạnh Vân Anh, duỗi ra bàn tay cô gầy, sờ lên Thẩm Vân Anh đầu, chật vật gạt ra một cái nụ cười, nói khẽ, "Chúng ta về nhà." Chương 11, Ô Sơn trấn ánh nắng sáng sớm không keo kiệt chút nào huy sái tại Ô Sơn trấn thổ địa bên trên, trấn nhỏ trên đường phố rời rạc du đãng vài tên tộc binh thân ảnh. Cư dân của trấn nhỏ phần lớn đã sớm rời giường, bắt đầu một ngày bận rộn công việc. một vị làn da ngăm đen, hơi có vẻ gầy gò lao hán, ước chừng có hơn 40 tuổi, trên người mặc áo gai áo ngắn, hạ thân nhưng là phủ lấy một đầu tràn đầy miếng vá quần dài màu đen, dưới chân đi một đôi giày cỏ. Lao hán vắt trên lưng lấy một thanh trường đao, đem một cái cuốc gánh tại sau lưng, đón dương quang, trên mặt mang nụ cười, chậm rãi hướng về bên ngoài trấn thành ruộng lúa mạch đi đến. Hữu Chí Thúc, sớm như vậy liền xuống mà nha. Một cái bên hông phối thêm trường đao, cầm trong tay trường thương thanh niên nam tử hướng về phía Hoàng Hữu Chí hô. Đúng nha. Chủ gia thông chi xế chiều hôm nay muốn tế tự tổ tiên, trong đất này sống được sớm làm đấy. Hoàng Hữu Chí cười khanh khách hướng về phía thanh niên tộc binh đáp lời. Hoàng Hữu Chí lấy dựa vào trồng trọt mà sống, thời gian mặc dù nhỏ khó, nhưng cũng không có trở ngại. Trong trấn phần lớn bách tính đều lấy trồng trọt mà sống, hàng năm chỉ cần hướng chủ gia giao nạp 5 thành lương thực. Hoàng Hữu Chí thế nhưng là nghe nói, phía bắc bắc điện trấn, nộp là 7 thành đấy. Hoàng Hữu Chí hôm nay rất là cao hứng, bởi vì hắn 15 tuổi nhi tử hôm qua đột phá, trở thành tứ cấp võ giả. Phổ thông nam tử trưởng thành, bình thường chỉ có 2-3 cấp võ giả dáng vẻ, chỉ có thể đối phó một chút thông thường dã thú, nếu là đụng tới yêu thú, phần lớn là có đến mà không có về. Hơn nữa đến 18 tuổi sau đó, muốn tăng trưởng thực lực, vậy thì phải cần tu hành quân lương, yêu thú ăn thịt các loại, người nghèo kia nhà tự nhiên là không cách nào hy vọng xa vời. Nhưng nếu là trở thành tứ cấp võ giả vậy liền không đồng dạng, liền có mới lựa chọn. Một là có thể lựa chọn gia nhập vào tộc binh đội ngũ, cho chủ gia làm việc, phải một phần chủ gia quân lương, không chỉ có thể cam đoan thực lực tăng trưởng, còn có tấn thăng cơ hội. Một cái nữa chính là gia nhập vào trấn trên đội săn thú, đi tới bên ngoài trấn thú liệp yêu thú, cũng sẽ có không ít ăn thịt thu hoạch. Mặc dù có thể cam đoan thực lực tăng trưởng, nhưng lại có không ít nguy hiểm. Hoàng Hữu Chí không có ý định để cho con trai mình gia nhập vào đội săn thú, quá mức nguy hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn vẫn cảm thấy gia nhập vào chủ gia tộc binh đội có tiền đồ, không chỉ có nguy hiểm ít, còn có cơ hội thân cận chủ gia, nếu có được đến chủ gia thưởng thức, đây chẳng phải là lên như diều gặp gió, có thể bảo đảm đời đời an ổn. Hoàng Hữu Chí bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, bước nhanh rời đến tộc binh bên cạnh, thấp giọng: "Một thành a, ta hôm qua giống như thấy có người bay đến chủ gia đấy. Đây là tình huống gì nha?" Thanh niên biến sắc: "Hữu Chí Thúc, chủ gia sự tình không thể vọng bàn bạc." Vừa nói vừa hướng sau lưng quan sát, bám vào Hoàng Hữu Chí bên hai, hạ giọng: "Nghe đội trưởng nói, đó là gia chủ hảo hữu đấy, còn là một cái đạo nhân đấy." Hoàng Hữu Chí biến sắc: "Đạo nhân? Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết đấy. Chủ gia lại có đạo nhân bằng hữu?" Tin tức này càng kiên định con trai mình gia nhập vào tộc binh đội tín nhiệm. Hoàng Hữu Chí lập tức lời nói xoay chuyển: "Mục Thành a, nhà ta Phước Bình hôm qua đột phá lực, trở thành tứ cấp võ giả đấy." Hoàng Hữu Chí trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, lại nói tiếp: "Ngươi giúp ta hiện hỏi một chút các ngươi hoàng đội trưởng, nhìn có thể đi vào đội ngũ của hắn không lực." Hoàng Mục Thành cười hắc hắc: "Cái này không có vấn đề, Phước Bình đệ có thể tới, đội trưởng chắc chắn nguyện ý lực." Nghe được thanh niên chính xác trả lời, Hoàng Hữu Chí nụ cười mạnh hơn: "Được rồi, ngươi bận rộn a, ta đi trong đất lực." Hoàng Hữu Chí cười cùng Hoàng Mục Thành cáo biệt, âm thầm nghĩ ngợi: "Ô Sơn trấn ngoại trừ chủ gia Thẩm gia, còn có Nhiễm, Vàng hai đại dòng họ, cùng với mấy nhà chạy nạn mà đến giải giáp dòng họ. Để cho chính mình oa nhi đi hoàng đội trưởng thủ hạ làm việc, nhưng thiếu một chút khả khó khăn. Dù sao cũng là bản gia người, mà Ô Sơn trấn tộc binh ngoại trừ Thẩm thị nắm giữ thống lĩnh chi vị, ba tên đội trưởng thì phân biệt từ Nhiễm họ cùng họ Hoàng đảm nhiệm. Suy nghĩ con trai mình có thể nương tựa chủ gia, lại không giống như chính mình như vậy mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, đen thui trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười, lắc Hoàng Du Du hướng trong ruộng đi đến. Thẩm gia, Thẩm Nguyên Thông dậy thật sớm, đi tới trong viện. Hôm qua từ Trần gia lúc trở về Tiêu Mục liền cáo tử, bởi vì Thẩm Vân giật thương thế, Thẩm Nguyên Thông cũng không lưu thêm, chỉ nói đợi ngày sau đi Hàn Sơn thành sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Thẩm Nguyên Thông trên mặt vẻ u sầu cũng không giảm bớt, quá độ hao tổn tâm thần, để cho trên đầu của hắn tóc trắng càng nhiều. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú trong sân tế linh quả thụ, suy tư buổi chiều tế tự sự tình. Vốn là tế tự sự tình không nên vội vàng như vậy, nhưng Thẩm Vân giật thương thế quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ chống đỡ không đến đầu tháng sau một. Tại hôm qua trở về nhà sau, Thẩm Nguyên Thông muốn nghĩ chính mình dùng bản bệnh linh diệp nguyên lực trị liệu Thẩm Vân Dật, lại phát hiện cái này nguyên lực màu xanh chỉ có thể trị liệu chính mình, không cách nào trị liệu người khác, cái này khiến hắn tâm lạnh một mảng lớn. Cái này mới đưa hy vọng duy nhất đặt ở tế linh đại nhân trên thân. Thế là liền quyết định hôm nay giờ thân dẫn dắt toàn trấn người tiến hành tế tự, khẩn cầu tế linh đại nhân hạ xuống phúc lợi, cứu chữa Thẩm Vân Dật. Thẩm Nguyên Thông suy tư tế tự cần chuẩn bị đồ vật, hồi tưởng đến tế linh đại nhân trước đây truyền xuống pháp chỉ. Phong ngươi vì ta chi tư mệnh, ban thưởng bản mệnh linh diệp một cái, tu hành pháp quyết hai đạo. Mỗi khi gặp mùng 1, 15 thời điểm, đốt hương tắm rửa, mang theo đệ tử bách tính, thành kính lấy tế, thiết lập tam sinh lục xúc, phục lấy hương hỏa, tế lấy linh căn, phải ngô chi hữu. Hôm nay đúng lúc là 15 tháng 2, thời gian ngược lại là không sai. Tam sinh lục xúc trong nhà còn có, phàm là vật không biết có được hay không. Thẩm Nguyên Thông mặt lộ vẻ suy tư. Nếu là không được liền phái tộc binh bắt mấy cái yêu thú trở về. Thẩm Nguyên Thông âm thầm lẩm bẩm phía sau ý chỉ. Phục lấy hương hỏa, tế lấy linh căn. Cái này hương hỏa hẳn là đám người thành kính lấy bãi nguyện lực, vậy cái này linh căn đâu? Hẳn là một chút linh quả, linh thảo các loại a. Không biết cái này đạo chủng cảnh yêu đan có được hay không. Thẩm Nguyên Thông nhớ tới tại Bạch Lạc trấn chém giết con sói kia yêu. Tại một hồi tính toán sau, Thẩm Nguyên Thông quyết định đem cái này đạo chủng cảnh yêu đan cùng với trong nhà trong bảo khố hai quả chân quý dược thảo làm chủ yếu tế phẩm. Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ tốt tế tự sự tình sau, liền kiểm kê lấy mấy ngày gần đây chuyện xảy ra. Đầu tiên là chư yêu muốn ăn Thẩm Vân Tinh, lập tức là Trần gia tới cửa bức bách, sau đó chính là lấy được tế linh đại nhân ban thưởng bản mệnh linh diệp, để cho thực lực mình đột nhiên tăng mạnh. Cho nhà mình đánh vỡ khốn cảnh năng lực, sau đó chính là mượn tiền bối ban cho, lấy được Tiêu Mục trợ giúp, thuận lợi nhận được Hàn Sơn Tông phù hộ, hơn nữa lấy được một cái nội môn đệ tử danh lệch. Chờ Vân Khê lớn một chút, liền có thể đem hắn đưa vào Thượng Tông, có thể vì trong nhà tại Thượng Tông phát triển một số nhân mạch. Thẩm Nguyên Thông nghĩ như vậy. Dù sao trứng gà không thể đều đặt ở trong một cái giỏ. Mà khi đó Ô Sơn trong trấn, Trần Thanh Tuyền đến đây bắt đi Vân Dật cùng Vân Anh, đánh giết Thẩm Thạch. Sau đó liền mình cùng Tiêu Mục trở về nhà, mượn Tiêu Mục chi uy ngược lại là nhẹ nhõm giải quyết Chư Yêu cung phụng sự tình. Chờ trong nhà đội vàng xong, đi tới trong Ô Sơn cùng cái kia Bạch Viên kết giao một phen, dù sao đều sinh hoạt tại Vu Sơn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thẩm Nguyên Thông âm thầm ghi nhớ chuyện này. Sau đó chính là đi tới Trần gia, nghĩ cách cứu viện Vân Anh cùng Vân Dật. Tiếp đó cùng Trần Thanh Tuyền đại chiến. Trần Thanh Tuyền. Thẩm Nguyên Thông lông mày nhíu một cái. Cái này Trần Thanh Tuyền, Vân Tinh từng nói hắn tâm trí không trọn vẹn, nhưng hôm qua đấu pháp thời điểm cũng không phát hiện khác thường. Vân Tinh nói dối. Không, cái này tuyệt đối sẽ không. Chẳng lẽ có hai cái Trần Thanh Tuyền? Chương 12, tế tự phụ thân. Thẩm Vân Tinh nhắm thanh cắt đứt Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ. A, Vân Tinh a. Thẩm Nguyên Thông xoay người lại, nhìn xem Thẩm Vân Tinh. Trong trấn bách tính cũng là không thông chi. Tối hôm qua Hải Nhi đã phân phó tộc binh từng cái cáo chi. Thẩm Vân Tinh chắp tay đáp, khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy, rõ ràng đêm qua cũng không ngủ ngon. Thẩm Nguyên Thông đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, đem buổi chiều cúng tế chi tiết giao phó một phen, để cho bên dưới đi chuẩn bị. Thẩm Vân Tinh nhìn xem phụ thân cái kia càng lộ vẻ tang thương khuôn mặt, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót, khóe miệng đông núc nhích lại không phát lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Thẩm gia phủ đệ ngồi tây nhắm hướng đông, môn hướng đi hướng nam bắc đường phố chính đang mở. Từ đại môn chính trực tiến vào phủ đệ, chính là một chỗ rộng lớn đình viện, bình thường vì cử hành yến hội, gia tộc hoạt động chỗ. Mà đình viện vào trong, nhưng là Thẩm gia phòng nghị sự. Đại sảnh hai bên trái phải mở lấy hai đạo cửa nhỏ, từ cửa nhỏ tiến vào, liền tiến vào trong Thẩm gia tòa. Bên trong tòa đồng dạng có một chỗ biệt tử, nhưng khách quan phía ngoài đình viện nhỏ đi rất nhiều. Xuyên qua viện tử thẳng hướng tây chính là bá mạch dòng chính sinh hoạt khu vực. Bên trong tòa tường vây bên trong mở lấy nam bắc hai đạo cổng vòm, hướng nam vì trọng mạch Thẩm Nguyên Tiêu một mạch cư trú. Đương nhiên bây giờ chỉ có Thẩm Vân Anh cực kỳ mâu thân hoàng thị ở bên trong sinh hoạt. Hướng bắc nhưng là thúc mạch Thẩm Vân Khê cùng với mâu thân Ngụy thị ở bên trong sinh hoạt. Thẩm Vân Tinh đi tới trong nghị sự đại sảnh, gọi Thẩm Nham, để cho hắn lại đi xác nhận một chút, tộc binh phải chăng đem tế tự sự tình thông chi đúng chỗ. Thẩm Nham chính là chi thứ Trầm Thanh Thủy thứ tử, Thẩm Thạch sau khi qua đời, tộc binh phó thống lĩnh thì từ Thẩm Nham tiếp nhận. Thẩm gia chi thứ có Trầm Thanh Thủy cùng Thẩm Lôi hai chi. Tộc binh một mực từ Trầm Thanh Thủy cái này một chi quản lý, trong trấn đi săn, ruộng đồng thu thuế nhưng là từ Thẩm Lôi một chi quản lý. Thẩm Vân Tinh nhìn xem rời đi Thẩm Nham, liền nghĩ tới chết đi Thẩm Thạch, không khỏi cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không chỉ hoãn, vội vàng đi vì buổi chiều tế tự làm chuẩn bị. Rất nhanh thì đến buổi chiều, Ô Sơn trấn. Thẩm Nguyên Thông treo ở Thẩm phủ bầu trời, Thẩm Vân Tinh nhưng là mang theo Thẩm gia chi thứ cùng Ô Sơn trấn bách tính, quỳ ở từ đường phía trước. Từ đường phía trước trên tế đài, trưng bày đông đảo tế phẩm. Ở trên đó vương cực lớn nắm trên đài, trưng bày heo, ngưu, dê. Bây giờ là giờ mùi, khoảng cách tế tự bắt đầu còn lại một khắc đồng hồ. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem dưới chân quỳ lạy đám người, âm thầm nghĩ ngợi. Chứ mình cùng Thẩm Vân Tinh ra, những người khác cũng không biết tế linh sự tình. Cho mọi người lý do thoái thác là chính mình đột phá, trở thành người tu đạo, lấy cao an ủi thiên địa, tế bái tổ tông, để cầu phù hộ. Hơn nữa Thẩm Vân Tinh đã đem cúng tế khẩu quyết giáo thuật tiếp. Thẩm Nguyên Thông âm thầm gật đầu, đối với cái này Thẩm An bài rất là hài lòng tại từ đường phía trước quỳ sát trong đám người, vàng có trí quỳ lệ trong góc, bên người nhưng là một cái thân mang áo gai thiếu niên cùng một vị sắc mặt phát hạt phụ nhân. Phước Bình Nha, ngươi thấy rõ ràng lặc, kia thật là gia chủ đại nhân. Hoàng Hữu Chí một mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh thiếu niên. Cái kia chính là gia chủ, ta năm ngoái gặp qua hắn đấy. Hoàng Phúc Bình có chút không kiên nhẫn đáp, chừng chừng ngắm nhìn đạo kia trên không thân ảnh màu xanh. Ta mà cái nương lặc, gia chủ lại trở thành đạo nhân. Hoàng Hữu Chí con ngươi đảo một vòng, đưa tay lôi kéo bên cạnh Hoàng Phúc Bình, đợi lát nữa tê bái xong tổ tông không nên chạy loạn đấy, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi Mục Thành Ca. Tìm hắn làm gì, ta không muốn gia nhập vào tộc binh đội, ta muốn đi đội săn thú. Hoàng Phúc Bình khoát tay hất ra Hoàng Hữu Chí tay. Ngươi cái trời đánh, lần này nghe lão tử, cái kia đội săn thú có gì tốt, thiếu cùng vàng có tài nhà cái kia hôn tiểu tử lêu lồng. Hoàng Hữu Chí cố chấp nắm lấy cánh tay của thiếu niên, không nhượng bộ chút nào. Lão tử ngươi còn có thể hại ngươi không thành, chúng ta thật vất vả ra một cái có thiên phú, chớ có đi đường tà đạo. Hoàng Hữu Chí lại trở nên vẻ mặt ôn hòa, ôn tồn an ủi lấy Hoàng Phúc Bình. Không cần ngươi quan tâm. Canh giờ đã đến, tế tự bắt đầu, im lặng. Thẩm Vân Tinh mặc dù ngây ngô nhưng lại không mất thanh âm uy nghiêm du dương chuyển đến. Quỳ lạy. Thẩm Nguyên Thông tại thẩm phủ trên không hướng về phía tế linh quỳ lạy, mà Thẩm Vân Tinh thì mang theo chúng bách tính hướng về phía thẩm phủ tế bái, chỉ là bọn hắn không biết tế bái thực tế là tế linh. Đang tiến hành một loạt tế bái nghi thức sau, Tư Hữu Thẩm thị đệ tử Thẩm Nguyên Thông, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn. Thẩm Nguyên Thông trước tiên mở miệng. Từ đường phía trước đám người cũng nhao nhao mở miệng. Tư Hữu Thẩm thị đệ tử Thẩm Vân Tinh, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn. Tư Hữu Thẩm thị đệ tử Trầm Thanh Thủy, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn. Tư Hữu Thẩm thị chăm họ Hoàng Có Chí, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn. Tư Hữu Thẩm thị chăm họ Hoàng Phước Bình, cung thỉnh thái cổ thánh linh, thiên hữu linh tôn. Tư Lấy Phàm Chi Thần, cầu linh hàn phúc. Tư Lấy Phàm Chi Thần, cầu linh hàn phúc. Phàm nhân trí trô không thông, lực chỗ không đủ. Phàm nhân trí trô không thông, lực chỗ không đủ. Hiến lấy mệnh lực, phục lấy luân hỏa. Hiến lấy mệnh lực, phục lấy luân hỏa. Cầu linh phù hộ, đời đời tế bái. Cầu linh phù hộ, đời đời tế bái. không phụ hiệu tín, không phụ hiệu tín, không phụ hiệu tín.
Đang hát ra tế văn thời điểm, Thẩm Nguyên Thông liền đem chuẩn bị xong yêu lang nội đan cùng linh dược đưa cho Tế Linh trước người. Theo tế văn ngâm sướng hoàn tất, Thẩm Nguyên Thông nhìn xem từng cỗ màu trắng nhạt khí lưu từ hướng từ đường bay ra, không ngừng tuần hướng thẩm phủ bầu trời, hướng về phía dưới tiểu thụ dũng mãnh lao tới. Cái này hẳn là hương hỏa. Thẩm Nguyên Thông âm thầm suy nghĩ. Phía dưới yêu đan cùng linh dược cũng phân biệt hóa thành màu xanh đen khí lưu cùng khí lưu màu xanh, xâm nhập vào hương hỏa bên trong, nhanh chóng tiến vào tiểu thụ thể nội, tiểu thụ bên trên lại dần dần mọc ra mấy đóa chồi non. Hừ hừ, thật thoải mái nha. Trương Thiên Hữu nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Theo hương hỏa chi lực cùng với yêu đan năng lượng không ngừng mà tiến vào cơ thể của Trương Thiên Hữu, ý thức của hắn không ngừng thanh tỉnh. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, âm thầm suy nghĩ, đây chính là hương hỏa a, Thẩm Nguyên Thông tiểu tử này có thể nha. Nhanh như vậy liền cử hành tế tự, làm tới hương hỏa. Trương Thiên Hữu tâm tình thật tốt, tản ra linh thức, thấy được bên ngoài quỳ lạy Thẩm Nguyên Thông cùng với từ đường phía trước Thẩm Vân Tinh cùng Ô Ương Ương Bách Tính. Thẩm Vân Tinh còn sống, xem ra chưa yêu chuyện giải quyết. Trương Thiên Hữu cảm thấy vui mừng, lập tức liền cho Thẩm Nguyên Thông hạ xuống ý chỉ, thành kính lấy tế, phục lấy hương hỏa, hiến lấy yêu đan, ta lòng rất an ủi. Trương Thiên Hữu vốn là muốn cho điểm khen thưởng, lại phát hiện chính mình lần trước quá nóng nội, đem công pháp bí tịch một mạch đều cho, hiện tại cũng không có gì đồ vật có thể phần thưởng, chỉ có thể miệng khen thưởng một chút. Thẩm Nguyên Thông thu đến ý chỉ Tế Linh, trong lòng không khỏi đại hỉ, lòng tràn đầy suy nghĩ Thẩm Vân giật sự tình, vội vàng rơi vào trong nhà, cung kính cúi đầu. Tế tự Thẩm Nguyên Thông bái kiến, Thái cổ Thánh Linh, Thiên Hữu Linh Tôn. Đặt phụng hương hỏa, linh vật lấy tế. Cầu linh chúc phúc, hạ xuống phúc lợi, cứu tử dân Thẩm Vân giật chi mà bệnh. Trương Thiên Hữu xem như nghe hiểu, Thẩm Vân giật bị thương nha. Lập tức tản ra linh thức, phát hiện Thẩm Vân giật bộ dáng thế thảm. Ê, thảm như vậy, xem như Lam Tinh tới người hiện đại, nơi nào thấy qua tràng diện này. Hơi suy tư, hắn vận chuyển tế linh tu hành bí yếu bên trong trao tặng tế tự phương pháp, chỉ thấy một cái thanh sắc chồi non từ trên cây thoát ly, thẳng đến Thẩm Vân giật mà đi. Chương 13, phụ tử một đạo thanh quang xuyên qua biệt tử, cấp tốc chui vào Thẩm Vân giật mi tâm. Một thanh âm tại Thẩm Vân giật trong đầu vang lên. Phong ngươi vì thiếu tế ti, ban thưởng linh diệp một cái, tu hành pháp quyết một đạo. Mỗi khi gặp mùng 1, 15 thời điểm, đốt hương tắm rửa, mang theo đệ tử mạch tính, thành kính lấy tế, thiết lập tam sinh lục xúc, phục lấy hương hỏa, tế lấy linh căn, phải ngô chi hữu. Thẩm Vân giật ý thức nhanh chóng tỉnh táo lại. Tế linh đại nhân. Thẩm Vân giật đột nhiên phát hiện mình lại có thể quan sát bên trong bản thân thức hải. Tại hư vô thức hải bên trong, tràn ngập đông đảo sương mù, một cái màu xanh lá cây chồi non tại thức hải bên trong hiện ra ảm đạm thanh quang. Phong ngươi vì thiếu tế ti, ban thưởng linh diệp một cái, tu hành pháp quyết một đạo. Mỗi khi gặp mùng 1, 15 thời điểm, đốt hương tắm rửa, mang theo đệ tử mạch tính, thành kính lấy tế, thiết lập tam sinh lục xúc, phục lấy hương hỏa, tế lấy linh căn, phải ngô chi hữu. Thẩm Vân giật ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần. Ta bị Tế Linh đại nhân chọn chúng, trở thành thiếu tế ti. Thẩm Vân giật mừng rỡ trong lòng. Thất sát kiếm đạo chân giải. Thẩm Vân giật đột nhiên phát hiện mình trong đầu thêm ra một đạo bí tịch, không khỏi đáy lòng kinh hô. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước mắt tình trạng cơ thể, phải chăng có thể còn sống đều cũng còn chưa biết, chớ nói chi đến tu luyện. Trong lòng vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng lại bị nhanh chóng tới tắt. Tế Linh đại nhân không có khả năng không biết tình trạng thân thể của ta, còn muốn phong ta làm thiếu tế ti, chứng minh ta còn có thể cứu. Thẩm Vân giật trong mắt lại toát ra ánh sáng hy vọng. Hắn lập tức đem ánh mắt hướng về cái kia bản thất sát kiếm đạo chân giải lên. Thất sát giả, một là cương, nhị viết lực, tam viết hung, tứ viết bạo, ngũ viết tàn, lục viết sát, thất viết sát. Thẩm Vân giật càng đọc càng là kinh hãi, đây là một bộ nối thẳng đại đạo kiếm đạo công pháp bí tịch. Không chỉ có lấy như thế nào ngưng kết kiếm chủng, còn bao hàm như thế nào ôn dưỡng kiếm chủng đến mức tu thành kiếm ý, hơn nữa còn phụ lục lấy một đạo cao dài kiếm đạo võ kỹ, thất sát kiếm quyết. Thẩm Vân giật đại hỉ, trong lòng tràn đầy kích động, hắn không thể lập tức liền xuống giường tu luyện, sớm ngày ngưng luyện kiếm chủng, trở thành một tên người tu đạo. À, Thẩm Vân giật hơi rời một chút thân thể, phía sau lưng kịch liệt đau nhức để cho hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Vừa đông lại vết máu lại vỡ vụn ra, chảy ra máu mới. Cái này thất sát kiếm đạo chân giải bên trong cũng chưa từng ghi chép như thế nào chữa thương a. Thẩm Vân giật bị đau đớn phá vỡ mộng đẹp, nghiêm túc suy nghĩ lên như thế nào chữa thương chuyện này. Tại một phen suy tư sau, Thẩm Vân giật đưa ánh mắt về phía thức hải bên trong linh diệp. Sẽ không phải là cái này linh diệp có thể chữa thương a. Thẩm Vân giật thử khu động thức hải bên trong sương mù, đem hắn bẩn quanh tại linh diệp chúng quanh. Theo một tia sương mù chậm rãi rót vào trong linh diệp mặt ngoài thành quang biến nồng nặc mấy phần, một tia nguyên lực màu xanh từ linh diệp dâng lên hiện, sau đó nhanh chóng từ thức hải hướng phía dưới phóng đi, chữa trị hắn bị tổn thương cơ thể. Thẩm Vân giật xem xét hữu hiệu, trong lòng lập tức đại hỉ. Liên tiếp theo khống chế sương mù tiến vào linh diệp, tiếp đó linh diệp tiếp tục phóng thích nguyên lực màu xanh trị liệu thương thế của hắn. Vòng đi vòng lại, quét kết Thẩm Vân giật cửa phòng bị đẩy ra, một đạo tang thương thân ảnh đi đến, chính là Thẩm Nguyên Thông. Thẩm Nguyên Thông tại tận mắt nhìn đến Tế Linh đại nhân đem bản mệnh linh diệp ban cho Thẩm Vân giật sau, trong lòng yên ổn mấy phần, liền đi trước đội vàng tế tự cùng với sau này sự tình. Tại tế tự xong sau, Thẩm Nguyên Thông lại bay đi từ đường bầu trời, hướng về phía Bách Tính động viên vài câu, đồng thời nói rõ Ô Sơn trấn đã thu được Hàn Sơn tông phù hộ. Dân chúng đều là mừng rỡ dị thường. Tại không khí này tô đậm phía dưới, Thẩm Nguyên Thông lại đưa ra mở rộng tập binh, giảm miễn thu thuế, xây dựng thêm Ô Sơn trấn. Dân chúng càng là mừng rỡ, cúi đầu quỳ lạy, khấu tạ ân điển. Sau đó liền để Thẩm Vân Tinh đi cụ thể an bài những chuyện này. Chờ hết thảy làm xong sau, Thẩm Nguyên Thông liền vội vàng đi tới Thẩm Vân Dật ở đây, xem hắn khôi phục như thế nào. Vân Dật, linh diệp có từng hữu dụng? Thẩm Nguyên Thông đè lên cảm xúc, sắc mặt nghiêm túc, phát ra mang theo thanh âm khàn khàn. Thẩm Vân Dật tại trải qua một hồi trị liệu sau,
làn da đã khôi phục đại bộ phận, nhưng đầu lưỡi còn chưa mọc ra. Hướng về phía Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, phát ra ồ ồ âm thanh. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem nhi tử bộ dáng như vậy, khóe mắt nổi lên một tia chua xót, nhưng sắc mặt vẫn như cũ lãnh khốc, nhàn nhạt gật đầu một cái. Thật tốt dưỡng thương, mau chóng khôi phục. Trong tộc mọi việc nhiều, vẫn cần muốn nhân thủ. Nói xong liền quay người rời đi, chỉ để lại một đạo gầy gò lại cao ngất bóng lưng. Phú Bình nha, ngươi liền nghe cha nha. Cha còn có thể hại ngươi hay sao? Hoàng Hữu Chí ngồi xổm tại Hoàng Phúc Bình trước người, tận tình quên. Ta không cần ngươi lo nha, chính ta có thể làm chủ. Hoàng Phúc Bình thần sắc không kiên nhẫn, đem đầu cong đi qua. Ngươi, ai, ra ngoài đi săn ngươi thật sự cho rằng là chuyện tốt. Ngươi bây giờ trẻ tuổi nha, có thể đi bên ngoài trấn thú liệp yêu thú, chờ ngươi già ngươi có thể làm sao xử lý nha. Hoàng Hữu Chí vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi chớ có cho là yêu thú kia là giấy rắn nha, nằm trên mặt đất chờ ngươi giết. Đây chính là biết ăn người nha. Ngươi nhìn Nhiễm Chí lớn nhà hắn tiểu tử kia. Ngươi sống sờ sờ ra ngoài, trở về liền thành một cô thi thể. Hoàng Hữu Chí xê dịch thân thể, để cho thiếu niên cái kia trường quật cường khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Vẫn là dựa vào chủ gia hảo. Làm tộc binh, binh khí khôi giáp, ăn thịt quân lương cũng là chủ gia đưa ra. Không giống đội săn thú quân lính tản mạn như vậy tại yêu thú trong miệng đoạt thức ăn. Cái kia hơi không chú ý, người liền không có. Ngươi nếu là chết để cho ta và ngươi nương có thể làm sao xử lý nha. Hai ta vẫn chờ ngươi dưỡng lao đưa mà nha. Hoàng Hữu Chí cũng không chút nào nhịn chi sắc, tận tình quên, đen thui trên mặt khe danh tung hành, ánh mắt tha thiết. Ngươi chớ có quên ta, cái kia coi tộc binh muốn đi cho người khác làm cậu nha. Ta không muốn sống giống như ngươi một dạng. Nói chung không lưng cười bồi nha. Hoàng Phúc Bình đột nhiên đứng dậy, quay người rời đi. Bang, một đạo mãnh liệt đóng sập cửa âm thanh truyền đến, thiếu niên thân ảnh liền biến mất tại căn phòng mở tối bên trong. Hoàng Phúc Bình lời nói tựa như một cái trọng truy, hung hăng đập vào trái tim của ông lão. Lão nhân cái kia mang theo cặp mắt đục ngầu đột nhiên ngây người, nhìn xem thiếu niên cái kia giận dữ xoay người bóng lưng, chỉ để lại một phiến tàn phá cửa gỗ đang qua lại lắc lư, phát ra kéo kẹt lắc lư âm thanh. Hoàng Hữu Chí ánh mắt tạm đạm mấy phần, không ngời, đứng dậy, một bước dừng một chút rời đến nhà mình trước nhà. Từ cái kia màu vàng nâu cửa gỗ cùng đất vàng tạo thành bức tường trong khe hở, lấy ra một cây nhỏ dài bằng gỗ đồ chơi. Cái đồ chơi này một đầu thẳng tắp, một đầu vốn lượn chỗ có một chỗ ngón cái nắp lớn nhỏ hố tròn. Hoàng Hữu Chí không ngời, chậm rãi ở trước cửa ngồi xuống, trong ngực lấy ra một cái đã vàng ố túi. Rồi ra ngăm đen khô gầy tay, từ trong bao vải cầm ra một túm khô héo cây cỏ. Đem cây cỏ đặt ở chỗ kia hố tròn bên trong, lại từ trên thân lục lọi ra cây châm lửa. Đem cái kia bằng gỗ đồ chơi dài nhỏ một mặt đặt ở trong miệng. Cây châm lửa phát ra ánh lửa chiếu ra lão nhân cái kia ngăm đen cái trán. Ánh lửa lại rất nhanh dập tắt, chỉ có một điểm hừng quang trong bóng đêm lóe lên lóe lên. Chương 14, Thất Sát Kiếm Quyết, địa giai nhất phẩm 3 ngày sau. Ô Sơn trấn mở rộng sự nghi tại khí thế hừng hực tiến hành. Thẩm Vân Tinh ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự thủ vị, tiến tĩnh nghe Thẩm Nham hồi báo. Thiếu chủ, hiện trên trấn tộc binh 53 người, trừ bỏ thống lĩnh Trầm Thanh Thủy, phó thống lĩnh Thẩm Nham bên ngoài. Đội trưởng Hoàng Giang người mới vào nghề dưới có tộc binh 16 người, đội trưởng Nhiễm Trọng Nguyên thủ hạ tộc binh 20 người, đội trưởng Thẩm Tú Quang thủ phía dưới tộc binh 12 người. Thẩm Vân Tinh đưa tay xoa trán một cái, để cho Thanh Thủy tộc thúc mang 30 tên tộc binh tiến đến tiếp quản Thanh Dương trấn, đem Trần gia tộc binh cũng tiến hành hợp nhất. Thẩm Nham chắp tay xưng là, Thẩm Vân Tinh rồi nói tiếp, cử ra Thanh Dương trấn bách tính, tại Ô Sơn trấn cùng Thanh Dương trấn ở giữa tu kiến một đầu đại đạo. Thẩm Nham lĩnh mệnh ra khỏi đại sảnh. Thẩm Vân Tinh âm thầm nghĩ ngợi, Thanh Dương trấn cùng Ô Sơn trấn cách biệt bất quá 10 dặm, bất quá phía trước đều là hoang dã, cũng không có đường, chờ đại đạo thành sau, phổ thông bách tính không đủ một khắc đồng hồ liền có thể đến. Thừa dịp Trần gia toàn diện, đem cái này Thanh Dương trấn đi trước chiếm đoạt, lấy mở rộng nhân khẩu. Thẩm Vân Tinh suy nghĩ phụ thân nói với mình, Tế Linh đại nhân truyền xuống ý chỉ, để cho nhà mình mau mau mở rộng thế lực, tăng thêm hương hỏa. Huống hồ nhà mình cùng Tế Linh có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, tất nhiên là sẽ không ngỗ nghịch Tế Linh đại nhân chi ý. Trước mắt trong nhà Thẩm Nguyên Thông đã vì người tu đạo, cao cấp chiến lược ngược lại là không lo, nhưng cao cấp võ giả lại là quá ít, càng quan trọng chính là thiếu khuyết bách tính. Muốn càng nhiều bách tính liền cần càng nhiều thổ địa, nhiều tư nguyên hơn, mà cái này cũng chỉ có thể từ xung quanh mấy nhà hạ thủ. Hiện Thẩm gia đông bắc chỗ Thanh Dương trấn Trần thị đã diện, chỉ đợi đem hắn chiếm đoạt. Từ trong trấn hướng nam ra trấn, phía đông Đao Mã trấn là Ngụy thị địa bàn, phía tây thì phù hộ điện trấn Công Tôn thị, vùng đông nam nhưng là Mã Vương trấn Hà thị. Mà ra Ô trấn hướng bắc nhưng là một đầu vô danh sông, Hà bắc nhưng là Bắc điện trấn Dương thị. Thẩm Vân Tinh âm thầm suy tư, gia tộc này khuyết trường, cái này phía đông xa Mã trấn Ngụy thị, cùng với Hà bắc Dương thị cũng là lựa chọn tốt. Cái này Ngụy thị cùng nhà mình tiếp giáp, cách biệt bất quá 20 dặm địa, lại trong trấn ruộng tốt rất nhiều, đúng là tốt tuyển. Dương thị, mặc dù không giống như Ngụy thị giàu có, nhưng cùng trong nhà còn có thù cũ, nhà mình tộc thúc thẩm chính là chết bởi Dương thị chi thủ. Trước tiên đem Dương thị định vị chọn lựa đầu tiên, bàn lại khác. Thẩm Vân Tinh quyết định. Thẩm Nguyên Thông xếp bằng ở trong mật thất, gần đây trong nhà có nhiều việc, đều không thở một ngụm, vẫn luôn đang buôn ba mệt nhọc, hiện nay hết thảy yên ổn, trong tộc sự tình hắn đã toàn quyền giao cho Thẩm Vân Tinh đi làm, điều này cũng làm cho hắn nhàn rỗi. Thẩm Nguyên Thông tinh tế tính toán thực lực bản thân. Dưới trạng thái bình thường, không nhiều mượn dùng bản mệnh linh diệp sức mạnh, đại khái là đạo chủng cảnh trung kỳ thực lực. Nếu là chủ động từ trong bản mệnh linh diệp hấp thu nguyên lực, lực công kích có thể đạt tới đạo chủng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu là như lần trước như vậy liều mạng hấp thu nguyên lực, liền có thể địch hậu kỳ tu. Nhưng từ Trần gia sau khi trở về, Thẩm Nguyên Thông đã dàn mua rất nhiều, hắn hiểu được, đây là tổn hao tuổi thọ. Võ giả bình thường tuổi thọ phần lớn không hơn 100 năm, người tu đạo cũng bất quá 200 tuổi chi thọ. Huống hồ Thẩm Nguyên Thông cũng không đạo chủng, tuổi thọ cùng võ giả bình thường không khác. Thẩm Nguyên Thông từ trạng thái của mình có biết, cảm thấy tuổi thọ của mình đứng chỉ còn lại không đến 10 năm. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông thầm than, phải tranh thủ để cho Vân Tinh Vân Giật trưởng thành. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem trong đầu hai quyển bí tịch, Thất Diệu Hợp Đạo Chân Kinh cùng Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải. Hơi trầm âm, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải. Thất sát giả, nhất biết ương, nhị biết lực, tam biết hung, tứ biết bạo, ngũ biết tàn, lục biết sát, thất biết sát. Thẩm Nguyên Thông nhìn mê mẩn, hắn cũng không tại trên như thế nào ngưng luyện đạo chủng tiêu hao thêm công phu, mà là để mắt tới phụ lục bên trên kiếm đạo võ kỹ. Thế giới này bên trong, võ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mà cùng một giai bên trong lại chia nhỏ ngũ phẩm, nhất phẩm vi tôn, ngũ phẩm vì cuối cùng. Thất sát kiếm quyết, địa giai nhất phẩm, trong lòng Thẩm Nguyên Thông rất là rung động. Thẩm Nguyên Thông vội vàng tinh tế đọc qua, lập tức cho mày. Cái này thất sát kiếm quyết chính là từ bảy đạo huyền giai nhất phẩm kiếm quyết cấu thành. Phân biệt là vừa tự quyết, lực tự quyết, hung tự quyết, bạo tự quyết, tàn tự quyết, sát tự quyết cùng với chữ sát quyết. Chỉ có đem cái này thất quyết đều luyện tới đại thành, mới có thể tu hành hoàn chỉnh thất sát kiếm quyết. Thẩm Nguyên Thông lập tức tự rêu nở nụ cười, địa giai võ kỹ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tu thành, huyền giai võ kỹ đã là rất tốt. Lập tức liền bắt đầu nghiên cứu cái này thất tự quyết. Cương giả, kiên mà hữu lực a từ kiếm chi thế, thế không thể đỡ. Thẩm Nguyên Thông lắc đầu, thử một cái này vừa tự quyết vận lực chi pháp, cùng với phương pháp tu luyện. Phát hiện cái này vừa tự quyết cũng không thích hợp chính mình tuổi già sức yếu, tu cái này vừa tự quyết quá mức khó khăn. Tiếp đó lại tiếp tục hướng cái khác kiếm quyết nhìn lại. Lại là một hồi lắc đầu. Chủ yếu là Thẩm Nguyên Thông cũng không phải là kiếm tu, tuy nói dị vãng cũng là cầm kiếm đối địch, đạo thể bên trong cũng không kiếm chủng, không tính nghiêm khắc kiếm tu. Tu hành cao thâm kiếm đạo võ kỹ tự nhiên tương đối khó khăn. Thẩm Nguyên Thông con mắt đột nhiên sáng lên, thấy được cái này sát tự quyết. Sát giả, lục à, lục mà thành sát, luyện sát nhập thể, ngưng kết thành kiếm tại hơi thử một cái này sát tự quyết vận lực chi pháp sau, Thẩm Nguyên Thông liền phát hiện mình chung quanh tràn ngập một tầng nhàn nhạt xương đỏ. Đây chính là làm giảm a. Nghĩ đến cái này hẳn là giết Trần gia người mà hội tụ. Thẩm Nguyên Thông lẩm bẩm nói, lập tức dựa theo sát tự quyết bên trong phương pháp luyện hóa những thứ này sát. Tại nguyên lực dẫn đạo phía dưới, cơ thể xung quanh xương đỏ không ngừng co bảo, tiến vào trong cơ thể. Thẩm Nguyên Thông vội vàng dựa theo sát tự quyết bên trên ghi chép ngưng luyện kiếm nguyên. Theo không ngừng ngưng luyện, Thẩm Nguyên Thông trong đan điền có 7 trôi ám hồng sắc tiểu kiếm lơ lửng, mà bên người xương đỏ thì thôi biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Nguyên Thông thở dài một hơi, cảm thấy mình toàn thân thanh minh rất nhiều, sắc mặt lộ vui. Cái này sau đó đối địch liền lại nhiều nhất trọng thủ đoạn. Đông đông đông. Ngoài mật thất truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thẩm Nguyên Thông mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại. Phụ thân, lần trước Bạch Viên yêu sứ tới về đến trong nhà, nói là tìm phụ thân có việc hỏi. Thẩm Vân Tinh cung kính đứng ở ngoài cửa, nhẹ nói. Thẩm Nguyên Thông nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không biết cái này Bạch Viên tìm ta làm gì. Thẩm Nguyên Thông cũng không trì hoãn, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thẩm gia trong nghị sự đại sảnh, Thẩm Nguyên Thông cùng Bạch Viên cùng nhau ngay cả ngồi. Viên huynh, không biết quý khách đến nhà, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Lần trước sự tình đúng là xin lỗi, vốn định leo núi bái phỏng, nhưng không ngờ Viên huynh lại giành trước môn. Thẩm Nguyên Thông cười chắp tay. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lần trước tiêu tiền bối tại, đúng là bình thường. Bạch Viên sắc mặt khó coi, tùy ý khoát tay áo. Không cần Thẩm Nguyên Thông mở miệng, Bạch Viên sắc mặt nghiêm trọng, chặn lại nói, lần này lão viên ta tới bái phỏng là muốn cho Thẩm huynh đệ giúp ta. Thẩm Nguyên Thông mặt lộ vẻ kinh ngạc, Bạch Viên lại ngay sau đó nói, thực không cặp dám giấu giếm a. Nhà chúng ta Sơn Đồng đại vương đột nhiên rời đi, bây giờ trên núi loạn tung tùng kéo a. Thẩm Nguyên Thông mặt lộ vẻ suy tư, cái này chưa yêu làm sao lại chạy? Bị giết, nhưng lại cũng không ngôn ngữ. Bạch Viên vẫn nói tiếp, đại vương đi sau, trên núi đạo chủng cảnh yêu thú còn có 3 cái. Một cái chính là lão viên ta, còn có một đầu đồng dạng là đạo chủng cảnh sơ kỳ cậu yêu, cùng với đạo chủng cảnh trung kỳ hoàng hồ ly. Chúng ta vốn là thương nghị 3 người cùng hưởng Ô Sơn, cùng nhau hưởng thụ chúng quanh gia trấn cung phụng. Thế nhưng hồ ly lại ỷ vào thực lực cao cường, muốn tiêu diệt ta cùng lão cậu, hai ta liên thủ lúc này mới thoát đi. Nhưng trên Ô Sơn ta rất nhiều bảo vật, thực sự không muốn vô cớ làm lợi cái kia hồ ly. Lúc này mới muốn mời Thẩm huynh đệ hỗ trợ nha. Người ta 3 người liên thủ, nhất định có thể giết cái kia hồ ly. Đến lúc đó trên Ô Sơn bảo vật 3 người chúng ta chia đều. Chương 15, Ô Sơn Thẩm Nguyên Thông mặt lộ vẻ suy tư, túi đầu do dự, lại tại trong lòng thầm mắng, liền lấy cái này ăn nói xung liền nghĩ để cho ta ra tay. Huống hồ bây giờ Ô Sơn trấn hết thảy bách phế đại hưng, không thể bất người tu đạo tọa trấn, không nên mạo hiểm. Lập tức mặt lộ vẻ khó xử, ngẩng đầu thở dài, Viên huynh nha, không phải ta không muốn, thật sự là thực lực thấp, khó xử chức trách lớn a. Bạch Viên biến sắc, vội vàng mở miệng, lão viên ta thế nhưng là nghe nói ngươi đem cái kia Trần gia tiểu tử giết lùi. Thẩm Nguyên Thông lông mày nhíu một cái, con vượn già này biết ta thực lực chân thật. Đang muốn mở miệng giải thích một hai, nhưng không ngờ cái này Bạch Viên tiếp tục nói, tuy nói cái kia Trần gia tiểu tử cũng là nhập môn đạo chủng cảnh, nhưng Thẩm huynh đệ có thể đem hắn giết lùi, thực lực khẳng định so với tầm thường đạo chủng cảnh sơ kỳ mạnh. Nghe xong Bạch Viên lời này, trong lòng Thẩm Nguyên Thông ám buông lòng một hơi. Cái này hơn 40 tuổi đột phá đã thuộc hiếm thấy, nếu để cho người biết được thực lực thời gian ngắn như vậy liền đạt đến trung kỳ, cho dù ai đều có thể nhìn ra không tầm thường, sẽ không duyên cớ nhiều hơn không thiếu phiền phức. Bạch Viên nhìn Thẩm Nguyên Thông túi đầu không nói, hơi làm suy tư, cắn răng, đội vàng nói, Thẩm huynh đệ, ta cái này có một thanh huyền giai trường kiếm, chúng ta yêu tộc làm cho không tới nhân tộc binh khí. Ngươi nếu là nguyện ý ra tay, vậy cái này trường kiếm Thẩm huynh đệ liền cầm lấy đi. Nói xong, Bạch Viên trong tay biến ra một thanh trường kiếm toàn thân lưu thanh, ước chừng khoảng 3 thước, cả thanh kiếm tự nhiên mà thành, rõ ràng không giống người bình thường chế tạo, hẳn là xuất từ luyện khí đại sư chi thủ. Thẩm Nguyên Thông nhãn tỉnh sáng lên, lần trước tại Trần gia lúc, bội kiếm của mình tổn hại, lại còn chưa tới kịp tìm được kiếm mới. Cái này Bạch Viên vừa vặn đưa tới bảo kiếm, để cho Thẩm Nguyên Thông một hồi tâm động. Thẩm Nguyên Thông tiếp nhận trường kiếm, tinh tế vuốt ve, cảm giác so với mình trước đây bội kiếm tốt hơn mấy lần. Mảnh nhìn qua xem xét, bên trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ dài thành Khâu Thái Bình. Thẩm Nguyên Thông đưa tay lại đem trường kiếm đưa cho Bạch Viên, mặt lộ vẻ khó xử, không phải Thẩm Mộ không muốn, thật sự là sợ phụ lòng Viên huynh hảo ý, nếu là thất bại, nhưng như thế nào là tốt lắm. Còn vì nhà ta chọc đại địch. Bạch Viên một mặt lo lắng, chặn lại nói, cái kia hồ ly thực lực ta biết, ta cùng lão cẩu liên thủ sự tình hơi thua với hắn, chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể đem hắn chém giết. Nhìn Thẩm Nguyên Thông còn tại suy xét, lại vội vàng mở miệng bổ sung, ta cùng lão cẩu cho ngươi thêm 10 khối nguyên tinh, vô luận là có hay không thành công, bảo kiếm này cùng nguyên tinh đều là ngươi. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông vui mừng, thầm nghĩ, bằng vào ta thực lực, tăng thêm sát tự quyết, lại thêm bảo kiếm này, địch cái đạo chủng cảnh trung kỳ yêu thú, hẳn là không có vấn đề, huống hồ còn có bản mệnh linh diệp ở đây, kết quả xấu nhất cũng chính là gây mấy năm tuổi thọ thôi. Lập tức liền làm ra quyết định, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, túi đầu trầm tư, cắn răng một cái, giống như tráng sĩ chặt tay đồng dạng, Viên huynh thịnh tình mời, tại hạ nếu vẫn cự tuyệt vậy thì đúng là không tán thưởng. Bạch Viên mắt thấy Thẩm Nguyên Thông đáp ứng, trong lòng cũng buông lòng xuống. Nếu không phải chung quanh không có gì nhận biết người tu đạo, bằng không thì Bạch Viên cũng sẽ không đến tìm cái này vừa mới lên cấp Thẩm Nguyên Thông, nhưng thật sự là tương đối khẩn cấp, không kịp đi chỗ xa tìm giúp đỡ. Thẩm huynh đệ, cái kia ta bây giờ liền xuất phát à, cái kia lão cẩu ngay tại cách đó không xa chờ chúng ta đấy. Bây giờ liền xuất phát. Thẩm Nguyên Thông kinh ngạc nói. Đúng, chúng ta cũng sợ cái kia hoàng hồ ly tìm đến giúp đỡ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt nha. Bạch Viên khẩn cấp giải thích. Thẩm Nguyên Thông hơi do dự, gọi Thẩm Vân Tinh phân phó một phen, liền theo Bạch Viên cưỡi gió mà đi. Ô Sơn tại Ô Sơn trấn phương hướng chính đông, cách biệt chừng mấy trăm dặm. Phía chân trời bên trên, Thẩm Nguyên Thông cùng Bạch Viên cùng chó đen đồng loạt cưỡi gió hướng Ô Sơn bay đi. Chó đen nhìn cả người hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng Thẩm Nguyên Thông, nghi hoặc mở miệng. Thẩm đại huynh đệ nha, ngươi người này cả người bốc quang nha. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt phát ngưng, ha 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 nở nụ cười, vuốt vuốt trong râu. Tại hạ công pháp này kỳ dị, cần thời khắc vận chuyển, cho nên thường xuyên lúc phi hành có thanh quang hiện lên Thẩm Nguyên Thông cũng rất bất đắc dĩ. Hắn phát hiện chỉ cần cưỡi gió phi hành, cơ thể liền phát ra thanh quang. Nếu là đem nguyên lực toàn bộ ngưng kết tại trong bản mệnh linh diệp, thì lại không cách nào phi hành. Hắc cầu trừng lớn mắt chó, đây là gì công pháp nha, kỳ dị như vậy. Thẩm Nguyên Thông ha 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 nở nụ cười, lập tức nhìn về phía trước sân mạch. Viên huynh, Cầu huynh, Ô Sơn đến. Ba người cưỡi gió đi tới Ô Sơn dưới chân, Thẩm Nguyên Thông nghi hoặc đặt câu hỏi. Viên huynh, Cầu huynh, không biết chúng ta lấy phương nào thức tập sát cái kia hồ ly. Các ngươi nhưng có diệu kế? Diệu kế? Gì diệu kế nha? Chúng ta ba trực tiếp đi lên đem cái kia hồ ly lẳng lơ giết chẳng phải xong? Hắc cẩu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt trì trệ, thầm nghĩ trong lòng, những thứ này yêu thú mặc dù mở trí, nhưng vẫn là tôn sùng thực lực vi tôn, không hiểu một chút âm mưu bị kế. Bạch Viên nhưng là hơi suy tư, quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Thông, không biết Thẩm huynh đệ có thể cái gì diệu kế. Thẩm Nguyên Thông vốn là suy nghĩ chỉ là một tay chân, nhưng dưới mắt dựa vào cái này hai yêu thú thực là không được. Hơi trầm âm, quay đầu nhìn về phía hai yêu. Cái kia hồ ly cũng không biết các ngươi tìm đến giúp đỡ. Viên huynh cùng cậu huynh trước tiên có thể đi câu dẫn cái kia hồ ly. Dẫn cái kia hồ ly truy kích, ta ở một bên đánh lén, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tập sát cái kia hồ ly. Bạch Viên túi đầu suy tư, hắc cậu nhưng là một bộ dáng sao cũng được. Thẩm Nguyên Thông nói tiếp đi, nếu là chúng ta ba người cùng nhau đi tới, sợ cái kia hồ ly một lòng muốn chạy trốn, lưu lại mầm hai bạn. Hắc cậu một mặt hưng phấn, đội vàng mở miệng. Thẩm đại huynh đệ biện pháp này hảo, biện pháp này hảo. Vẫn là các ngươi nhân tộc đầu dễ dùng. Mắt thấy hai người đều đồng ý, Bạch Viên tự nhiên không có ý kiến khác. Ô Sơn có một chỗ chủ phong cùng với hai tòa hơi thấp một bậc tiểu phong, hiện lên xếp theo hình tam giác. Chủ phong toán cao cấp trăm trượng, tiểu phong cũng chỉ so hắn thấp hơn 10 trượng thôi. Chủ phong vốn là chư yêu cư trú, hoàng hồ ly nhưng là ở tại tà phong, Bạch Viên cùng hắc cầu ở tại hữu phong. Nhưng chư yêu rời đi sau đó, hoàng hồ ly liền đem đến chủ phong, đem chư yêu động phủ chiếm làm của riêng. Thẩm Nguyên Thông tản ra linh thức, tại trong rừng rậm bước nhanh đi xuyên, chưa từng cởi gió, sợ bị hoàng hồ ly sớm phát giác. Hơn nữa căn cứ Thẩm Nguyên Thông ngày gần đây hiểu rõ, hắn phát hiện khác người tu đạo cũng không có linh thức, nghĩ đến đây là bản mệnh linh diệp mang công hiệu. Quan sát đến phương vị, Thẩm Nguyên Thông tại một chỗ tảng đá lớn chỗ giấu, lặng lẽ chờ Bạch Viên cùng hắc cầu đem cái kia hoàng hồ ly dẫn tới. Ta đang muốn tìm các ngươi thì sao, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đến đây tự tìm cái chết. Trên bầu trời truyền một đạo thanh âm chói tai. Nghĩ đến cái này hẳn là cái kia hoàng hồ ly. Thẩm Nguyên Thông âm thầm suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, một đầu chừng lấy một người cao màu vàng hồ ly đứng lơ lửng trên không, sau lưng nâng cao một đầu to lớn màu vàng đuôi cáo. Tại đối diện chính là Bạch Viên cùng hắc cầu, hai người hiện lên kỵ giác chi thế đứng lơ lửng trên không. Hồ ly lẳng lơ, ngươi mẹ nó còn nghĩ đem đại vương bảo bối toàn bộ cầm, không có chút nào lưu cho ta cùng lão Bạch. Hắc cầu hướng về phía hoàng hồ ly sổ đạo. Chớ cùng nó nói nhảm, lão hắc, lên. Bạch Viên đổ chưa từng nói nhảm, đề quyền liền thẳng hướng hoàng hồ ly đập tới. Hắc cầu gặp Bạch Viên đã lên, cũng lập tức nhào về phía hoàng hồ ly. Chương 16, một kiếm ha ha, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hoàng hồ ly nhếch miệng nở nụ cười, liền giết hướng hai yêu. Thẩm Nguyên Thông trên mặt đất quan sát ba yêu đấu pháp, hoàng hồ ly rõ ràng mạnh hắc cầu cùng Bạch Viên một bậc. Thẩm Nguyên Thông cũng không gấp gáp ra tay, suy nghĩ trở lấy Bạch Viên cùng hắc cầu đem cái này hoàng hồ ly tiêu hao nhiều hơn mấy phần. nhưng tay lại vẫn luôn tại trên bên hông túi càn khôn ăn lấy, để kịp thời lấy ra bảo kiếm. Cái này túi càn khôn vẫn là lần trước Bạch Viên tới thu lấy cung phục lúc bị Tiêu Mộc thu được, bên trong mấy cái nguyên tinh đã bị lưu lại Thẩm gia, túi càn khôn nhưng là Thẩm Nguyên thông cầm. Lúc này trên trời Hoàng Hồ Ly cùng Hắc Cẩu cùng Bạch Viên chiến đấu càng kịch liệt. Yêu tộc không giống nhân tộc, đối với võ kỹ cũng không tinh thông, chủ yếu lấy yêu thân thể đối kháng. Chỉ thấy Hắc Cẩu không ngừng nhào về phía Hoàng Hồ Ly, hoặc chảo xé hoặc miệng cắn, đối với Hoàng Hồ Ly cũng không tăng thêm bao nhiêu khó nhiễu. Mà Bạch Viên thì tựa như hiểu một đạo quyền pháp võ kỹ, phối hợp yêu thú cường đại yêu thân thể, thật là không bị phong. Trái lại Hoàng Hồ Ly lại là nhẹ nhõm ứng đối, nhẹ nhàng một chảo, liền có thể hóa giải Bạch Viên thế công. Hoàng Vĩ đảo qua, liền đem đánh tới Hắc Cẩu quét ra ngoài. Hai yêu rõ ràng rơi xuống hạ phòng, đối với Hoàng Hồ Ly cũng không tạo thành tổn thương gì. Chỉ thấy Hoàng Hồ Ly Hoàng Vĩ đảo qua, một đạo cự lực tập kích ra, đột nhiên đem hai yêu đánh lui. Lập tức mặt lộ vẻ khinh miệt, ta cho là ngươi đợi có bài tẩy gì, dám tìm tới cửa tới, không nghĩ tới vẫn là phế vật như vậy. Bạch Viên sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên hướng về phía dưới rừng rậm hô, Thẩm Nguyên Thông huynh đệ, mau mau ra tay, giúp ta chở chém giết này lều. Lời này vừa nói ra, Hoàng Hồ Ly cũng là đem ánh mắt rơi xuống. Thẩm Nguyên Thông biến sắc, sẽ chính mình bại lộ ra, nếu là hôm nay đi thẳng một mạch, vậy cái này Hoàng Hồ Ly nhất định không thể thiếu tìm nhà mình phiền phức. Thẩm Nguyên Thông cũng không chần chờ, lập tức lấy ra giải thanh kiếm, hóa làm một đạo thanh quang, đứng ở Hắc Cẩu bên cạnh. Hoàng Hồ Ly nhìn thấy Thẩm Nguyên Thông xuất hiện, mặt lộ vẻ chán ghét. Vốn là kiên kỵ Hàn Sơn Tông, không muốn tìm ngươi nhân tộc phiền phức, đã các ngươi hôm nay tự tìm cái chết, vậy liền thành toán các ngươi. Lời còn chưa dứt, thì thấy Hoàng Hồ Ly đột nhiên phóng tới Thẩm Nguyên Thông. Thẩm Nguyên Thông vung ra trường kiếm, một đạo thanh sắc kiếm cương chém ra, thẳng đến Hoàng Hồ Ly. Thanh sắc kiếm cương chịu giải thanh kiếm gia trì, rõ ràng mạnh mấy phần. Thanh sắc kiếm cương cùng hồ chảo chạm vào nhau. Phanh! Phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng va chạm, thanh sắc kiếm cương cấp tốc chôn bụi, Hoàng Hồ Ly cũng dừng động tất lại. Có chút hăng hái nhìn xem Thẩm Nguyên Thông. Ta liền nói hai cái này phế vật làm sao dám tới cửa, nguyên lai là mời một đạo chủng cảnh trung kỳ nhân tộc nha. Lời này vừa nói ra, Bạch Viên cùng Hắc Cẩu ánh mắt đều rơi vào trên thân Thẩm Nguyên Thông. Bạch Viên ánh mắt bị mở, không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Cẩu nhưng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng mắt chó. Thẩm đại huynh đệ nha, ngươi là đạo chủng cảnh trung kỳ nha. Lập tức lại cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Hoàng Hồ Ly. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi còn không mau đem bảo vật hiến đi lên, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Hồ Ly mang theo ngoạn vị nhìn xem trước mặt hai người một yêu. A, phải không? Các ngươi còn muốn bảo bối? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hoàng Hồ Ly đột nhiên phóng tới Hắc Cẩu, tốc độ lại so vừa mới nhanh hơn gấp đôi có thừa. Chỉ thấy một đạo hoàng quang thoáng qua, a, đùng. Hắc Cẩu một tiếng hét thảm, đột nhiên hạ xuống, trên không còn lưu lại một chút xương máu. Thẩm Nguyên Thông cùng Bạch Viên đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bành, Hắc Cẩu thi thể hung hăng đập xuyên cây cối, rơi vào trên núi, hù dọa một đống chim tước. Đạo chủng cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy Hoàng Hồ Ly vừa mới ra tay, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Thẩm Nguyên Thông bây giờ tại suy tính muốn hay không trốn. Nếu là thoát đi, không nói đến có thể thành công hay không, dù sao mình độn pháp cũng không cao minh. Coi như thành công, vậy hôm nay sự tình, Hoàng Hồ Ly chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khó tránh khỏi đi trong nhà trả thù. Hơi chút suy xét, Thẩm Nguyên Thông liền có chủ ý nói rất dài dòng, nhưng suy nghĩ qua não lại là trong chớp mắt. Hoàng Hồ Ly cười nhẹ nhàng nhìn xem trước mặt một người một vượng. Ngươi nói, trước hết giết ai đây? Bạch Viên lại đột nhiên quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Thông, Thẩm huynh đệ, hai người chúng ta liên thủ, có thể địch cái này Hoàng Hồ Ly. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt trầm xuống, còn chưa mở miệng, đã thấy một đạo trảo ảnh đánh tới. Hay là trước giết ngươi nhân tộc này a, ta ghét nhất nhân tộc. Thẩm Nguyên Thông vội vàng xuất kiếm đón đỡ. Hồ trảo kích tại thân kiếm, Thẩm Nguyên Thông cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trước người truyền đến cắt đứt cảm giác. Thẩm Nguyên Thông thân hình lùi lại mấy trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn xem trước ngực ba đạo trảo ấn, vội vàng vận chuyển nguyên lực màu xanh trị liệu. Mà cái kia Hoàng Hồ Ly nhưng lại không ngừng, lại một trảo đã công tới. Thẩm Nguyên Thông thấy tình thế không ổn, lập tức từ trong bản mệnh linh diệp hấp thu nguyên lực. Đương nhiên, Thẩm Nguyên Thông toàn thân thanh quang tăng mạnh, vốn là xanh biết dài thành kiếm phát ra thanh quang chói mắt. Chỉ thấy một đạo hình trăng lưới liềm thanh sắc kiếm cương, từ dài thanh kiếm bên trên thoát ly. Kiếm cương lớn lên theo gió, nhanh chóng hấp thu tràn ngập tại thiên địa bên trong nguyên lực màu xanh, hóa thành chừng một người lớn nhỏ thanh sắc kiếm cùng, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Hoàng Hồ Ly. Hoàng Hồ Ly thấy tình thế không ổn, cũng không ngại kháng, vặn bẹo thân thể, dễ dàng tránh thoát kiếm cương. Thẩm Nguyên Thông thấy vậy chiêu không có kết quả, cũng không nhục trí, lại rút kiếm chém ra mấy đạo phổ thông kiếm cương, lại đều bị Hoàng Hồ Ly dễ dàng hóa giải. Nhân tộc lão đầu, ngươi nếu chỉ có điểm ấy bản lĩnh, vậy liền đi chết đi. Hoàng Hồ Ly tiếng nói vừa ra, một đoạn bao nhung nhung màu vàng cái đuôi đã đánh tới. Thẩm Nguyên Thông đội vàng lui lại, nhưng Hoàng Hồ Ly tốc độ so Thẩm Nguyên Thông mau hơn rất nhiều. Đôi cáo trong nháy mắt đã tới Thẩm Nguyên Thông mặt, điểm điểm nguyên lực màu vàng từ trong màu vàng đôi cáo lan tràn ra. Thẩm Nguyên Thông đột nhiên cảm thấy một hồi hoang mang, đầu choáng váng. Đột nhiên, thức hải bên trong bản mệnh linh diệp phát ra thanh quang, Thẩm Nguyên Thông trong nháy mắt thanh tỉnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Là cái này yêu hồ mê hoặc chi pháp. Thẩm Nguyên Thông thầm mắng một tiếng. Trong tay cũng không chỉ hoãn, vội vàng rút kiếm chém ra một đạo thanh liên, Thẩm Nguyên Thông sắc mặt quyết tâm, liều mạng hấp thu nguyên lực, gầm thét một tiếng. Kiếm hóa thanh liên kiếm đài. Chỉ thấy thanh liên cánh hoa trong nháy mắt hóa thành thanh sắc tiểu kiếm, hóa thành một đạo thanh liên kiếm đài, bên cạnh kiếm cương vần quanh. Hoàng Hồ Ly còn chưa từng ý thức được Thẩm Nguyên Thông đã thoát ly mê hoặc, còn tại Thẩm Nguyên Thông trước người. Khi phát giác Thẩm Nguyên Thông chém ra thanh liên kiếm đài lúc, cấp tốc lui lại, nhưng thanh liên kiếm đài đã đánh tới, đội vàng dùng đuôi cáo ngăn cản.
chỉ thấy thanh liên kiếm đài dùng tốc độ cực nhanh cùng màu vàng đuôi cáo chạm vào nhau. Thanh liên kiếm đài nhanh chóng xoay tròn, to lớn đuôi cáo bên trên đã không thiếu lông tóc bị chém rụng. Chỉ thấy màu vàng đuôi cáo bên trên hoàng quang đại thịnh, nhất thời lại cùng thanh liên kiếm đài giằng co. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, lập tức vận lực, chỉ thấy một đạo hư ảo ám hồng sắc tiểu kiếm từ trong đan điền chui ra, nhanh chóng dung nhập trong dài thanh kiếm. Trường thanh kiếm bên trong đột nhiên hồng quang đại thịnh, toàn thân lộ ra huyết hồng sắc, một hồi nồng đậm sát khí từ thân kiếm truyền ra. Thẩm Nguyên Thông cảm nhận được trên thân kiếm sát khí, trong lòng nổi lên sát ý, cũng không ngừng, một tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phóng tới Hoàng Hồ Ly. Một đạo máu đỏ kiếm quang thoáng qua. Chương 17, Diệt Viên chỉ thấy đôi cáo trong nháy mắt cùng Hoàng Hồ Ly thân thể phân ly. Gào, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Thanh liên kiếm đại tại mất đi đôi cáo ngăn cản sau đó, thẳng hướng bụng chém tới. Thiếu đi Thẩm Nguyên Thông gia trì, uy lực mặc dù yếu đi mấy phần, nhưng vẫn là tại bụng lưu lại một đầu tơ máu lúc này mới tiêu tan. Hoàng Hồ Ly lui bay mấy trượng xa, màu vàng da lông đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, diện mục dữ tợn, lại không trước đây trêu tức. Thẩm Nguyên Thông tại chém ra sát kiếm sau, cảm thấy vô cùng suy yếu, nhưng lại cũng không ngừng, cưỡng để lên tinh thần, cầm kiếm hướng về Hoàng Hồ Ly đánh tới. Hoàng Hồ Ly bây giờ đã bản thân bị trọng thương, tốc độ kém xa phía trước, hai ba bước liền bị Thẩm Nguyên Thông đuổi kịp. Trường thanh kiếm bên trên sát khí còn có còn sót lại, Thẩm Nguyên Thông một tay cầm kiếm, đột nhiên đâm tới. Lao, trường thanh kiếm từ hắn phần lưng đâm vào, lại từ phần bụng xuyên ra. Bành! Thẩm Nguyên Thông lòng bàn tay phát lực, từng đạo sát khí tại trong cơ thể tàn phá bừa bãi, trong chốc lát liền hóa thành vô số thịt nát, huyết nhục văng tung tóe. Thẩm Nguyên Thông thở dài một cái, cuối cùng chết. Một cái màu vàng đất yêu đan từ máu thịt bên trong thoát ly, hướng về phía dưới rơi đi. Thẩm Nguyên Thông vừa định khởi hành đi lấy, đã thấy một cái đầy lông trắng bàn tay cầm cái này yêu đan. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt ngưng lại, lạnh giọng đặt câu hỏi: "Viên huynh, đây là ý gì?" Bạch Viên lại là một mặt ý cười nhìn xem Thẩm Nguyên Thông. Thẩm huynh đệ thần công cái thế, võ kỹ cao siêu, có thể chém giết đạo chủng cảnh hậu kỳ Hoàng Hồ Ly, thật là khiến lão viên ta cảm thấy chấn kinh nha. Thẩm Nguyên Thông thần tình nghiêm túc, thẳng nhìn chằm chằm Bạch Viên. Lần này đại chiến dù chưa chịu nghiêm trọng thương thế, nhưng mặc kệ là thanh liên kiếm đài vẫn là sau đó sát kiếm, đều tổn hao Thẩm Nguyên Thông quá nhiều tâm lực, bây giờ đã là cước bộ phù phiếm, hai mắt mất đi, nhưng vẫn là gắng gượng tư thái, để tránh bị cái này Bạch Viên phản bội. Bạch Viên hai mắt lấp lóe, cười nhẹ nhàng mở miệng: "Lão viên ta đây không phải sợ cái này yêu đan rơi vào trong rừng, nếu là vô ý thất lạc vậy liền không đẹp. Ta bây giờ liền cho ngươi đưa tới." Bạch Viên một tay cầm yêu đan, hướng về Thẩm Nguyên Thông bay đi. Thẩm Nguyên Thông dùng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, yên tĩnh nhìn chăm chú Bạch Viên. Bạch Viên đưa tay đem viên kia màu vàng đất yêu đan đưa tới. Thẩm Nguyên Thông phất tay đem yêu đan nhận lấy. Bạch Viên cười hắc hắc: "Thẩm huynh đệ, cái này Hoàng Hồ Ly cũng đã chết, ta dẫn ngươi đi Na Sơn Đồng Đại Vương bà bối." Thẩm Nguyên Thông nhàn nhạt gật đầu một cái, làm phiền Viên huynh dẫn đường. Thẩm Nguyên Thông đã nhìn ra cái này Bạch Viên không có hảo ý, nhưng cũng không lắm để ý, dù sao bây giờ còn có lục đạo sát kiếm trong đan điền. Hơn nữa hắn cũng nghĩ xem chư yêu lưu lại bà bối, xem có thể hay không vì trong nhà mua thêm một chút cô lương. Bạch Viên cùng Thẩm Nguyên Thông một trước một sau hướng về chủ phong đỉnh núi bay đi. Đến đỉnh núi, cây cối đã giảm bớt. Một người một vượn tại một bình chỉnh trên bệ đá rơi xuống. Một tòa rộng lớn yêu động hiện lên ở trước mắt. Cửa hàng trường rộng một trượng, đồng thời có một đạo cửa đá. Trên cửa đá phương trên vách đá viết bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Sơn Đồng Yêu Động. Thẩm Nguyên Thông đang phi hành quá trình bên trong, bản mệnh linh diệp đã đem lực thương thế chữa trị, mặc dù tâm thần hao tổn quá nhiều, vẫn không khôi phục, nhưng đối phó với một cái đạo chủng cảnh sơ kỳ Bạch Viên nhưng cũng là không có vấn đề gì cả. Chỉ thấy Bạch Viên từ cửa động cái khác một chỗ vách núi chỗ, một hồi tìm đòi. Đột nhiên, két một tiếng, cửa động mở rộng. Bạch Viên cười hắc hắc, hướng về phía Thẩm Nguyên Thông nói: "Thẩm huynh đệ, thỉnh." Nói xong Bạch Viên liền dẫn đầu một bước đi vào trong động. Thẩm Nguyên Thông tản ra linh lực, phát hiện trong động cũng không dị thường, rút kiếm chậm rãi đuổi kịp. Sơn động trên vách đá điểm xuyết lấy mấy quả dạ minh châu, trong động cũng không đen như mực, chỉ là hơi lờ mờ. Chờ Thẩm Nguyên Thông tiến vào, bình một tiếng vang thật lớn, sau lưng cửa động đột nhiên rơi xuống. Thẩm Nguyên Thông biến sắc, nghiêm nghị nói: "Viên huynh, đây là ý gì?" Bạch Viên cười hắc hắc, đội vàng mở miệng: "Thẩm huynh đệ chớ hoảng sợ, ta đây là sợ bỗng nhiên có người ngoại giới đến, đoạt chúng ta bà bối." Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, hơi làm suy xét, liền không lại nói. Bạch Viên thấy vậy, cũng yên lòng, mang theo Thẩm Nguyên Thông hướng trong động đi đến. Chỉ chốc lát, trước mắt xuất hiện báo. Một tòa trống trải hình tròn đại sảnh, bốn phía đều là vách đá, ở giữa nhất bên cạnh chính giữa vị trí có một tòa cực lớn ghế đá. Mà tại ghế đá hai bên trái phải, lại mở lấy hai đạo cửa động. Bạch Viên nở nụ cười, chỉ vào bên trái cửa động: "Thẩm huynh đệ, đây cũng là Sơn Đồng Đại Vương bảo khố, chúng ta mau mau đi vào." Lời còn chưa dứt, Bạch Viên liền hướng về bảo khố phóng đi. Thẩm Nguyên Thông hơi làm chần chờ, sờ lên trong tay trường thanh kiếm, cũng là bước nhanh đuổi kịp. Trong bảo khố hơi có vẻ nhỏ hẹp, hai bên trái phải trên vách tường đều có đông đảo lỗ nhỏ. Mỗi cái trong động đều có một kiện vật phẩm, hoặc là hộp hình dáng, hoặc là bình ngọc, phía bên phải trong động cũng là từng viên thẻ tre. Thẩm Nguyên Thông hai mắt sáng lên. Bạch Viên đi tới bảo khố sau, cười hắc hắc: "Thẩm huynh đệ, chúng ta trước tiên dò xét một chút đều có cái nào bảo vật, lại thương nghị phân phối sự tình." Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, liền vội vàng đi tới một chỗ hang đá phía trước, cầm lấy một quyển thẻ tre. Một nhóm văn tự đập vào tầm mắt, luyện ký bách giải. Thẩm Nguyên Thông mừng rỡ trong lòng, quả nhiên, cái này chư yêu ở đây chiếm cứ nhiều năm, có không ít người tộc pháp môn. Thẩm Nguyên Thông đem hắn thả xuống, lại cầm lấy một quyển thẻ tre. Xích Diễm Quyền, một đạo hoàng giai tam phẩm võ kỹ. Thẩm Nguyên Thông lại không kịp chờ đợi quan sát cái khác thẻ tre. Thanh Nguyên Trưởng, hoàng giai tứ phẩm võ kỹ. Liệt Dương Kiếm, hoàng giai nhị phẩm võ kỹ. Số đông cũng là một chút hoàng giai võ kỹ,
đối với mình nhà trợ giúp không lớn, nhưng cũng có thể ban thưởng cho tộc binh sử dụng. Thẩm Nguyên Thông âm thầm nghĩ ngợi, sau đó mở ra thêm một viên tiếp theo thẻ tre. Xích Dương Trùng Đạo Chân Kinh, huyền giai ngũ phẩm công pháp. Thẩm Nguyên Thông đại hỉ, cuối cùng cầm tới một bộ trùng đạo công pháp, dạng này chưa từng bị tế linh đại nhân ban thưởng pháp tộc nhân cũng có phương pháp tu luyện. Đương nhiên, một quả quả đấm to lớn ngưng tụ màu vàng đất nguyên lực hướng về Thẩm Nguyên Thông cái hốt đập tới. Bạch Viên sắc mặt dữ tợn, mà Thẩm Nguyên Thông vẫn như cũ nhìn xem trước mắt thẻ tre. Mắt thấy nắm đấm cách Thẩm Nguyên Thông đã không đủ một thước, Bạch Viên đột nhiên gầm thét, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông đột nhiên quay người, trường thanh kiếm đã biến huyết hồng, tràn ra đậm đà sát khí. Trường kiếm chém ra, trên không thoáng qua một tia huyết hồng. À, Bạch Viên một tiếng hét thảm, nắm đấm từ hai cánh tay thoát ly, rơi trên mặt đất, bốn phía nhấp nhô, tại trong bảo khố lưu lại tí tí vết máu. Ngươi như thế nào phát hiện? Bạch Viên một mặt hoảng sợ nhìn xem Thẩm Nguyên Thông. Đạo chủng cảnh trung kỳ. Thẩm Nguyên Thông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lạnh rên một tiếng. Vốn không muốn giết ngươi, không ngờ ngươi lại đến tìm cái chết. Bạch Viên thực lực vốn cũng không yếu, bây giờ bản thân bị trọng thương, Thẩm Nguyên Thông một kiếm trực tiếp xuyên thủng Bạch Viên yêu thân thể. Sát khí mãnh liệt tuôn ra, Bạch Viên yêu thân thể trong nháy mắt phá toái, huyết nục văng tung tóe, chỉ để lại một khỏa màu vàng đất yêu đan rơi trên mặt đất. Thẩm Nguyên Thông thu hồi trường kiếm, suy tư chuyện này chân tướng. Cái này Bạch Viên bản thân đạo chủng cảnh trung kỳ, vì cái gì vẫn giấu kín thực lực? Thẩm Nguyên Thông lông mày nhíu một cái, đột nhiên nghĩ đến, nó phía trước mời mục đích ta tới đây chính là muốn giết ta. Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ trong nháy mắt sáng tỏ. Nó vốn là mời ta đến đây, muốn mượn Hoàng Hồ Ly chi thủ diệt trừ ta, dùng cái này tránh được Miễn Hàn Sơn tông truy cứu trách nhiệm. Nhưng nó lại chưa từng nghĩ đến Hoàng Hồ Ly thực lực đột nhiên đột phá, hơn nữa Thẩm Nguyên Thông cũng tại ẩn giấu thực lực, để cho kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Cuối cùng muốn mượn Thẩm Nguyên Thông nhìn công pháp nhập thần cơ hội, đánh lén Thẩm Nguyên Thông, nhưng nó lại không ngờ tới Thẩm Nguyên Thông có linh thức bản thân. Thẩm Nguyên Thông đem hết thảy đốt tinh tường sau, cũng không nóng nảy ra ngoài. Nơi đây rất là che quất, hơn nữa Thẩm Nguyên Thông tâm thần hao tổn cực lớn, liền ngồi xếp bằng tiến hành điều tức. Chương 18, thu hoạch Thẩm Nguyên Thông tại một phen ngồi xuống sau đó, tâm thần đã khôi phục năm thành dáng vẻ. 6 năm. Thẩm Nguyên Thông thầm than một tiếng. Trong lúc chiến đấu còn chưa từng phát giác, chờ điều tức thời điểm lúc này mới đột nhiên phát hiện, tuổi thọ của mình chỉ còn dư 6 năm tà hưu. Về sau vẫn là tận lực không chủ động từ trong bản mệnh linh diệm hấp thu nguyên lực. Thẩm Nguyên Thông ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, lập tức đứng dậy, tiếp tục xem xét vừa mới chưa từng thấy qua thẻ tre. Sau khi một phen xem xét, còn lại cũng đều là một chút hoàng giai võ kỹ, đối nhà mình tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng có chút ít còn hơn không, cũng có thể dùng để ban thưởng cho tộc binh. Thẩm Nguyên Thông đem thẻ tre thu vào túi càn khôn sau, lại đi dò xét những cái kia trong hộp gỗ bảo vật, lại phát hiện phần lớn giống tuyết, có chỉ là một ít linh thảo linh quả, lại phần lớn là linh lực thiệt hại nghiêm trọng. Thẩm Nguyên Thông cảm thấy tiếc nuối, lập tức lại là tự giễu một tiếng, Thẩm Nguyên Thông nha Thẩm Nguyên Thông, chớ có lòng tham quá mức đi. Nơi đây có thể tìm tới luyện khí bách giải cùng Xích Dương Trùng Đạo Chân Kinh đã là cơ duyên lớn, sao có thể còn yêu cầu xa vời cái khác? Nghĩ đến hẳn là Chư Yêu lúc rời đi đem linh thảo linh dược đều mang đi, công pháp này với hắn vô dụng, liền chưa từng để ý tới, ngược lại là tiện nghi nhà mình. Thẩm Nguyên Thông đem những vật này sau khi thu cất, đem Bạch Viên yêu đan cùng túi càn khôn cũng thu vào, lập tức liền hướng về bảo khố đi ra ngoài. Thẩm Nguyên Thông lại tại Sơn Đồng yêu động bên trong đi lòng vòng, cũng không phát hiện vật gì có giá trị, lúc này mới ra khỏi động đi. Cũng may mắn được Thẩm Nguyên Thông có linh thức bên cạnh thần, mở ra cửa động cũng không tiêu phí bao nhiêu công phu. Lúc này ngoại giới đã đến buổi tối, một vòng sáng tỏ hạo nguyệt treo ở vô ngần trong bầu trời đêm, chỉ có điểm điểm tinh quang ở bên tô điểm. Thẩm Nguyên Thông đứng tại cửa động phía trước, cảm thụ được đầu xuân gió đêm, hàn ý đã không nồng, chỉ để lại càng nhiều nhẹ nhàng khoan khoái, rất không thoải mái. Thẩm Nguyên Thông tóc sáng bị gió núi thổi lên, hồi tưởng đến chuyện hôm nay, đột nhiên nhớ tới rơi vào trong núi hắc cẩu. Đúng, hắc cẩu. Nó yêu đan còn tại trên núi, cũng đáng mấy khối nguyên tinh đầu. Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên Thông hóa thành một đạo thanh quang, dựa vào ký ức, hướng về hắc cẩu rơi xuống vị trí bay đi. Thẩm Nguyên Thông mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này hắc cẩu trộm đi. Thẩm Nguyên Thông tản ra linh thức, tại bốn phía này cũng không phát hiện hắc cẩu thi thể. Chỉ có một lớn bảy vết máu chứng minh nó từng tại này ngã xuống ở chỗ này. Tại một phen dò xét sau, cuối cùng phát hiện cái kia tán lạc tại trong núi tí tí vết máu. Thẩm Nguyên Thông theo vết máu tiếp tục dò xét. Chỉ chốc lát, một chỗ trốn ở sau lùm cây sơn động liền hiện lên ở Thẩm Nguyên Thông trong đầu. Nếu là không linh thức, này sơn động thật đúng là không dễ phát hiện nha. Thẩm Nguyên Thông âm thầm cảm khái. Vết máu này liền tại này sơn động chỗ không thấy tung tích. Hơi suy tư, Thẩm Nguyên Thông lấy trường kiếm ra, thanh không cửa động bụi cây, hướng về trong động đi đến. Trong động một mảnh đen kịt, nhỏ hẹp tầm mắt, cùng rộng lớn mở tối sơn đồng yêu động hoàn toàn khác biệt. Thẩm Nguyên Thông một tay cầm kiếm, ngưng thần đi tới. Trong động cũng không vật gì khác, chỉ là bốn phía tán lạc một chút yêu thú thi hải. Sơn động hẹp dài, Thẩm Nguyên Thông còn chưa đi đến phần cuối. Hô, 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 cách đó không xa truyền đến một đạo thô trọng tiếng hít thở. Mượn linh thức quan sát, một đầu hắc cẩu xuất hiện tại Thẩm Nguyên Thông trong đầu, nó có giúp ở một chỗ vách đá hình thành trong hầm động, truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Thẩm Nguyên Thông đã quan sát được hắc cẩu trạng thái, có thương thế rất nặng, khí tức yếu ớt. Cầu Minh, Thẩm Nguyên Thông hỏi dò. A, Thẩm, hô, đại minh đệ. Hắc cẩu truyền đến hư nhược âm thanh. Thẩm Nguyên Thông mở miệng cười, cẩu huynh thực sự là phúc lớn mạng lớn nha. Cứu, hô, cứu, ta. Hắc cẩu tại trầm trọng trong tiếng thở dốc ai thanh đạo. Thẩm Nguyên Thông hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có chủ ý, lập tức mở miệng nói, không biết cẩu huynh có muốn đi nương nhờ ta Thẩm gia, nếu là trở thành nhà ta chấp sự, ta liền lấy ra linh dược cứu chữa. Hắc cẩu cũng không chần chờ, ta. Nguyện ý Thẩm Nguyên Thông sắc mặt vui mừng, lướt đến Hắc Cẩu trước người, từ trong túi càn khôn bên trong lấy ra một cái hóa huyết quả, một gốc ngưng huyết thảo, đem hắn đưa chí Hắc Cẩu trước mặt. Hắc Cẩu mở ra miệng rộng đem dược thảo nuốt vào, đội vàng vận khí tiêu hóa. Thẩm Nguyên Thông mừng thầm trong lòng, cái này Hắc Cẩu chất phát trung thực, thực lực mặc dù không tính mạnh mẽ, nhưng lại nghiền ép một đám võ giả, có thể vì gia tộc bổ sung cao giai võ giả chưa đủ vấn đề. Chỉ chốc lát, tại linh dược tác dụng phía dưới, Hắc Cẩu hơi khôi phục, đã không còn là vừa mới như vậy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu dáng vẻ. Có thể hơi hành động, nhưng vẫn không thể chiến đấu, còn cần tĩnh dưỡng mấy tháng có thừa. Hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Nguyên Thông liền dẫn Hắc Cẩu đi tới Chư Yêu Động phủ chỗ, ở đây nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày thứ hai hừng đông, Thẩm Nguyên Thông lúc này mới cưỡi gió mang theo Hắc Cẩu hướng Ô Sơn trấn chạy tới. Thẩm gia. Thẩm Vân Tinh một mặt kích mới động, nhìn xem trước mặt nam tử trung niên. Ngươi có từng thấy tận mắt? Quả thật là Xích Viêm Thiết Quáng. Nam tử trung niên quỳ phục trên mặt đất, cung kính mở miệng, là tiểu nhân bên ngoài đi săn lúc, gặp một cái phù hộ điển trấn tộc binh, là hắn tự mình cáo chi tiểu nhân không dám trì hoãn, lập tức đến đây bẩm báo. Thẩm Vân Tinh thấp giọng với Thẩm Nham phân phó một tiếng. Chỉ chốc lát, một cái gầy gò thanh niên từ bên ngoài đi vào đại sảnh. Tiểu nhân liền hảo nghĩa bái kiến Thẩm gia chủ. Gầy gò thanh niên vội vàng cúi đầu quỳ lạy. Ngươi có từng thấy tận mắt cái kia Xích Viêm Thiết Quáng? Thẩm Vân Tinh khoát tay áo, đội vàng hỏi đạo. Tiểu nhân từng là trong mỏ một cái tộc binh, thấy tận mắt cái này Xích Viêm Thiết Quáng. Điền Hảo Nghĩa cung kính trả lời. Thẩm Vân Tinh nghe được xác định trả lời, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng, nếu là nhà mình nhận được cái này Xích Viêm Thiết Quáng, nếu khi lấy được thích hợp luyện khí pháp môn, liền có thể vì trong nhà tộc binh đánh lên áo giáp trang bị, có thể chế tạo một chi cường hành vô cùng tộc binh đội ngũ. Nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống dưới, thần tình nghiêm túc, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Này khoáng đã bị Công Tôn thị chiếm giữ, ngươi lại vì cái gì đem việc này báo cho ta biết? Tiểu nhân vốn đang trong mỏ vì cái kia Công Tôn gia hiệu lực, thế nhưng Công Tôn Thịnh khước thừa dịp tiểu nhân không ở nhà, cưỡng ép làm bẩn tiểu muội. Điền Hảo Nghĩa sắc mặt dữ tợn, buồn bã nói, lập tức lại vội vàng nằm dạp người tam bái, nghiêm nghị nói tiểu nhân muốn đem Công Tôn gia cậu tạp toái chém thành muôn mảnh, rồi mới từ phù hộ điển trấn chạy ra, đi nhờ bà chủ gia. Thẩm Vân Tinh nhìn xem thanh niên trước mặt, hơi suy tư, chậm rãi mở miệng, cái này Xích Viêm quặng sắt ở nơi nào, tài nguyên khoáng sản bao nhiêu? Điền Hảo Nghĩa đầu quỳ xuống đất, cung kính nói, cái này Xích Viêm quặng sắt chỗ chủ gia hướng tây 20 dặm hoàng gia chỗ, có một chút tại Công Tôn gia địa giới bên trong. Công Tôn gia cũng là từ trong trấn đào ra địa động bụng trộm lấy quặng. Điền Hảo Nghĩa lấy hơi, tiểu nhân địa vị thấp, không biết này khoáng tài nguyên khoáng sản bao nhiêu. Nói xong, Điền Hảo Nghĩa quỳ rạp trên đất, mắt nhìn mặt đất, lặng lẽ chờ thượng thủ người trả lời. Ngươi muốn loại nào ban thưởng? Thẩm Vân Tinh chậm rãi mở miệng. Điền Hảo Nghĩa hai tay quỳ xuống đất, kích động mở miệng. Tiểu nhân không dám yêu cầu xa vời ban thưởng, chỉ cầu đại nhân có thể cho tiểu nhân một cái cơ hội, có thể vì đại nhân hiệu lực. Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, thấp giọng cho Thẩm Nham nói vài câu, liền để Thẩm Nham mang theo Điền Hảo Nghĩa đi xuống. Đương nhiên, viện bên trong xuất hiện một đạo thanh quang, một bộ trường sam màu xanh lão giả mang theo một đầu hắc cẩu xuất hiện ở viện bên trong. Chương 19, Công Tôn thị Thẩm Vân Tinh mắt phía trước sáng lên, vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ. "Phu thân, ngài trở về." Thẩm Nguyên Thông tâm tình rất tốt, gật đầu cười, liền ngồi trên chủ vị. Hắc cẩu cũng chưa từng khách xuất khí, tìm một cái ghế ngồi xuống. Thẩm Nguyên Thông đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh, nhìn xem Thẩm Vân Tinh trên mặt ý mừng, lập tức đặt câu hỏi. "Chuyện gì cao hứng như thế? Trong nhà phát hiện một tòa Xích Viêm Thiết Quáng, nhưng lại có bộ phận tại Công Tôn thị địa giới." Thẩm Vân Tinh mang theo ý mừng. Xích Viêm Thiết Quáng, cẩn thận nói một chút. Thẩm Nguyên Thông đại hỉ, lập tức hứng thú. Cái này vừa nhận được luyện khí bách giải liền phát hiện quán mạch, có thể nào để cho người ta không vui. Thẩm Vân Tinh đem Điền Hảo Nghĩa sự tình từ đầu tới cuối hướng Thẩm Nguyên Thông trình bày một lần. Thẩm Vân Tinh che giấu nụ cười, mang theo suy tư, trầm ngâm mở miệng. Cái này Xích Viêm Thiết Quáng bây giờ đã bị Công Tôn gia chiếm lĩnh, Thẩm Nguyên Thông không lắm để ý, khẽ cười nói, chuyện này không ngại, cái này Xích Viêm Thiết Quáng nhà ta đánh gãy không thể từ bỏ. Cái kia quán mạch đại bộ phận đều ở trong vùng hoang dã, không thuộc về Công Tôn gia địa giới, tự nhiên là thực lực cường giả có được. Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, nhận được Thẩm Nguyên Thông bài có thể liền có thể lớn mật đi làm. Lập tức lại đem người trong nhà tay chưa đủ vấn đề nói ra. Bây giờ Ô Sơn trấn còn tại xây dựng thêm, Thanh Dương trấn sơ định, đều cần nhân thủ, bách tính sự tình còn dễ giải quyết, nhưng cái này tộc binh Thẩm Vân Tinh hơi trầm ngâm, lại tiếp tục nói: "Nay mỏ quáng chỗ hoang dã, yêu thú tàn phá bừa bãi, nếu không có tộc binh trấn thủ, sợ bách tính đều tang tại yêu thú miệng. Mà trong nhà trước mắt tộc binh cùng bách tính cũng là không đủ." Thẩm Nguyên Thông khẽ bước sợi râu, mang theo ý cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hắc Cẩu trên thân. Chuyện này còn phải làm phiền cậu huynh. Thẩm Vân Tinh mặt lộ vẻ nghi ngờ, cũng đưa mắt nhìn sang Hắc Cẩu. "A, ta." Hắc Cẩu một mặt kinh hãi. Trong lòng Thẩm Vân Tinh hoảng hốt, đạo chủng cảnh yêu thú. Hắc Cẩu nhưng là hơi có chút không muốn, lại mở miệng từ chối. "Ta cái này còn trọng thương chưa lành nha, còn phải mấy tháng tĩnh dưỡng điều tức mới có thể khôi phục đâu." Thẩm Nguyên Thông cười nhẹ nhàng nhìn xem Hắc Cẩu, không nhanh không chậm giải thích nói. "Chuyện này không cần cậu huynh ra tay, yêu tộc đẳng cấp nghiêm, có cậu huynh tọa trấn, những cái kia không vào giai tiểu yêu tất nhiên là không dám vào phạm." Nhìn xem Hắc Cẩu còn mang theo một tia lo âu, Thẩm Nguyên Thông tiến lên, vô vô Hắc Cẩu bả bay. "Cẩu huynh không cần sầu lo. Nay khoảng cách Ô Sơn trấn bất quá hơn 10 dặm địa, nếu như có gì ngoài ý muốn, bất quá phút chốc ta liền có thể đến, hiệp trợ cẩu huynh." Hắc Cẩu hơi suy tư, cũng cảm thấy vậy lần này đạo lý, nhưng lại nghĩ đến thương thế của mình. "Thẩm đại huynh đệ nha." "Vậy ta đây thương thế trong mắt Thẩm Nguyên Thông sáng lên, có hy vọng." Lập tức không lắm để ý khoát tay, hướng về phía Thẩm Vân Tinh nói, "Vân Tinh, đi trong nhà bảo khố tìm chút bổ huyết thuốc chữa thương."
lập tức một mặt chân thành nhìn xem Hắc Cẩu. "Cẩu huynh, chuyện này không phải người bên ngoài không thể nha. Tại hạ phái người tại khoáng mạch chỗ cho cẩu huynh chế tạo một chỗ thoải mái dễ chịu độc phủ, cũng đem chữa thương bổ huyết chi vật đưa đi, cẩu huynh nhưng tại khoáng mạch chỗ yên tâm chữa thương." Nói xong lại sâu sắc vô vô Hắc Cẩu bà bay. Hắc Cẩu há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Trong lòng mặc dù cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Thẩm Vân Tinh nhìn chuyện này quyết định xuống, mừng rỡ trong lòng. Có đạo chủng cảnh yêu thú tọa trấn, gặp những cái kia tiểu yêu không dám tới phạm. Lập tức gọi Thẩm Nham, đem lấy thuốc cùng động phủ sự tình phân phó. Hơi làm suy tư, quay đầu nhìn về Thẩm Nguyên Thông. "Phụ thân, vậy chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hài nhi cho rằng, hôm nay liền có thể xuất phát, để cho Hắc Cẩu tiền bối mang theo tộc nhân đi tới quán mạch." Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, cảm thấy vui mừng. "Chuyện này ngươi tay đi làm a." Bách Tính nhưng từ Thanh Dương trấn cùng Ô Sơn trấn đều ra một bộ phận, buổi chiều liền xuất phát. Lập tức lại nói, "Công tôn gia sự tình, ta đợi chút nữa đi bên trên một lần." Thẩm Vân Tinh sắc mặt đại hỉ, đội vàng xuống an bài nhân thủ. Thẩm Nguyên Thông cười nhẹ nhàng nhìn xem Hắc Cẩu, "Cẩu huynh, sau này khoáng mạch sự tình còn phải làm phiền ngươi." Hắc Cẩu hơi có vẻ bất đắc dĩ, thở dài thở ngắn, "Ta đã biết, vừa tới nhà ngươi liền muốn làm việc nha." Thẩm Nguyên Thông lại đội vàng mỉm cười trấn an một phen. Buổi chiều, Thẩm Nguyên Thông cưỡi gió hướng về phù hộ điện trấn bay đi. Suy nghĩ công tôn gia thực lực, công tôn gia tại bọn hắn những thứ này Ô Sơn phía tây chư trong trấn thực lực xem như cường hãn nhất. Cao cấp võ giả có chừng tiếp cận trăm vị, tộc binh càng là gần ngàn, chỉ hạ bách tính cũng đã phá vạn. Tại Thẩm Nguyên Thông trở thành người tu đạo phía trước, cái này công tôn gia cũng là Thẩm gia không dám trêu chọc quái vật khổng lồ, mà bây giờ chỉ thán thế sự vô thường thôi. Thẩm Nguyên Thông tự giễu nở nụ cười. Theo thanh quang lướt qua phía chân trời, một tòa bảnh trướng liền hiện lên ở trước mắt. Hữu Điền trấn có 5 đầu đường lớn, đông đảo phụ đường phố giăng khắp nơi, tất cả lớn nhỏ phòng ốc theo đường đi sắp hàng chỉnh tề. Bên ngoài trấn một tuần nhưng là một mảng lớn ruộng tốt, còn có lấy không ít bách tính tại trong ruộng làm việc. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông âm thầm cảm khái, cái này Hữu Điền trấn thực sự là giàu có nha. Dù là nhà mình bây giờ có đạo chủng cảnh tọa trấn, cũng phải có mấy năm phát triển mới có thể đến này quy mô nha. Hơi làm cảm thán, Thẩm Nguyên Thông cũng không ngừng, hóa thành một đạo thanh quang hướng về Công Tôn gia bay đi. Công Tôn gia trong đại sảnh, Thẩm Nguyên Thông ngồi tại chủ vị, gia chủ Công Tôn Trường Trị không người mà đứng, một mặt cung kính, nhẹ giọng hỏi đợi. Thẩm gia chủ giảm nhiều quan lâm, tiểu tộc không có từ xa tiếp đón. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt mỉm cười, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp mở miệng. "Ta tại trong đồng hoang này phát hiện một đạo xích viêm thiết khoáng, đi qua dò xét biết được này mạch có một chút tại nhà ngươi giới nội." Lời này vừa nói ra, Công Tôn Trường Trị tâm bên trong kinh hãi, sắc mặt đại biến, đội vàng chắp tay, cung kính mở miệng, âm thanh hơi có vẻ thô trọng. "Thật có chuyện này, tiểu tộc cũng là ngày hôm trước vừa nhận được bẩm báo, đang định tìm ngài cáo Vu đại nhân." Thẩm Nguyên Thông nhẹ nhõm nở nụ cười, khoát tay áo. "Chuyện này cũng là không ngại, nhà ngươi đã khai thác khoáng mạch liền trở về ngươi nhà, ta cũng sẽ không truy cứu." Nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, "Bây giờ còn lại chi khoáng mạch, hôm nay tộc ta người liền đến đây đóng quân, quý tộc chớ có lại khai thác chính là." Thẩm Nguyên Thông lời nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng lại không thể chất vấn. Công Tôn Trường Trị khi nghe đến Thẩm Nguyên Thông đưa ra khoáng mạch sự tình lúc liền đã dự liệu được kết quả, nhưng khi Thẩm Nguyên Thông chân chính nói ra lúc vẫn là cuộc đời khổ sở, nhưng lại không dám ngỗ nghịch. "Tiểu tộc biết được, xin nghe đại nhân chi lệnh." Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, rất là hài lòng Công Tôn gia thái độ. Nếu là dám can đảm ngỗ nghịch, Thẩm Nguyên Thông cũng không để ý để cho Trần gia sự tình tái diễn. Mà bây giờ không đi công chiếm chung quanh chư gia, chủ yếu là nhà mình cao cấp võ giả không đủ, căn cơ bất ổn, khó mà thống ngự nhiều như vậy lãnh địa. Thẩm Nguyên Thông mắt thấy chuyện này làm thỏa đáng, lập tức đứng dậy, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đột nhiên quay người nhìn về phía nhìn xem trước mặt một mặt cung kính Công Tôn Trường Trị, sắc mặt băng lãnh, thần sắc nghiêm khắc. "Nếu là các ngươi dám can đảm đem cái này khoáng mạch sự tình tiết ra ngoài tộc khác, cái kia hôm qua chi Trần gia chính là ngươi Công Tôn gia hạ tràng." Lời này vừa nói ra, Công Tôn Trường Trị tâm bên trong hoảng hốt, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy. "Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân sẽ chuyện này xử lý thỏa đáng." Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, "Nếu là không may xuất hiện, thử." Lạnh rên một tiếng, Thẩm Nguyên Thông liền hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở phía chân trời. Chương 20, Công Tôn Trường Trị chờ Thẩm Nguyên Thông sau khi rời đi, Công Tôn Trường Trị từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tâm trầm. "Gia chủ." Đại trưởng lão nam tử trung niên còn chưa có nói xong, liền bị Công Tôn Trường Trị một cái tát lật úp trên mặt đất. "Mẹ nhà hắn, một đám lao bất tử không dám tới gặp Thẩm Nguyên Thông, để cho lão tử tới làm cháu trai này." Công Tôn Trường Trị nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị mắng. Lúc này, một giọng giản mua từ bên ngoài phòng khách truyền đến. "Công Tôn Trường Trị, ngươi đây là loại nào thái độ, ngươi chớ có quên ngươi gia chủ này là thế nào có được." Nói xong, chỉ thấy bên ngoài phòng khách đi tới ba vị lão giả, đều là râu tóc bạc phơ, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Công Tôn Trường Trị đầu quét ngang, không chút nào e sợ, cười nhạo một tiếng. "Gia chủ, các ngươi là gia chủ vẫn là lão tử là gia chủ? Cái này Công Tôn gia lập tức liền nếu không có, vị trí gia chủ này chỉ là một tòa đã đào tốt phần mộ thôi." Công Tôn Trường Trị mặt lộ vẻ trào phúng. Cầm đầu lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hỏi đạo: "Thẩm Nguyên Thông nói muốn tiêu diệt ta Công Tôn thị, Trấn gia sự tình cho chung quanh mấy nhà lưu lại ấn tượng khắc sâu, Thẩm Nguyên Thông cũng bị chung quanh mấy nhà mang lên sát tinh tiết tuổi. Các ngươi thực sự là một đám đầu góc heo." Công Tôn Trường Trị không chút khách khí mang lấy: "Nếu là Thẩm Nguyên Thông dự định diệt sát Công Tôn gia, người ta bây giờ còn có thể sống sót. Đã sớm giống như Trần gia, cả nhà bị huyết tẩy." Ba vị lão giả liếc nhau, ở giữa nhất đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, an ủi lấy Công Tôn Trường Trị: "Giải trị nha. Tất nhiên cái này Thẩm Nguyên Thông cũng không nói rõ diệt sát nhà ta,
cớ gì nha như thế? Công Tôn Trường Trị cười nhạo một tiếng. Cái kia Thẩm gia bây giờ chỉ là nhân khẩu thưa thớt, chờ Thẩm gia đem Thanh Dương trấn tiêu hóa, làm sơ tính dưỡng, chính là ta Công Tôn gia là ngày diệt môn. Bây giờ Thẩm gia giữ lại chúng ta chỉ là để chúng ta giúp bọn hắn nuôi bách tính, phục dưỡng thổ địa thôi. Ba tên lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng cũng không thể không tán đồng Công Tôn Trường Trị quan điểm. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, "Trường Trị, ngươi nhưng có cái gì hóa giải chi pháp?" Nhìn xem Công Tôn Trường Trị vẫn là mang theo nộ khí, đội vàng an ủi, "Ta Công Tôn gia tại trong chung quanh nơi này chứ ra, thực lực thế nhưng là tối cường, chỉ đợi cái kia Thẩm Nguyên Thông qua đời, chung quanh nơi này còn không phải nhà ta định đoạt." Đại trưởng lão tận tình khuyên bảo, thái độ hòa ái, "Trường Trị nha, chúng ta ba người cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ là chúng ta gia tăng nghiệp lớn, nếu là được độc đoán, trong tộc khó tránh khỏi sinh loạn. Chúng ta cam đoan, chờ lấy Thẩm Nguyên Thông sự tình kết thúc, trong nhà này sự tình, chúng ta liền cũng không tiếp tục quản, từ ngươi tới toàn quyền quyết định." Công Tôn Trường Trị lập tức nhếch miệng nở nụ cười, sắc mặt dữ tợn. "Hóa giải chi pháp? Hóa giải chi pháp chính là các ngươi đều đi chết." Lời còn chưa dứt, thì thấy Công Tôn Trường Trị đột nhiên ra tay, quả đấm to lớn trực tiếp đập vỡ đại trưởng lão đầu, máu bắn tung tóe. Đỏ trắng tương giao chất hỗn hợp văng đến bên cạnh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trên thân. Nhị trưởng lão khắp khuôn mặt là kinh hãi, trừng lớn hai mắt. "Công Tôn Trường Trị, ngươi..." Còn chưa có nói xong, Công Tôn Trường Trị nắm đấm đã đến. Không có chút nào ngoài ý muốn, chính vào tráng niên cựu cấp võ giả, một quyền uy lực tuyệt không phải một cái khí huyết suy kiệt lão giả có thể ngăn cản. Công Tôn Trường Trị một quyền liền đem nhị trưởng lão ngực xuyên thủng, trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn. Mà nhị trưởng lão trong mắt vẫn lưu lại vẻ hoảng sợ, trừng trừng nhìn chằm chằm Công Tôn Trường Trị, nhưng màu sắc đã mất đi, cơ thể vô lực ngã vào trong vũng máu. Công Tôn Trường Trị trong mắt bạo ngược trong nháy mắt tiêu thất, trở nên tỉnh táo dị thường, quay đầu nhìn về phía vẫn là một mặt hoảng sợ tam trưởng lão. "Tam trưởng lão, cái này Thẩm Nguyên Thông tham lam vô độ, tâm ngoan thủ lạn, không chỉ có cướp đi nhà ta Xích Viêm Thiết Khoáng, càng đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại trong sảnh chém giết, sau đó nên ngang rời đi." Tam trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi, dâu hoa dâm đang không ngừng run rẩy, run run mở miệng. "Là, đúng, chính là Thẩm Nguyên Thông cái này tặc tử, lòng lang dạ thú, tâm ngoan thủ lạn, không chỉ có cướp đoạt nhà ta Xích Viêm Thiết Khoáng, còn giết chết đại ca cùng nhị ca." Công Tôn Trường Trị hài lòng gật đầu một cái, lập tức đem ánh mắt hướng về bên cạnh nam tử trung niên, ánh mắt tựa như một đầu âm lãnh rắn độc. "Hôm nay nội đường đã xảy ra chuyện gì?" Nam yên tử trung niên run run rẩy rẩy, thần sắc hốt hoảng, đội vàng mở miệng, "Thẩm Nguyên Thông không chỉ có cướp đi trong nhà Xích Viêm khoáng mạch, còn thuận tay giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão." Công Tôn Trường Trị nghe được nam tử trung niên lời này, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười hài lòng, lập tức phân phó nói, "Đem tộc binh thống lĩnh gọi tiền tính nghị sự." Lập tức lại bám vào nam tử trung niên bên hai, nói khẽ, "Ngươi hiểu nói như thế nào a?" Nam tử quỳ xuống đất cúi đầu, âm thanh run rẩy, "Tiểu nhân minh bạch." "Tiểu nhân minh bạch." Công Tôn Trường Trị gật đầu một cái, vẫy tay để cho hắn xuống. Sau đó đem ánh mắt rơi vào tam trưởng lão trên thân, tại không trước đây vẻ bạo ngược, bị cười mở miệng, "Tam trưởng lão, ngài tại cái này đợi một lát, chờ thống lĩnh đều tới sau thương nghị chuyện này." Tam trưởng lão run run rẩy rẩy, đưa tay đỡ cái ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt giàn mua vẫn là vẻ hoảng sợ. Công Tôn Trường Trị cũng không để ý tam trưởng lão, tự mình ngồi tại chủ vị trên ghế, thỉnh nhấp miếng đã biến lạnh nước trà, vị đắng trong miệng của hắn quay lại, nhưng hắn vẫn tràn đầy ý cười. Công Tôn Trường Trị ở trong lòng suy tư lấy chuyện hôm nay, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Trong lòng âm thầm hưng phấn, cái này Công Tôn gia cuối cùng hoàn toàn nắm ở trên tay của ta. Chuyện hôm nay vốn thuộc ngoài ý muốn, bởi vì Thẩm Nguyên Thông đột nhiên đến, cướp đoạt mình nhà Xích Viêm Thiết Khoáng. Công Tôn Trường Trị nhưng là ý tưởng đột phát, đột nhiên chém giết trưởng lão, đoạt lại Công Tôn gia toàn bộ quyền khống chế, hơn nữa đem việc này giá họa cho Thẩm Nguyên Thông. Công Tôn Trường Trị cũng không sợ chân tướng bị tộc binh các thống lĩnh biết được, bây giờ trưởng lão đã chết, hơn nữa có Thẩm Nguyên Thông cái này ngoại địch các bách, bọn hắn đương nhiên minh bạch lựa chọn như thế nào. Mà các tộc nhân cũng chỉ là nghĩ lấy được một cái chính mình nguyện ý tin tưởng kết quả, dù sao chân tướng cũng không trọng yếu, một cái đối với chính mình có lợi kết quả mới trọng yếu. Công Tôn thị tộc nhân đều minh bạch, nếu là Thẩm gia chiếm lĩnh Hưu Điền trấn, vận mệnh của bọn hắn cũng chỉ có bị diệt sát một đường, dù sao lưu ai cũng sẽ không giữ lại Công Tôn gia dòng chính. Không một lát nữa, đông đảo Công Tôn gia cao tầng lục tục đi tới phòng nghị sự, đối với hai vị trưởng lao hai tháng một tiếng sau liền để người đem hai người thi thể kéo xuống, cũng chưa từng nhiều hơn một tia chú ý, càng nhiều lực chú ý đều bị Thẩm Nguyên Thông cấp đi nhà mình Xích Diễm khoáng mạch hấp dẫn. Mọi người tại trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, nói ra đủ loại phương pháp phá cuộc, nhưng đều bị người bên ngoài phản bác, dù sao thực lực của người tu đạo cùng võ giả so sánh, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Võ giả nhiều hơn nữa, tại đạo chủng cảnh trước mặt cường giả đều là phí công. Cuối cùng Công Tôn Trường Trị đưa ra một cái biện pháp, đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay. Đó chính là đi tới Phượng Sơn cầu viện, đem cái này Xích Viêm mỏ sắt tin tức đưa cho đỉnh núi Phượng gia. Phượng Sơn cùng Ô Sơn cách biệt mấy trăm dặm, nhưng Phượng gia chính là Phượng Sơn địa vực hai đại gia tộc một trong, trong tộc đạo chủng cảnh cường giả chừng mấy vị, trăm dặm đối với người tu đạo mà nói cũng bất quá chừng nửa canh giờ liền có thể đến. Hơn nữa Công Tôn gia từng có một vị đích nữ bị một Phượng gia một cái bên ngoài bơi con trai trưởng nhìn trúng, thu làm tiểu thiếp. Mà nàng này chính là Công Tôn Trường Trị muội muội, hắn chính là dự định mượn manh mối này, đem việc này tiết lộ cho Phượng gia, nhờ vào đó đến đối kháng Thẩm gia. Hơn nữa Phượng tộc tu luyện phần lớn là hỏa thuộc tính công pháp, đối với cái này Xích Viêm Thiết Khoáng tự nhiên là không cách nào kháng cự. Theo thương nghị kết quả đã định, trên mặt mọi người bởi vì Thẩm Nguyên Thông mang tới khói mù cũng đều tiêu tán không ít người trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Mà hai vị trưởng lao chết lại đã sớm bị ném đến sau đầu. Chương 21, trăng sáng nô lên cao bóng đêm lẩm đẩm, trăng sáng sao thưa. Đặc biệt là tại cô tịch hoang dã, Trên bầu trời mặt trăng càng là sáng tỏ, nguyệt quang tựa như trắng loáng thất luyện, không keo kiệt chút nào huy sái ở trên mặt đất. Thẩm gia động tác rất nhanh, xế chiều hôm đó liền đem bách tính cùng tộc binh điều động đến khóa mạch chỗ, xây lên từng tòa giản dị nhà gỗ. Hắc Cẩu thoải mái vốn tại một tòa bên trong nhà gỗ, thỉnh thoảng lật qua lật lại thân thể. Hắc Cẩu chính là một tòa độc tòa nhà gỗ, mà khác bách tính nhưng là ngủ ở một tòa nhà gỗ lớn bên trong, mọi người tại cùng một chỗ chen chúc, phủ lên mạch thảo chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều Thẩm Vân Tinh từ trong nhà lấy ra linh dược cùng với đại lượng thuốc chữa thương tài, để nó thương thế khôi phục không thiếu. Tuy nói chiến đấu còn rất miễn cưỡng, nhưng mà thân thể đau đớn đã hóa giải rất nhiều. Xem như đạo chủng cảnh yêu thú, Hắc Cẩu cũng không bao nhiêu bối rối, nó xuyên thấu qua nhà gỗ lưu lại khe hở, nhìn trên trời mặt trăng. Nó cũng không biết đi tới Thẩm gia là đúng hay sai, nhưng nó cũng không kháng cự, dù sao có ít người sống chung cũng không tệ lắm. Nó nghĩ như vậy. Hắc Cẩu nhìn lên trên trời minh nguyệt, suy nghĩ dần dần phát tán, nó nhớ tới nó vừa thành đạo chủng cảnh lúc dáng vẻ. Nó chỉ nhớ rõ chính mình là tại dưới một thân cây tỉnh lại, liền trở thành đạo chủng cảnh. Mà trí nhớ lúc trước nhưng đều là trống không. Tựa như là chính mình ăn một quả trái cây, ngủ một giấc liền trở thành đạo chủng cảnh. Tuy nói nó cũng không thông minh, nhưng vẫn là ý thức được cái này quả không tầm thường. Nó liền vội vàng chạy trốn, một đường lao nhanh, chạy rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu. Cuối cùng tại một chỗ địa giới gặp Sơn Đồng Đại Vương, sau đó liền lưu tại Sơn Đồng Đại Vương bên cạnh. Nó kỳ thực cảm thấy Sơn Đồng Đại Vương là tốt yêu, tuy nói đối bọn hắn có phần là nghiêm khắc, ngăn lại lấy bọn hắn đi trắng trợn ăn thịt người, hàng năm chỉ có chư gia cung phụng đi lên mấy cái danh ngạch. Nhưng nó cũng không thích ăn thịt người, cảm thấy cùng ăn yêu thú khác là giống nhau, không có khác biệt lớn. Hơn nữa Sơn Đồng Đại Vương nói cho nó biết, ăn quá nhiều người sẽ bị những cái kia tu sĩ cấp cao đuổi giết, muốn sống sót, phải học được cùng nhân tộc ở chung. Câu nói này nó nghe lọt được. Hắc Cẩu không khỏi nghĩ tới Hoàng Hồ Ly cùng Bạch Viên. Hoàng Hồ Ly âm hiểm xảo trá, thường xuyên xuống núi vụng trộm ăn thịt người, Bạch Viên cũng là tốt yêu, thường xuyên dạy bảo ta một vài thứ. Đại Vương đi, bọn hắn cũng đều chết. Bọn hắn đều thông minh như vậy, ngược lại đều đã chết, cuối cùng chỉ còn lại ta cái này ngu nhất sống sót. Hắc Cẩu cảm xúc tự không khỏi có chút sầu não. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu minh nguyệt, hai mắt mang theo sầu não, suy nghĩ không biết lại trôi dạt đến nơi nào. Thẩm Nguyên Thông tại trong thẩm gia trong nội viện, đứng tế linh bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trên không minh nguyệt. Suy nghĩ thẩm gia tương lai, bây giờ có chính mình tọa trấn, Ô Sơn phía tây chư trấn đối nhà mình cũng không có uy hiếp, chỉ đợi trong nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, hơi làm điều chỉnh, liền có thể nhất thống chư trấn, thống ngự toàn bộ Ô Sơn phía tây. Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ lại không khỏi trôi dạt đến Ô Sơn địa giới phía nam Phượng Sơn địa giới. Phượng Sơn tại Ô Sơn phía nam, Hàn Sơn Tông nhưng là tại Ô Sơn địa giới phía đông. Mà Ô Sơn lại hướng đông nhưng là Thúy Vân Sơn, đi qua Thúy Vân Sơn địa giới, lại vượt qua bộ phận Trường Thanh Hồ địa giới, chính là toàn bộ Cản Châu Bắc Bộ bá chủ, Hàn Sơn Tông. Mà Phượng Sơn địa giới cùng Ô Sơn địa giới lại là khác biệt, Phượng Sơn từ hai đại gia tộc độc quyền, theo thứ tự là Phượng gia cùng Cố gia. Hai nhà cũng là thực lực mạnh mẽ thế gia đại tộc, trong tộc có mấy vị đạo chủng cảnh cường giả, chỉ hạ nhân khẩu 10 vạn có thừa, cao giai võ giả chừng gần ngàn. Thẩm Nguyên Thông đột nhiên nghĩ đến, cái này Ô Sơn Sơn Đồng yêu vương đột nhiên rời đi, không còn yêu vương tọa trấn, cái này Phượng gia có thể hay không đột nhiên tiến công Ô Sơn đâu? Phượng gia lãnh địa cùng Ô Sơn địa giới tây bộ giáp giới, Thẩm Nguyên Thông không khỏi dâng lên một tia lo âu, nhưng lập tức lắc đầu, tự giễu nở nụ cười. Cái này Phượng gia cùng Cố gia lẫn nhau ngăn được, cũng nghĩ nhất thống Phượng Sơn địa giới, nào có tâm tình để ý tới chúng ta Ô Sơn sự tình. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên Thông âm thầm yên lòng. Ở ngoài sáng nguyệt chiếu dọi xuống, suy nghĩ phiêu đãng, thỉnh thoảng nghĩ đến trong nhà văn bối, Thẩm Nguyên Tiêu an nguy cũng một mực treo ở trong lòng của hắn. Nguyệt quang theo cửa sổ lọt vào trong gian phòng, vẩy vào một tấm bảng gỗ trên bàn. Thẩm Vân Tinh ngồi tại trước bàn, tinh tế tính toán trong nhà số lượng nhân khẩu, một bút nhớ kỹ. Cao giai võ giả, 24 người Ô Sơn trấn, 18 người Thẩm Nguyên Tiêu, Trầm Thanh Thủy, Thẩm Lôi, Thẩm Vân Tinh, Hoàng Trọng Nguyên, Thanh Dương trấn, 6 người Cao Lâm, Cao Cường, Lâm Chính Thông, Cao Cự Mục, Lâm Phong. Từng cái danh tự tại trên thẻ trúc xuất hiện, nhưng Thẩm Nguyên Tiêu trên tên bị vẽ một vòng tròn. Trung cấp võ giả, 143 người Ô Sơn trấn, 69 người Thanh Dương trấn, 74 người Bạch Tính, hẹn 2600 người Thẩm Vân Tinh thả xuống bút lông, ấn ấn phát chứng đầu. Nhân khẩu còn là chưa đủ nha. Thanh Dương trấn thực lực tổng hợp bản cùng Ô Sơn trấn tương đương, thậm chí càng hơn một bậc, nhưng Trần gia bất luận dòng chính hay là chi thứ, đều bị tàn sát hầu như không còn. Cao giai võ giả số lượng liền kém Ô Sơn trấn một bậc. Võ giả ở giữa thực lực chênh lệch dị khá lớn, nếu không có đầy đủ cao giai võ giả, trong nhà quản lý, đi săn các loại tất cả sẽ xuất hiện vấn đề. Võ giả chia làm 1 đến 9 cấp, phổ thông nam tử trưởng thành chính là cấp 2 hoặc tam cấp võ giả, cái này đều thuộc về sơ cấp võ giả giai đoạn. Lúc đạt tới tứ cấp võ giả liền đạt đến trung cấp võ giả hàng ngũ. Ở đây giai đoạn, võ giả sức mạnh tốc độ đều có đại đại tăng lên, thể nội khí huyết mãnh liệt, có tay không khai bia đá vụn chi năng. 4 đến lục cấp ở giữa chủ yếu lấy rèn luyện khí huyết, rèn luyện gân cốt làm chủ, bởi vậy cũng liền cần đông đảo tu hành quân lương. Như trợ giúp tôi thể tôi cốt thảo, tăng cường khí huyết hóa huyết quả các loại, đương nhiên máu yêu thú thịt cũng có thể thỏa mãn trở lên công hiệu. Còn nếu là trở thành thất cấp võ giả, chính thức bước vào cao giai võ giả liệt kê. Tại trong tộc binh cũng có thể trộn lẫn trong đó cao tầng, như phó đội trưởng chức vụ. Cho dù là ra ngoài đi săn lịch luyện, cũng có thể trở thành một tên đi săn tiểu đội trưởng, một mình gánh vác một phương. Cao giai võ giả lấy ngưng luyện thần hồn làm chủ, lúc đạt tới thất giai võ giả sau đó, thần hồn chi lực sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Thần hồn chi lực tăng trưởng mang tới rõ ràng nhất chỗ tốt chính là có thể tu hành võ kỹ. Cái này cũng là cao giai võ giả thực lực viễn siêu trung giai võ giả nguyên nhân. Cho dù là cấp thấp nhất hoàng giai ngũ phẩm thể võ kỹ, uy lực cũng là đòn công kích bình thường gấp 2-3 lần. Mà huyền giai võ kỹ càng là có thể đạt tới kinh khủng mấy chục lần. Đương nhiên phổ thông tiểu tộc có thể được đến hoàng giai võ kỹ đã thuộc may mắn, huyền giai võ kỹ càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Nguyên Thông nắm giữ bí pháp, duy nhất huyền giai võ kỹ cũng chính là trước kia Tiêu Trường Sinh tặng cho Thanh Liên kiếm quyết. Thẩm Vân Tinh em thầm hoạch định Ô Sơn trấn tương lai, chờ con đường tu thông, nhượng lượng trấn bách tính lẫn nhau lui tới, rất nhanh liền sẽ mất đi ngăn cách. Trong nhà hơi vứt bỏ dưỡng, liền có thể bắt ra tiến công Dương thị, hiện lên ở phương đông thu phục Ngụy thị, tây tiến diệt sát công Tôn thị. Nếu là tùy tiện diệt sát các đại chủ gia, trên trấn không người quản lý, phát sinh loạn lạc. Dân chúng không phải tự giết lẫn nhau chính là bỏ mạng tại yêu thú miệng. Liền không công hoang phế số lớn thổ địa, tổn thất đại lượng nhân khẩu, đây là Thẩm Vân Tinh không muốn nhìn thấy. Lúc nhận được số lớn thổ địa cung bách tính sau, liền có thể ở chỗ này thiết lập một tòa Ô Sơn thành, thống ngự toàn bộ Ô Sơn địa giới tây bộ khu vực. Lúc này mới có kế hoạch như vậy. Như vậy ta Thẩm gia mới tính chân chính đưa thân tại thế nhà liệt kê. Nguyệt quang chiếu xuống trên Thẩm Vân Tinh hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ minh nguyệt, trong mắt tràn ngập đấu trí, tưởng tượng lấy chính mình hoạch định hành vi lang đồ. Thẩm gia, trong nội viện, Trương Thiên Hữu yếu ớt tỉnh lại từ trong động, cảm thụ được tung xuống nguyệt quang, cũng không có vẻ tán thưởng, quay đầu lại ngủ thiếp đi. Chương 22, trăng sáng nô lên cao, hạ, đêm đã khuya. Trăng sáng treo cao. Ô Sơn ngoài trấn vô danh bờ sông, một đầu cường tráng châu rừng chậm rãi hướng về bờ sông đi tới. Châu rừng đỉnh đầu có một đôi huyết hồng sừng cong, toàn thân cơ bắp bổ lên, cái kia gân xanh càng là giống như cây giả rễ cây một dạng đâm vào châu rừng toàn thân. Hoàng Phúc Bình cầm trong tay một thanh trường đao, sau lưng mang theo một cái mộc ung, yên tĩnh nằm ở một mảnh trong bụi cỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước đang uống nước châu rừng. Chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa một gốc rậm rạp trên cây. Một cái thân mang thú áo nam tử trung niên nấp tại trên cây, toàn bộ thân hình đều giấu ở trong rậm rạp tán cây. Nam tử trung niên dường như cảm nhận được Hoàng Phúc Bình ánh mắt, sắc mặt nghiêm trọng, làm ra cái ra dấu im lặng. Châu rừng không nhanh không chậm dạo bước đến bờ sông, túi đầu xuống, mắt mẽ nước sông theo khoang miệng của nó tiến vào cơ thể. Châu rừng thoải mái hừ một tiếng, đang róc rách lưu động trong nước sông tràn lên mấy đóa bong bóng, thích ý ngẩng đầu lên. Đột nhiên, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, một đạo mang theo hàn quang mũi tên từ bờ sông rừng rậm chỗ đánh tới, thẳng đến châu rừng màu đỏ thâm con người. Mũi tên vừa mới ra tay, trên tán cây nam tử trung niên đột nhiên nhảy xuống, cầm trong tay trường đao, thẳng hướng châu rừng phóng đi. Xung quanh trên cây, trong bụi cỏ cũng lập tức nhảy ra mấy đạo thân ảnh, hoặc cầm đao hoặc cầm thương, cơ hồ là theo đuôi mũi tên, nhanh chóng phóng tới châu rừng. Vừa uống nước xong, châu rừng nghe được cung tiễn phát ra âm thanh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng cái này mũi tên tốc độ quá nhanh, khi nó nhìn thấy cái này mũi tên khoảng cách con mắt của nó đã không đủ một tấc. Phốc xích. Châu rừng còn chưa phản ứng lại, hiện ra hàn quang mũi tên liền đâm vào con mắt của nó. Hồng đau đớn kịch liệt làm cho châu rừng điên cuồng gầm thét, toàn thân gân xanh nổi lên, cái kia khí thế kinh khủng hãi nhiên cực điểm. Mà theo sát mũi tên nam tử trung niên đã đánh tới, trường đao trong tay hung hăng hướng về châu rừng chỗ cổ chém tới. Dự đoán thi thể phân ly tình cảnh cũng không xuất hiện. Nam tử trung niên cảm giác trường đao của mình tựa như nê hoàn vào biển, chỉ là miễn cưỡng phá châu rừng làn ra, đụng tới gân cốt chỗ liền cũng lại khó vào nửa phần. Nam tử trung niên không dám chần chờ, rút ra trường đao, quay người liền lui. Mà lúc này Hoàng Phúc Bình mấy người năm người đã đánh tới, trường đao trường thương nhao nhao hướng về châu rừng trên thân gọi, nhưng đều thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngay cả châu rừng làn ra cũng chưa từng phá vỡ. Lui. Nam tử trung niên nghiêm nghị hét lớn. Trong mắt kịch liệt đau nhức để cho châu rừng tràn đầy lửa giận, toàn thân gân xanh nô lên, tản mát ra khí thế kinh khủng, đột nhiên quay đầu hướng về sau lưng phóng đi. Hoàng Phúc Bình cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thu hồi trường đao, xoay người hướng rừng rậm chạy tới. Hơn một đạo tức giận tiếng giống từ châu rừng trong miệng truyền ra. Hoàng Phúc Bình bị sợ khẽ run rẩy, cước bộ bất ổn, vô ý ngã nhào trên đất. Mắt thấy châu rừng càng ngày càng gần, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Một điểm hàn quang lóe lên, lại là một đạo mũi tên từ nơi không xa đánh tới, đột nhiên xuyên thấu châu rừng một cái khác con người, máu đỏ tươi theo hốc mắt không ngừng chảy ra. Hồng lại là gầm lên giận dữ, mất đi phương hướng châu rừng mạnh mẽ đâm tới. Lúc này, nam tử trung niên tiếng giống giận dữ từ nơi không xa truyền đến. "Chạy, đừng mục đích." Nghe được nam tử thanh âm, Hoàng Phúc Bình vội vàng dùng cả tay chân, hướng về phía trước bò lên mấy bước, lúc này mới đứng dậy, hướng về rừng rậm chạy tới. Châu rừng tựa như nổi điên đồng dạng, hồ hướng đi loạn, đụng ngã xung quanh không thiếu cây cối. Đám người vây quanh ở nó xung quanh, thỉnh thoảng thả ra mũi tên. Đang kịch liệt va chạm đi qua, châu rừng dần dần bình phục lại, miệng miệng lớn thở hổn hển. Lúc này châu rừng đầu người đã tràn đầy máu tươi. Hoàng Phúc Bình hai tay nắm chặt trường đao, khẩn trương nhìn xem trước mắt châu rừng, trong miệng cũng là thở hổn hển, không ngừng chạy để cho hắn tiêu hao không thiếu thể lực. Lúc này, lại một đường hàn quang lướt đi, chính xác không có lầm đâm vào trong mắt của nó. Vừa mới bình phục ở dưới cảm xúc lại bị thật sâu bốc lên, điên cuồng va đập vào cây cối chung quanh. Chờ tiêu hao hết châu rừng khí lực, tại mấy người một phen hợp lực phía dưới, cuối cùng đem cái này châu rừng chém giết. Hoàng Phúc Bình sắc mặt trắng bệnh, khắp khuôn mặt là mồ hôi, cầm trong tay trường đao tùy ý rơi trên mặt đất, tựa ở dưới một thân cây, miệng to thở hổn hển. Trước tiên đem cái này châu rừng chuyển về trong trấn, nghỉ ngơi nữa. Nam tử trung niên âm thanh truyền đến, đám người nhao nhao hành động. Hoàng Phúc Bình cũng không dám trì hoãn, miễn cưỡng lên tinh thần, kéo lấy mệt mỏi thân thể, cho mọi người dựng lên tay tới. Vì thế nơi đây cách Ô Sơn trấn cũng không xa, tại mọi người nhao nhao dưới sự cố gắng, cuối cùng đem châu rừng chuyển về nam tử trung niên trong nhà. Hoàng Phúc Bình nhẹ nhàng thở ra, cầm trường đao, đang chuẩn bị về nhà, lại bị nam tử trung niên gọi lại. Ngươi ngày mai liền không cần tới. Nam tử trung niên âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa không thể chất vấn uy nghiêm.
Hoàng Phúc Bình biến sắc, vội vàng mở miệng, "Vạn Điên Thúc, có thể hay không lại cho ta một cơ hội? Ta hôm nay lần thứ nhất đối chiến yêu thú, không có kinh nghiệm. Lần sau ta nhất định biểu hiện tốt hơn." Hoàng Vạn Điền sắc mặt trầm xuống, "Ngươi không thích hợp làm cái này một nhóm, chớ có nhiều lời." Nói xong, Vàng Vạn Ngày liền quay người hướng về trong phòng đi đến. Lập tức cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu nói, "Yêu thú này huyết nhục qua 2 ngày ta khiển người đưa đi nhà ngươi." Hoàng Phúc Bình nhìn xem Hoàng Vạn Điền bóng lưng, trong lòng khổ tâm, muốn lại khẩn cầu một chút, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi, há to miệng cũng không nói ra lời. Kinh ngạc nhìn đã đóng kín cửa chính, vừa mới vui sướng đã biến mất không thấy gì nữa, túi đầu nhìn một chút mình bị nguyệt quang kéo dài cái bóng, trong lòng thất lạc khó mà nói nên lời, trong mắt tràn đầy tịch mịch, một bước dừng một chút hướng về trong nhà đi đến. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng khẳng khái huy sái tại Ô Sơn trấn khắp nơi phòng ốc cùng trên đường phố. Trên đường phố yên tĩnh im lặng, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy đạo côn trùng kêu vang. Một tòa thấp bé nhà bằng đất phía trước, một điểm ánh lửa trong đêm tối lóe lên lóe lên. Mãi đến cách đó không xa truyền đến hơi có vẻ chậm chạp tiếng bước chân, Hoàng Hữu Chí ngẩng đầu lần theo âm thanh nhìn lại. Mãi đến một đạo thiếu niên thân ảnh ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng, Hoàng Hữu Chí nhíu chặt lông mày lúc này mới thư giãn. Đem trong tay khói hoa trên mặt đất gõ gõ, mãi đến hỏa tinh tiêu thất, lúc này mới đem hắn cùng chứa có khô diệp vàng ô túi quấn tại cùng một chỗ, nhét vào cửa gỗ cùng tường đất hẹp trong khe. Không ngờ, chậm rãi tiến vào căn phòng mở tối bên trong. Hoàng Phúc Bình đi vào biệt tử, chậm rãi đem vàng ố cửa gỗ đóng lại. Trong phòng dần dần truyền đến tất tất tác tác thoát ý âm thanh, cùng với phụ nhân linh linh toái toái nói thầm âm thanh. Phúc Bình trở về. Trở về. Bị thương không có nhà. Không biết đấy, ngủ. Ngươi không thấy rõ sở thế nào trở về đấy. Ta mau mau đến xem, nếu là bị thương có thể làm sao xử lý nha. Hoa Nhi mới như vậy tiểu đấy. Ngay sau đó trong phòng liền xuất hiện lật ra chăn mền âm thanh. Ngủ. Nếu là bị thương làm sao xử lý nha. Không chết được đấy. Ngày mai lại nói nha. Ngươi cùng Hoa Nhi so sánh cái gì tình nha. Ngủ. Hoàng Phúc Bình thì nghe trong phòng truyền đến nghĩ linh tinh, trong lòng nổi lên chua xót. Ngẩng đầu nhìn treo cao tại bầu trời đêm minh nguyệt, mặc cho nguyệt quang tại trên đó khuôn mặt non nớt bướt bê. Tường đỏ trong mắt lại nổi lên một điểm bóng ánh, lại vội vàng đem hắn thu liệm dưới đáy lòng. Ôm một cung cùng trường đao, chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Chương 23, tháng 6 trong nháy mắt đã đến tháng 6. Liệt dương như lửa, dân chúng trong đất bận rộn. Bây giờ chính là lúa mì được mùa, Ô Sơn bên ngoài trấn vây đều là một mảnh kim quang sóng lúa, hiển thị rõ một mảnh sinh cơ bừng bừng chi tượng. Đi qua 4 tháng bận rộn, Ô Sơn trấn đã xây dựng thêm hoàn thành. Có nam bắc 4 cái đường lớn, đồ vật tọa lạc mấy cái phụ đường phố, toàn bộ tiểu trấn 4 phương thông suốt. Mà trong Thanh Dương trấn đã có khá nhiều nhân gia đem đến Ô Sơn trấn, chỉ lưu số ít bách tính tại Thanh Dương trấn kinh doanh thổ địa. Theo Ô Sơn trấn xây dựng thêm, đã hướng ra phía ngoài khai khẩn không ít đất hoang, chỉ đợi cây trồng vụ hè đi qua liền có thể trồng lên lương thực. Thanh Dương trấn tộc binh đã nhập vào Ô Sơn trong trấn, tộc binh đội ngũ đã khuyết trương đến 103 người. Có một cái thống lĩnh cùng với 2 tên phó thống lĩnh, 4 cái tiểu đội. Thẩm Vân Tinh ngồi tại trong nghị sự đại sảnh, liếc nhìn trong tộc tình huống, lập tức gọi Thẩm Nham. Phân phó, gần đây chính là lương thực thu hoạch thời điểm, để cho tộc binh nhất thiết phải tăng cường tuần tra, để phòng yêu thú trả đạp lương thực. Thẩm Nham lĩnh mệnh xưng là, đang chuẩn bị xuống, đã thấy Thẩm Vân Tinh tiếp tục mở miệng. Thanh Dương trấn phái đi 2 đội tộc binh, khoáng mạch chỗ lưu một đội không nên động, Ô Sơn trấn lưu một đội liền có thể. Thẩm Nham mang theo do dự, sắc mặt do dự mở miệng. Gia chủ, cái này Ô Sơn trấn ruộng tốt rất nhiều, lại là bản gia chỗ, nếu là có tặc nhân đột kích, một đội người tay Thẩm Vân Tinh khoát tay áo, không lắm để ý, trong nhà có phụ thân tọa trấn, không ngại, đi làm a. Thẩm Nham cũng sẽ không nhiều lời, lui ra ngoài. Thẩm Vân Tinh đem chuyện này sau khi phân phó liền bắt đầu suy nghĩ luyện khí sự tình. Từ lần trước Thẩm Nguyên Thông mang về luyện khí bách giải sau, huống hồ trong nhà còn chiếm lấy đỏ viêm thiết quáng, Thẩm Vân Tinh liền một mực có này dự định. Nhưng căn cứ luyện khí bách giải ghi chép, cho dù là luyện chế cấp thấp nhất hoàng giai ngũ phẩm binh khí, cũng cần cao giai võ giả mới có thể hoàn thành. Bởi vì luyện khí quá mức hao tâm tổn sức, chỉ có cao giai võ giả thần hồn cường độ mới có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Thẩm Vân Tinh lại là trở nên đau đầu, vẫn là nhân thủ không đủ nha. Hiện trong trấn cao giai võ giả cũng liền hơn 10 người, phần lớn thân cư yếu trước, không thể phân thân. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng đi tới một vị thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên hông đeo trường kiếm, sắc mặt lênh khốc, tóc đen rải rác chiếu xuống đầu vai. Chắp tay hướng về Thẩm Vân Tinh hành lễ. "Đại ca." Thẩm Vân Tinh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, "Vân Lập Nha, nhanh ngồi." Lập tức lại quan tâm mà hỏi, "Thương thế như thế nào? Có từng khôi phục?" "Đã khôi phục mấy tháng, mới từ hoang dã về nhà, chuyên tới để cáo chi đại ca một tiếng." Thẩm Vân giật hơi có chút bất đắc dĩ, chậm rãi giải thích. Thẩm Vân Tinh vỗ đầu một cái, "Mọi việc nhiều, đều nhớ không rõ ràng." Cười ha ha nói, Thẩm Vân Giật từ lần trước Trần gia sự tình đi qua, liền trở nên có chút kiệm lời, sắc mặt lênh khốc, không giống phía trước như vậy xúc động. Thẩm Vân Giật sắc mặt vẫn như cũ lênh khốc, nhàn nhạt mở miệng, "Đại ca, ta đã đột phá thất cấp võ giả liệt kê, nếu có việc khác, còn xin đại ca phân phó." Thẩm Vân Tinh sắc mặt đại hỉ, không khỏi lên tiếng kinh hô. "Thất cấp võ giả? Ta nhớ được ngươi là năm ngoái mùa đông mới trở thành lục cấp võ giả, sao nhanh chóng như vậy?" Thẩm Vân Giật khẽ miệng giật giật, nhưng lại không ngôn ngữ, ánh mắt hướng về nội viện nhìn một chút. Thẩm Vân Tinh trong nháy mắt hiểu rõ, một mặt kinh hỉ, "Ngươi cái này vừa mới trở về, nghỉ ngơi thật nhiều mấy ngày liền có thể, thật tốt tu luyện." Thẩm Vân Giật lại là nhàn nhạt lên tiếng, "Cái này cũng là ý của phụ thân." Thẩm Vân Giật vẫn nhớ kỹ chính mình thụ thương thời điểm, phụ thân tự đủ ngữ, cho nên đột phá liền không dám trì hoãn, lập tức chạy về trong nhà. Thẩm Vân Tinh không khỏi cười một tiếng, "Phụ thân một mực là như vậy, mặt lạnh tim nóng, ngươi nhưng chớ có suy nghĩ nhiều."
gần đây còn không việc khác, bách tính phần lớn ở trong ruộng bận rộn, ngươi tốt nhất chỉnh đốn mấy ngày, sau đó có kém chuyện lại đến cáo chi ngươi. Thẩm Vân giật gật đầu một cái, đang chuẩn bị ra khỏi đại sảnh. Ngươi gần đây nếu có thì giờ rảnh, liền đi bồi bồi phụ thân a. Thẩm Vân giật cước bộ ngừng lại một chút, gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Trong năm nay, Thẩm Nguyên Thông trên đầu tóc trắng đã không ngừng biến nhiều, khí chất cũng hơi có vẻ tăng thường, cái này khiến Thẩm Vân Tinh rất lo lắng. Hú hồ trong nhà qua loa lập nghiệp, nếu vô đạo chủng cảnh tòa chấn, thực là không được. Mà bây giờ Thẩm Vân giật thiên tư cách tuyệt luân, 15 tuổi liền trở thành cao giai võ giả, có loại đạo chi tư, hơn nữa trong nhà đã có loại đạo công pháp Xích Dương chủng đạo chân kinh, như vậy loại đạo chỉ là thời gian vấn đề. Thẩm Vân Tinh bởi vì Thẩm Vân giật đột phá sự tình tâm tình thật tốt, không khỏi suy nghĩ lên trong nhà nhân thủ không đủ sự tình. Thẩm Vân Tinh mở ra thẩm gia xung quanh địa đồ, vô danh sông phía bắc Dương thị, phía đông Ngụy thị, phía tây Công Tôn thị. Hơi làm suy tư, Thẩm Vân Tinh đem ánh mắt rơi vào Hà Bắc Dương thị bên trên. Dương thị dựa sông mà đứng, trong trấn ruộng tốt còn nhiều, huống hồ Dương thị cùng Thanh Dương trấn, Ô Sơn trấn lẫn nhau thành tam giác chi thế. Hơn nữa trước kia nhà mình tam thúc, thậm chí là mệnh tang Dương thị chi thủ, lưu lại Thẩm Vân Khê cô nhi quả mẫu hai người. Thẩm Vân Tinh lấy ra bút tới, tại trên địa đồ cái kia Dương chữ bên trên vẽ một vòng tròn. Lập tức liền đứng dậy rời đi đại sảnh, hướng về nội viện đi đến. Thẩm Nguyên Thông xếp bằng ở trong mật thất, trong lòng thầm than, vẫn chưa được nhà. Đây là Thẩm Nguyên Thông tại lần thứ 3 đếm thử dùng Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải bên trong sát chữ bí ngưng kết kiếm trùng, nhưng như cũ thất bại. Thẩm Nguyên Thông tuy có đạo chủng cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí liều mạng có thể địch đạo chủng cảnh hậu kỳ, nhưng trong cơ thể hắn cũng không đạo chủng, nguyên lực trong cơ thể tất cả đều đến từ bản mệnh linh diệp. Thẩm Nguyên Thông từ Ô Sơn trở về liền chỉ còn dư 6 năm tuổi thọ, hắn biết rõ, nếu là lại gặp biến cố, khoảnh khắc liền có thể tiêu vong. Hắn muốn nghĩ nếu có thể ngưng kết đạo chủng, không chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân, còn có thể tăng thêm một chút tuổi thọ, liền có thể che chở Thẩm gia mãi đến có mới đạo chủng cảnh xuất hiện. Nhưng bây giờ lại là một mực chưa từng đột phá thành công, để cho hắn không khỏi thầm than, quả thật là thiên phú không được nha. Hắn cũng không phải là không muốn để cho Thẩm Vân Tinh một lòng tu luyện, sớm ngày đột phá làm đạo chủng cảnh cường giả, nhưng Tế Linh đại nhân lại phân phó để cho mau chóng mở rộng thế lực, tăng thêm hương hỏa. Thẩm gia chịu Tế Linh tri ân, Thẩm Nguyên Thông cũng không tốt ngỗ nghịch, không thể làm gì khác hơn là để cho Thẩm Vân Tinh một mực đang bận rộn trong nhà sự tình. Bây giờ trong nhà nơi nào đều đang phát triển một bộ bách phế đại hưng chi thái, nếu vô đạo chủng cảnh tọa chấn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xung quanh chư gia vây công, chỉ còn dư diệt vong một đường. Huống hồ còn có một chuyện một mực đặt ở Thẩm Nguyên Thông trong lòng, đó chính là Trần Thanh Tuyển. Trần Thanh Tuyển vừa mới đột phá liền có đạo chủng cảnh trung kỳ thực lực, nếu đợi một thời gian, thực lực càng là không cần nói cũng biết. Rất nhiều nhân tố để cho Thẩm Nguyên Thông đối với đột phá rất là gấp gáp, nhưng vẫn chưa từng thành công. Thẩm Nguyên Thông cũng không phải chưa từng thử qua cái khác công pháp, thế nhưng Thất Diệu Hợp Đạo Chân Kinh hắn đọc lấy tới giống như thiên thư, nửa phần không hiểu. Mà cái kia dù cho nhập môn sát tự quyết, Thẩm Nguyên Thông vẫn như cũ không cách nào dựa vào Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải bên trong sát chữa bí ngưng kết đạo chủng, thử 3 lần tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Thất Sát Kiếm Đạo Chân Giải 7 chữa bí, cùng Thất Sát Kiếm Quyết bên trong thất tự quyết từng cái đối ứng. Thẩm Nguyên Thông mặc dù sớm đem sát tự quyết nhập môn, nhưng sau đó cũng không tiến thêm. Mà khác 6 chữa bí, Thẩm Nguyên Thông càng là không có một tia đầu mối. Đông 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 phụ thần, hài nhi có việc thương lượng, phụ thân có thể thuận tiện. Chương 24, Thu Cũ. Thẩm Nguyên Thông suy nghĩ bị âm thanh kéo về, nhẹ giọng mở miệng. Vào đi. Thẩm Vân Tinh từ ngoài cửa tiến vào bên trong mật thất, nhìn xem Thẩm Nguyên Thông cái kia đã có mảng lớn trắng tóc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo âu. Làm sơ chần chờ, trên mặt đội vàng lộ ra nụ cười, mỉm cười mở miệng. Vân Dật đã từ hoang dã lịch luyện trở về, hơn nữa đột phá đến thất cấp võ giả. Thẩm Nguyên Thông cái kia bản mang theo sầu lo trên mặt nổi lên một tia kinh hỉ. Vân Dật đột phá? Ta nhớ được hắn năm nay vừa mới 15 tuổi a. Thẩm Vân Tinh cũng là mặt mỉm cười, đội vàng trả lời, đúng vậy, Vân Dật tháng 7 sinh nhật, lập tức đầy 15 tuổi. Thẩm Nguyên Thông vừa mới còn đang vì trong nhà tiếp tục không còn chút sức lực nào sự tình sầu lo. Hôm nay Thẩm Vân Giật liền dẫn tới này tin tức tốt, để cho Thẩm Nguyên Thông trong lòng rất là vui vẻ. Trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu tử này, không tệ. Thẩm Nguyên Thông hơi trầm ngâm một chút, đem ánh mắt rơi vào trên thân Thẩm Vân Tinh, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Trong nhà việc vặt còn cần ngươi lại vất vả một phen, trong nhà sự tình, không người xử lý cũng là không thể, ngược lại là ủy khuất ngươi. Nhà mình trưởng tử cả ngày vì ra sự vất vả, từ bỏ thật tốt thời gian tu luyện, cái này khiến Thẩm Nguyên Thông khó tránh khỏi lòng sinh áy náy. Chỉ là bây giờ dòng chính tan lụi, cũng chỉ có Thẩm Vân Tinh có thể làm chức trách lớn, cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Thẩm Vân Tinh thấy được phụ thân sắc mặt biến hóa, đội vàng mở miệng, trong nhà có thể để cho Hải Nhi chấp trưởng tông tộc, đã là thiên đại may mắn, tại sao ủy khuất mà nói? Chúng ta thân là trong nhà văn bối, nay đã thành người, tự nhiên gánh vác trong tộc chi trách. Vân Giật thiên phú dị bẩm, viễn siêu Hải Nhi, lại dũng manh thiện chiến, chính là trong nhà một thanh kiếm sắc. Hải Nhi ngu dốt, còn có thể vì trong nhà xử lý việc vặt, đã là phụ thân hậu ái. Thẩm Vân Tinh lời ấy đến thật thành tâm thành ý, phát ra từ phế tạng, tất cả đều là chân thành chi tâm, tuyệt không ngại ngùng chi thái. Thẩm Vân Tinh cũng là tự hiểu, nhưng mình thân là trưởng tử, lại đệ muội còn tuổi nhỏ, tự nhiên gánh vác trong nhà chi trách, trong lòng cũng là cũng không oán hận chi ý. Thẩm Nguyên Thông hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía Thẩm Vân Tinh lời nói rất là hài lòng. Lập tức thái độ hòa ái, hướng về phía Thẩm Vân Tinh nhẹ giọng mở miệng, "Này tới cần làm chuyện gì? Chỉ là Vân Giật sự tình sao?" Thẩm Vân Tinh nghe được phụ thân hỏi thăm, cũng không nói nhảm, vội vàng đem chính mình chiếm đoạt Dương thị kế hoạch nói ra. Nghe xong Thẩm Vân Tinh kế hoạch, Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, nhưng có cụ thể kế hoạch. Lại đối Thẩm Vân Tinh đặt câu hỏi. Thẩm Vân Tinh cũng không dài dòng, ngồi tại Thẩm Nguyên Thông trước mặt. Hài nhi kế hoạch tại mấy ngày gần đây ngày mùa lúc, để cho Hắc Cẩu tiền bối mang lên vài tên hào thủ, đem Dương gia dòng chính diệt sát. Thẩm Nguyên Thông gật đầu một cái, bây giờ nhà mình có đạo chủng cảnh tọa trấn, có thể trực tiếp đi tới đem hắn dòng chính diệt sát, kế tiếp lại phái người tiếp nhận liền có thể. Lập tức lại mở miệng hỏi, cái kia Dương thị sau này bách tính cùng tộc binh xử lý như thế nào? Hải Nhi kế hoạch là đem Thanh Dương trấn chi pháp lại dùng Dương thị, đem hắn tộc binh đánh tan, cùng nhà mình tộc binh phối hợp. Có thể để trong nhà có trung cấp võ giả bách tính chuyển đến Ô Sơn trấn, phổ thông bách tính nhưng là tiếp tục lưu lại tại chỗ, trồng trọt thổ địa, chỉ cần phái thượng bộ phân tộc binh đi tới các trấn trấn thủ liền có thể. Cứ thế mãi, cường giả liền đều tụ tập tại ta Ô Sơn trấn, mà xung quanh bách tính cũng đã đối với có thể tới Ô Sơn lòng sinh hướng tới. Thẩm Nguyên Thông hài lòng gật đầu, lại bổ sung, có thể đối bên trong, cao giai võ giả ban thượng phổ thông hoàng giai võ kỹ, khiến cho bọn hắn càng thêm trung thành. Họ khác cùng tộc nhân hệ thứ, nếu có nhô ra chi công cực khổ, cũng có thể ban thưởng thanh liên kiếm quyết, dùng cái này độc viên. Thẩm Vân Tinh điểm gật đầu, chắp tay xưng là. Thẩm Nguyên Thông hơi trầm ngâm, hướng về phía Thẩm Vân Tinh nói, hắc cầu bây giờ thương thế mặc dù đã khôi phục, nhưng vẫn cần trấn thủ xích viêm thiết khoáng, nếu nó rời đi, sợ sinh biến nguyên nhân, cái này Dương thị vẫn là ta đi một chuyến a. Thẩm Vân Tinh vốn là lo lắng Thẩm Nguyên Thông không muốn làm bực này tàn sát nhỏ yếu sự tình, lúc này mới nói là để cho hắc cầu đi một lần. Bây giờ tất nhiên phụ thân nguyện ý tự mình đi tới, Thẩm Vân Tinh tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Cái kia phụ thân dự định lúc nào xuất phát, Hải Nhi dễ phái người chuẩn bị. Thẩm Vân Tinh mặt lộ vẻ ý mừng, thấp giọng hỏi Tuân. Thẩm Nguyên Thông hơi làm suy tư, tối nay a, ngươi phái hảo tộc binh, đợi ta đem Dương thị dòng chính diệt sát, liền để tộc binh đến đây tiếp quản Bắc Điền trấn. Thẩm Vân Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, đang tại ngày mùa thu hoạch phía trước, lấy lương thực cùng nhau mang, nhà ta lại làm chỗ tốt, bách tính sẽ nhanh hơn dung nhập. Lập tức liền vội vàng đứng dậy, chắp tay cáo lui, tiến đến bố trí nhân thủ. Đúng, để cho Vân Giật tới một chuyến. Thẩm Nguyên Thông hướng về phía Thẩm Vân Tinh bóng lưng bổ sung một câu. Dạ hát phong cao, một đạo thanh quang từ Thẩm gia xuất phát, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Thẩm Nguyên Thông mang theo Thẩm Vân Giật ở trong trời đêm phi nhanh. Thẩm Nguyên Thông từ Thẩm Vân Giật sau khi khôi phục, liền từ trò chuyện biết được Thẩm Vân Giật lấy được Tế Linh đại nhân linh diệp chúc phúc, nhưng không phải mình dạng này bản mệnh linh diệp, cũng không tăng trưởng tu vi hiệu quả. Bởi vậy đối với Thẩm Vân Giật tu luyện càng là coi trọng, để sớm ngày loại đạo, lấy bổ tự thân chi thiếu. Mặc dù biết được Tế Linh đại nhân chỉ bàn cho một đạo công pháp, mà chính mình lại là ban thưởng hai đạo. Nhưng Thẩm Nguyên Thông rất là thỏa mãn, lại không khỏi ở trong lòng tế bái một chút Tế Linh đại nhân. Mà từ Thẩm Vân Giật chỗ biết được là một bộ kiếm đạo điển tịch, Thẩm Nguyên Thông nghĩ đến hẳn là Thất Sát kiếm đạo chân giải. Mà chính mình lần trước tại trải qua Trần gia sự tình liền để sát tự quyết nhập môn, cái này nhưng là Thẩm Nguyên Thông hôm nay mang theo Thẩm Vân Giật nguyên nhân, xem có thể hay không cũng làm cho Thẩm Vân Giật đem một đạo kiếm quyết nhập môn. Dương thị cách Thẩm gia bất quá 10 dặm bên trong địa, phi hành bất quá phút chốc, trong nháy mắt, Bắc Điển trấn liền xuất hiện ở trong mắt Thẩm Nguyên Thông. Hơi làm quan sát, Thẩm Nguyên Thông mang theo Thẩm Vân Giật hướng về phía dưới một chỗ rõ ràng uy nghiêm kiến trúc phóng đi. Bây giờ còn chưa đêm khuya, Dương gia trong phủ đệ vẫn lóe lên mấy điểm ánh đến. Thẩm Nguyên Thông tản ra linh lực, toàn bộ Dương phủ sắp đặt liền nhất thanh nhị sở. Dương Khải Vinh nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Theo Thẩm Nguyên Thông gầm thét, bốn đại yên tĩnh Dương phủ trong nháy mắt rối loạn, từng đạo bóng người sồ sồ soạn soạn, rối rít xuất hiện ở trong viện, hoặc cầm thương cầm gậy, hoặc cầm đao cầm kiếm, khẩn trương nhìn xem trong sân hai người, nhưng lại không chút nào không dám động thủ. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt băng lãnh, thần sắc lãnh khốc, đứng chắc tay, trường sam màu xanh bị buổi tối gió nhẹ nhàng nhấc lên. Mà Thẩm Vân Giật nhưng là một tay cầm kiếm, lặng lặng đứng Thẩm Nguyên Thông bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, một bộ màu đen trang phục, mái tóc dài màu đen theo gió mà động, khí thế bức người. Thẳng đến một vị tóc đã hiện lên xám trắng lão giả xuất hiện, đám người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lão giả nhìn xem viện bên trong đồng dạng tóc đã trắng hơn phân nửa Thẩm Nguyên Thông, ánh mắt hơi biến hóa, động tác cũng không chần chờ, đội vàng quỳ xuống đất cúi đầu. Tiểu nhân Dương Khải Minh gặp qua đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn xin đại nhân thứ tội. Thẩm Nguyên Thông lạnh lùng nhìn hắn một thông cái, thanh âm bình tĩnh mang theo một cỗ sát khí. Dương Khải Vinh đâu? Tộc huynh giờ đây năm bất hạnh mệnh tang tại yêu thú miệng, bây giờ đã an táng. Dương Khải Vinh quỳ xuống đất cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti đáp. Thẩm Nguyên Thông khinh thường nở nụ cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào Dương Khải Minh trên thân, chỉ gặp qua hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cơ thể hơi run rẩy. Cho là giết Dương Khải Vinh liền có thể cứu các ngươi nhà. Thẩm Nguyên Thông âm thanh tựa như một cái lưỡi dao, không ngừng châm ngòi lấy lòng của mọi người dây cung. Dương Khải Minh thân thể không khỏi run rẩy một chút, vội vàng cúi đầu, đem đầu ép tới thấp hơn, âm thanh mang theo một tia rung động sát. Tiểu nhân không dám. Chương 25, huyết tẩy si tâm vọng tưởng. Thẩm Nguyên Thông lạnh rên một tiếng, một đạo thanh sắc kiếm cương tại hắn đầu ngón tay hiện lên. Theo Thẩm Nguyên Thông phất tay, thanh sắc kiếm cương dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía Dương Khải Minh. Bành! Dương Khải Minh đầu người trong nháy mắt nổ bể ra tới, hóa làm đầy trời vết vũ, đủ loại đỏ trắng chi vật tung tóe bốn phía cũng là. Dương Khải Minh giàn mua thân thể vô lực ngã xuống trong sân trên tấm đá, lại không nửa điểm sinh cơ. Giết ta bảo đệ, chỉ chết một cái Dương Khải Minh liền có thể xong việc. Hôm nay ta nhường ngươi Dương gia đưa hết cho ta tam đệ cho cùng. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị gầm thét. Lời này vừa nói ra, viện bên trong đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhao nhao bối rối, chạy tứ tán. Chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông bay lên không, mấy đạo thanh sắc kiếm cương từ hắn đầu ngón tay phát ra, đang chuẩn bị vượt qua viện môn mấy người trong nháy mắt hóa làm xương máu, máu tươi cùng tạng khí nhuộm đỏ trên tường gạch xanh. Dám bước ra viện môn một bước, đây cũng là hạ trạng. Theo Thẩm Nguyên Thông thanh âm lạnh như băng truyền ra, đám người nhao nhao ngưng bước chân, rõ ràng bị Thẩm Nguyên Thông sợ vỡ mật. Thẩm Nguyên Thông thần sắc băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng hướng về bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, lộ ra một tia ôn hòa, nhưng âm thanh nhưng như cũng lạnh lẽo. Đi giết a, vi phụ cho ngươi áp trận. Thẩm Vân giật nhàn nhạt gật đầu một cái, thần sắc lãnh khốc, sắc mặt băng lãnh, một tay cầm kiếm, đột nhiên xông về phía trước. Một đạo kiếm quang thoáng qua. Một vị lão giả tóc trắng còn chưa kịp phát ra âm thanh, đầu người liền đã bay lên, máu tươi từ chỗ cổ đột nhiên phun ra, dính đầy Thẩm Vân giật áo đen. Thẩm Vân giật cũng không bởi vì máu tươi mà xuất hiện mảy may chần chờ, tiếp tục cầm kiếm hướng về tiếp theo người phóng đi. Đám người đã sớm bị Thẩm Vân thông sợ vỡ mật, tùy ý Thẩm Vân giật hai cắt. Theo máu tươi bốn phía bắn tung tóe, đám người nhao nhao từ trong kinh sợ tỉnh táo lại, phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng mà, chỉ cần là vừa chạy ra viện môn, vừa vượt qua tường viện, một đạo thanh sắc kiếm cương lập tức theo đuôi mà tới, đem hắn trong nháy mắt chạm làm xương máu, ngay cả thi thể cũng không có, chỉ còn lại một vũng máu thịt. Thẩm Vân giật thần sắc băng lãnh, máu tươi đã bao trùm mặt mũi của hắn, hắn lại không có chút nào mảy may chần chờ, một đường kiếm chỉ tứ phương, kiếm quang lấp lóe, từng viên đầu người rơi xuống, vì hắn trên áo bào lại thêm một điểm huyết sắc. Theo Thẩm Vân giật không ngừng tiến lên, trang diện càng hỗn loạn, đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, chạy tứ tán, nhưng lại không dám ra cái này viện môn một bước, chỉ vì viện tử bầu trời đạo kia thân ảnh màu xanh. Có người đã nhiên không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhao nhao kêu khóc. Đại nhân, ta đầu hàng. Tha mạng a. Đại nhân, ta còn không muốn chết, cầu ngài tha cho ta đi. Đại nhân, van cầu ngài, ta không phải là người nhà họ Dương nha. Chúng ta là vô tội. Đại nhân, cầu ngài buông tha ta. Các dạng tiếng la khóc không ngừng, mà Thẩm Vân giật lại ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lãnh khốc, cũng không bị đám người ảnh hưởng, trường kiếm trong tay không ngừng, thật là một cái không có tình cảm sát khí. Thẩm Vân giật mái tóc đen dài bị gió đêm thật cao vung lên, một tay cầm kiếm, động tác không ngừng, tiếp tục thu gặt lấy đám người tính mệnh. Mọi người thấy Thẩm Vân giật cũng không mềm lòng chần chờ, nhao nhao tiếng khóc giận mắng. Giết nhiều người như vậy, ngươi sinh con không có lô đi, không có cảm tình xuất sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đủ loại chửi rủa cũng không ngăn cản Thẩm Vân giật bước chân. Thẩm Vân giật kiếm pháp tinh diệu, một bước một kiếm, mỗi một đạo kiếm quang thoáng qua, liền có một đạo đầu người bung lên, sau đó rơi xuống đất trong vũng máu, tóe lên bộ phận huyết hoa, vì hắn áo bào lại thêm một điểm huyết sắc. Đám người sớm đã tâm thần sụp đổ, không dám phản kháng. Dù cho thực lực cao hơn Thẩm Vân giật, mới vừa ra tay, lập tức sẽ bị trên không bay tới thanh sắc kiếm cương chém làm xương máu. Đồ sát tại vẫn như cũ tiến hành, Thẩm Vân giật xông vào mỗi gian phòng, trong phòng, mỗi một kiếm tất cả hiện lộ lấy quyết tuyệt cùng quả quyết. Cho dù là thấp giọng khóc thầm phụ nhân, hoặc là đã tới tuổi già lão giả, quản chi là bi bô tập nói hài đồng, ở trong mắt Thẩm Vân giật không cũng không khác biệt gì, đều là nhất kiếm chẳng chi, cũng không mảy may do dự cùng chần chờ. Mỗi một đạo kiếm quang thoáng qua, chỉ để lại mang theo hoảng sợ đầu người cùng khắp nơi tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Đêm đã khuya, trong nội viện đã yên tĩnh lại, lại không kêu khóc cùng nhục mạ âm thanh, chỉ có máu tươi từ mũi kiếm trượt xuống, tích đến trên mặt đất trong vũng máu mà sinh ra tí tách âm thanh. Thẩm Vân giật áo đen sớm đã ướt đẫm, bị máu tươi nhuộm thành ám hồng sắc, trong miệng thở hổn hển, nhưng vẻ mặt như cũ băng lãnh, cũng không vẻ hoảng sợ. Tựa như chính mình giết chết cũng không phải từng cái người sống sờ sờ, mà là từng cây chờ cắt lúa mì. Thẩm Nguyên Thông ánh mắt thâm trầm, nhìn xem viện bên trong không trọn vẹn thi thể và bốn phía tán lạc đầu người, cùng với cái kia không chỗ nào không có mặt gãy chi cùng vũng máu. Ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực tiên mộ, trong mắt xuất hiện một tia sầu não, trong miệng lẩm bẩm: Tam đệ, đại ca cuối cùng báo thù cho ngươi. Báo thù nói một chút, Thẩm Nguyên Thông khỏe mắt không khỏi có chút ướt át, không biết nhớ ra cái gì đó, trong miệng lẩm bẩm: Phụ thân, Nguyên Thông vô năng, không thể làm hảo người đại ca này. Nhị đệ Nguyên Tiêu sinh tử chưa biết, không biết tung tích. Tam đệ Nguyên Trình đã tiên đi nghĩ lại, trong lòng càng là sầu não. Ánh mắt không khỏi rơi vào trong sân trên người thiếu niên. Tiên hiền mặc dù trôi qua trí còn tại phụ thân. Thẩm Vân giật âm thanh đem Thẩm Nguyên Thông từ thương cảm trong tâm tình kéo lại. Thẩm Nguyên Thông điều chỉnh một chút thần thái. Kết thúc. Kết thúc. Vậy đi thôi, nhường ngươi đại ca phái người tới đón quản bên này. Thẩm Nguyên Thông rơi trên mặt đất, xoay người sang chỗ khác. Và, trong lúc đó, một đạo tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong nhà truyền đến. Thẩm Vân giật thần sắc đột nhiên trở nên lạnh, ánh mắt như điện, hướng về âm thanh chỗ nhìn lại. Lập tức liền rút kiếm mà hướng về, tại một chỗ sau tấm bình phòng, một thiếu nữ ôm một cái hài nhi trong góc run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiếu nữ nhìn thấy Thẩm Vân giật thân ảnh, vội vàng quỳ xuống đất, tiếng khóc cầu xin tha thứ. Nô tỳ chỉ là trong phủ nha hoàn, trong nhà còn có mẫu thân bị bệnh liệt giường, còn xin đại nhân tha mạng. Nói xong, thiếu nữ đem hài nhi để ở một bên, dập đầu như dã tỏi. Thẩm Vân giật mắt lạnh nhìn nàng, thần sắc băng lãnh, trên mặt cũng không vẻ động dung. Một đạo kiếm quang thoáng qua, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sờ cổ của mình một cái, phát hiện cũng không vết máu. Ngẩng đầu nhìn lại, Thẩm Vân giật đã đi ra khỏi phòng. Lập tức nhìn về phía bên cạnh hài nhi, phát hiện đã không còn khí tức. Lập tức đội vàng quỳ xuống đất cúi đầu, đa tạ đại nhân ân không giết. Đa tạ đại nhân ân không giết. Thẩm Nguyên Thông mang theo Thẩm Vân giật lướt qua đen như mực ban đêm, nhìn xem thiếu niên cái kia mặc dù lộ ra non nớt, nhưng lại lánh khóc khuôn mặt. Ngươi vì cái gì không giết nữ tử kia? Thẩm Nguyên Thông phát hỏi thăm. Nàng không phải người nhà họ Dương. Thẩm Vân giật sắc mặt băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Nguyên Thông hơi gật đầu một cái, lập tức lại hỏi, vậy vì sao giết cái kia hài nhi? Hắn họ Dương. Nhìn xem Thẩm Vân giật cái kia ánh mắt kiên định, Thẩm Nguyên Thông rất là hài lòng. Hắn mặc dù không phải cái kia lòng dạ Bồ Tát, nhưng cũng không phải lạm sát người, cũng không hy vọng nhìn thấy Thẩm Vân giật biến thành loại kia lãnh huyết vô tình sát nhân của ma. Mà khả năng lưu nữ tử kia một mạng, cũng đã chứng minh trong lòng của hắn một điểm kia lòng thương hại, không bị sát ý làm tâm trí mê mội trí. Chương 26, Phượng Ngọc Minh hôm sau. Ánh nắng sáng sớm tùy ý huy sái ở trên mặt đất. Đầu hạ mặt trời sáng sớm cũng không cay độc, cũng là nhiều bách tính tại nông thôn lao động thời kỳ cao nhất. Tại Ô Sơn bên ngoài trấn từng đạo bờ ruộng ở giữa, lần lượt từng thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong kim hoàn sóng lúa.
ánh mặt trời chiếu sáng tại bọn hắn đen thui trên gương mặt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nồng nặc ý mừng, chỉ có Niên Linh khá nhỏ hài đồng trên mặt còn mang theo bối rối. Thẩm Nguyên Thông cũng là sớm liền lên. Tối hôm qua từ Dương gia sau khi trở về, lại không yên lòng, liền lại đi Bắc Điển trấn dạo qua một vòng, để tránh tộc binh tiếp quản lúc ngoài ý muốn nổi lên. Bắc Điển trấn mọi người thấy đạo chủng cảnh cường giả đến, nhao nhao đầu hàng, cũng không phản kháng. Dù sao không còn Dương gia, bọn hắn cũng mất đối tượng thần phục, hơn nữa dân chúng đã sớm nghe nói Thẩm gia thuế má thấp, cũng là mừng rỡ trở lấy Thẩm gia tộc binh tiếp quản Bắc Điển trấn. Thẩm Nguyên Thông đứng viện bên trong, thưởng thụ lấy sáng sớm dương quang tẩy lễ. Nhìn xem trong sân tế linh, đi qua 4 tháng đến nay tế tự, bây giờ tế linh trên cây đã thêm ra rất nhiều chồi non. Thẩm Nguyên Thông từ trong nhà yên ổn đến nay, mỗi ngày đều biết đối với tế linh tế bái một phen, lại đi tu luyện. Mà bây giờ mấy lần ngưng kết đạo chủng thất bại, Thẩm Nguyên Thông đã từ bỏ, không còn đi mật thất tu luyện. Chỉ muốn dùng chính mình còn sót lại mấy năm tuổi thọ tiếp tục che chở Thẩm gia trưởng thành, bảo hộ Thẩm Vân Dật trở thành đạo chủng cảnh. Nghĩ đến chính mình hai đứa con trai, Thẩm Nguyên Thông tràn đầy nếp nhăn khô gầy khuôn mặt tràn lên vẻ tươi cười. Chỉ là nghĩ nhị đệ của mình Thẩm Nguyên Tiêu, Thẩm Nguyên Thông lông mày lại không khỏi đụng nhau. Trước kia lúc mình cùng Thẩm trong nhà tọa trấn, Thẩm Nguyên Tiêu nhưng là ra ngoài tìm cơ hội gặp, để có thể vì trong nhà phải một đạo chủng cảnh công pháp. Hướng về lúc Thẩm Nguyên Tiêu đồng dạng trong vòng 1-2 năm sẽ trở về một chuyến. Nhưng bây giờ cách Thẩm Nguyên Tiêu lần trước trở về nhà đã có 3 năm, cũng chưa từng có tin tức chuyển đến. Thẩm Nguyên Thông cũng nghĩ đi ra ngoài tìm hiểu, nhưng trong nhà không người tọa trấn không được, cho nên cũng liền gác lại. Trong lúc đó, một đạo khó nghe tiếng kêu cứu chuyển đến. "Thẩm đại huynh đệ, cứu ta!" Thẩm Nguyên Thông đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh màu đen trên không trung phi nhanh, mà sau lưng nhưng là một đạo cả người bốc hỏa thân ảnh gắt gao đuổi theo. Là Hắc Cẩu. Thẩm Nguyên Thông cũng không trì hoãn, lật tay lấy ra giải thanh kiếm, hóa làm một đạo thanh quang, hướng lên bầu trời lao đi. Hắc Cẩu trên người da lông đã có nhiều chỗ bị nung cháy, hắn khẩn trương quay đầu nhìn về phía thân ảnh màu đỏ rực, chửi ầm lên. "Ngươi mẹ hắn cái tiểu tạp chủng, dám cầm hỏa thiêu ngươi cậu cha, chờ ngươi ra ra tới không gọn chết ngươi." Nam tử mặc áo hồng lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi, cầm kiếm liền hướng Hắc Cẩu chém tới. Hắn vừa mới giao thủ là đã hiểu được cái này Hắc Cẩu miệng có nhiều rối. Một đạo hỏa diễm kiếm khí đột nhiên bay ra, thẳng đến Hắc Cẩu mà đi. Phốc, Hắc Cẩu lại không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi bay ngược mấy trượng, sau lưng da thịt bị đốt từ từ băng rồi. Hắc Cẩu bị đau mắng nhiếc, nhưng ngoài miệng cũng không chịu vừa, lại mở miệng mắng to. "Ngươi cái tạp chủng, lại dùng hỏa thiêu ngươi cậu cha, thực sự là đại nghịch bất đạo." Lại một đường hỏa diễm đánh tới, Hắc Cẩu cái đuôi đều bị đốt không còn. Hắc Cẩu một đường phi nhanh, không ngừng mở miệng mắng to, cũng may mắn được Hắc Cẩu chính là yêu thân thể, mặc dù không thiện công giết, nhưng bảo mệnh lại rất có nghề. Mắt thấy Ô Sơn trấn đã ở trước mắt, Hắc Cẩu đội vàng mở miệng cầu cứu. Mà sau lưng lại một đường hỏa diễm kiếm khí lại từ sau lưng đánh tới, Hắc Cẩu sắc mặt khó coi, mặc dù không chí tử, nhưng một mực bị đốt cũng là 10 phần khó chịu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc kiếm cương từ phía dưới chém ra, cùng hỏa diễm kiếm khí tương đụng. Bành, một đạo mãnh liệt tiếng vang, thanh sắc kiếm cương cùng hỏa diễm kiếm khí cấp tốc chôn bụi, hóa thành khác biệt nguyên lực quay về thiên địa. Nguyên Thông tới chậm, để cho cậu huynh chịu khổ. Thẩm Nguyên Thông đứng ở Hắc Cẩu trước người, mang theo ấy này nói: "Không có gì đáng ngại, cậu gia ta mệnh cứng ngắc lấy đâu. Nhanh chóng giết cái này tiểu tạp toái, báo thù cho ta." Hắc Cẩu gặp Thẩm Nguyên Thông tới, cũng không trốn, mắng nhiếc hướng về phía trước nam tử mặc áo hờ mắng. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhớ kỹ cái này Hắc Cẩu miệng không có túi như vậy nha, như thế nào bây giờ há miệng im lặng cũng là thô tục. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước nam tử mặc áo hồng. Từ trong vừa mới đối kháng, Thẩm Nguyên Thông đã phát giác được đối phương tu vi cùng mình tương cận, cũng là đạo chủng cảnh trung kỳ, nhưng mình có thể hao tổn tuổi thọ từ trong bản mệnh linh diệp hấp thu nguyên lực, thực lực có thể địch đạo chủng cảnh hậu kỳ, cho nên cũng không hoảng loạn. Thẩm Nguyên Thông cầm kiếm mà đứng, trường bào màu xanh theo gió dựng lên, sám trắng sợi tóc bị búi tóc chỉnh tề buộc ở đỉnh đầu, chỉ lưu có bộ phận chiếu xuống sau vai, vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía nam tử mặc áo hồng nghiêm túc mở miệng, rất có hùng hổ dọa người chi thế. "Các hạ cớ gì truy sát ta Thẩm gia chấp sự? Hôm nay nếu không cho tại hạ một cái thuyết pháp, sợ là không tốt kết thúc." Nam tử mặc áo hồng từ trong vừa mới đối kháng cũng cảm nhận được đối diện lão giả không đơn giản, nghi ngờ trong lòng cái này Ô Sơn địa giới lúc nào ra bực này nhân vật, nhưng lại hướng về phía Thẩm Nguyên Thông chắp tay thi lễ một cái. "Tại hạ Phượng Sơn Phượng gia Phượng Ngọc Minh, không có ý định mạo phạm tiền bối, chỉ là cậu yêu chiếm lấy nhà ta khoáng mạch, lúc này mới ra tay truy sát." Phong Minh Ngọc mặc dù ngôn ngữ khách khí, nhưng để lộ ra ý tứ cũng rất là sáng tỏ, không nhượng bộ chút nào. Trong lòng Thẩm Nguyên Thông hơi cả kinh, Phượng Sơn Phượng gia, nhưng sắc mặt không chút nào e sợ, nhẹ giọng mở miệng: "A, nhà ngươi khoáng mạch chính là này khoáng ta nhà dưới công tôn thị phát hiện, tất nhiên là ta phượng gia." Phượng Ngọc Minh không kiêu ngạo không tự ti, ngôn từ có chút nghiêm khắc. Hắc Cẩu lúc này không nhịn được, nổi giận mắng: "Ngươi cái ngoại lai tiểu tạp chủng, đánh lén ngươi cậu cha không nói, còn tới cướp ta nhà khoáng mạch, thật mẹ nàng không biết xấu hổ." Phượng Ngọc Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng liếc Thẩm Nguyên Thông một cái, cũng không ngôn ngữ. Thẩm Nguyên Thông hiện đã sáng tỏ, chính là cái này công tôn thị đem xích viêm thiết khoáng cáo chi phượng gia, nhờ vào đó tới đối phó nhà mình. "Hừ, nói năng ngọt sớt, cái này khoáng mạch vốn là ta Thẩm gia chi vật, lại từ đâu tới ngươi phượng gia sự tình?" Thẩm Nguyên Thông lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, không hề nhượng bộ chút nào. Tuy nói Phượng gia thế lớn, nhưng ở Ô Sơn địa giới còn có Cố gia kiềm chế, Thẩm Nguyên Thông cũng không sợ hắn. Phượng Ngọc Minh thần sắc biến đổi, nhìn xem Thẩm Nguyên Thông, nghiêm nghị uy hiếp: "Tiền bối đây là muốn cùng ta Phượng gia là địch, còn uy hiếp gia gia ngươi, thực sự là gan chó, a, không, con lửa gan bao thiên." Hắc Cẩu hướng về phía Phượng Ngọc Minh không ngừng sủa loạn.
Mà Phượng Ngọc Minh lại ngẩng mặt làm ngơ, đối nó cũng không để ý tới, thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Thông, nhìn hắn trả lời. Thẩm Nguyên Thông lạnh rên một tiếng, Phượng gia liền nên tại Phượng Sơn địa giới thật tốt đợi, chớ tới góp ta Ô Sơn địa giới náo nhiệt. Phượng Ngọc bên ngoài sắc trầm xuống, còn chưa tới cùng mở miệng, một đạo thanh sắc kiếm cương đã đánh tới, Phượng Ngọc Minh vội vàng lách mình tránh né. Tất nhiên tiền bối nhất định phải cùng nhà ta là địch, vậy thì chớ nên trách vãn bối bất kính. Nói xong, Phượng Ngọc Minh liền đã cầm kiếm chém ra. Chỉ thấy một đạo màu đỏ hỏa phượng từ hắn mũi kiếm lướt đi, thẳng đến Thẩm Nguyên Thông mà đi. Mà lúc này Hắc Cẩu đã đánh tới, chửi ầm lên: "Cha mẹ ngươi nha, ăn ngươi cẩu cha một chảo." Chương 27, Xích Viêm Phượng Minh kiếm Phượng Ngọc Minh tiện tay chém ra một đạo kiếm quang liền đem Hắc Cẩu bức lui, quay đầu cầm kiếm hướng về Thẩm Nguyên Thông đánh tới. Mà cái kia chém ra hỏa phượng đã chạy đến Thẩm Nguyên Thông trước người, hỏa phượng mặc dù tiểu xảo, nhưng lại đem tí tí hỏa diễm nguyên lực hung hăng áp xúc ở bên trong. Thẩm Nguyên Thông mặt không đổi sắc, nhấc lên trường thanh kiếm, thân hình nhất chuyển, thẳng hơn lửa phượng chém tới. Một kiếm này mặc dù coi như uy thế không mạnh, nhưng đó là đem nguyên lực màu xanh đều áp xúc tại thân kiếm. Một kiếm chém ra, hỏa phượng trong nháy mắt từ đầu sọ xử lý vì làm hai nửa, hóa thành hỏa diễm nguyên lực tiêu tan ở trong thiên địa. Mà cái kia Phượng Ngọc Minh đã bắt tới, trường kiếm tại phía trước, thân hình ở phía sau. Trên trường kiếm tràn ngập không ngừng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, thẳng hướng Thẩm Nguyên Thông đâm tới. Trường kiếm cách Thẩm Nguyên Thông mặt đã không đủ một thước. Thẩm Nguyên Thông mặt không đổi sắc, thân hình không ngừng hướng phía sau lùi lại. Hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm trường kiếm trước mặt. Hai người bay ra mấy trượng, chỉ thấy Thẩm Nguyên Thông trường kiếm trong tay chuyển động, một đạo thanh liên tại hắn mũi kiếm ngưng kết. Thanh liên chậm rãi xoay tròn, dẫn ra lấy xung quanh nguyên lực màu xanh, mặc dù tiểu xảo, nhưng lại uy thế bức người. Thẩm Nguyên Thông giơ kiếm thẳng chém về phía Phượng Ngọc Minh phần bụng. Thanh liên dùng tốc độ cực nhanh bay ra. Phượng Ngọc bên ngoài sắc không khỏi biến đổi, vội vàng xoay người thu hồi trường kiếm, miễn cưỡng tránh thoát thanh liên nhất kích. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ thấy thanh liên nhất kích không có kết quả, lại xoay một vòng hướng về Phượng Ngọc Minh sau lưng chém tới. Mà Thẩm Nguyên Thông lúc này đã rút kiếm lại chém về phía Phượng Ngọc Minh. Phượng Ngọc Minh cũng không phát giác được sau lưng thanh liên, nhìn thấy Thẩm Nguyên Thông vọt tới, lạnh rên một tiếng, rút kiếm chào đón. Làm, một đạo chói hai tiếng kim loại va chạm đột nhiên phát ra, trường kiếm màu đỏ cùng trường kiếm màu xanh hung hăng đụng vào nhau, kích khí điểm điểm hỏa tinh. Phượng Ngọc bên ngoài sắc âm trầm, vãn bối cũng không muốn cùng tiền bối là địch, tiền bối cần gì phải hùng hổ dọa người. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Hai người cầm kiếm đối kháng, nhưng vào lúc này, bành, thanh liên hung hăng chém vào Phượng Ngọc Minh phía sau lưng, phát ra một đạo mãnh liệt tiếng va đập. Thanh liên mặc dù đã mất đi Thẩm Nguyên Thông toàn lực khống chế, nhưng uy lực vẫn có hắn toàn thịnh 4-5 phần. Phượng Ngọc Minh bị thanh liên đánh lén phía sau lưng, cả người không khỏi hướng phía dưới chìm vào, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh liên cũng không như mong muốn như vậy đem Phượng Ngọc Minh chém thành hai khúc, mà là phát ra tựa như đụng tới độn khí tiếng va chạm. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Phượng Ngọc Minh, nhìn xem Phượng Ngọc Minh cái kia cả người bốc lấy hồng quang trường bảo, con ngươi không khỏi co rụt lại. Huyền giai pháp y đi, nhân tộc không giống yêu tộc, không có cường đại thể phách. Dù cho trở thành đạo chủ cảnh, thân thể vẫn là yếu ớt, bình thường không dám đi dùng cơ thể ngạnh kháng người khác công kích. Nếu là cả bị đả thương thân thể, thực lực bị hao tổn không nói, nếu là không thể kịp thời chữa trị, đều e rằng có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, người tu đạo bình thường đều sẽ liều mạng muốn có được một kiện pháp y, đã này để đền bù thân thể chi không đủ. Nhưng pháp y độ khó luyện chế cực lớn, tài liệu chân quý, không phải bình thường người có khả năng nắm giữ, bình thường đều là thế gia đại tộc mới có năng lực mua sắm. Mà Phượng Ngọc Minh có thể bằng vào cơ thể ngạnh kháng thanh liên nhất kích, lại trên người áo bào không phát hiện chút tổn hao nào. Thẩm Nguyên Thông dùng cái này đánh giá ra, đây chính là huyền giai pháp y không thể nghi ngờ. Bởi vì pháp y cũng không hoàng giai chi vật, thấp nhất cũng là huyền giai. Mà địa giai pháp y, Thẩm Nguyên Thông nghĩ đến cũng không phải bọn hắn Phượng gia có khả năng có. Phượng Ngọc Minh phất tay từ trong túi càn khôn bên trong lấy ra mấy cái đại hoàn đan, một mạch nhét vào trong miệng, trên mặt khí sắc hơi khôi phục một điểm. Thấy cảnh này, Thẩm Nguyên Thông không khỏi trong lòng âm thầm tắt lưới, con em đại gia tộc chính là không giống nhau nha. Thẩm Nguyên Thông nhận biết cái này đại hoàn đan, một cái nguyên tinh cũng liền năm mai, mà trong nhà mình cũng sẽ không qua mười mấy mai nguyên tinh thôi. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh tay cầm trường kiếm, dùng tốc độ cực nhanh hướng về chính mình mà tới, trên trường kiếm thanh quang lưu chuyển, thật không kinh người. Phượng Ngọc bên ngoài sắc biến đổi, thân hình biến đổi, vòng qua Thẩm Nguyên Thông, đột nhiên hướng lên phía trên bỏ chạy. Thẩm Nguyên Thông cũng đội vàng chậm lại tốc độ, hướng về Phượng Ngọc Minh đuổi theo. Mà trong đoạn thời gian này, Phượng Ngọc Minh đã điều chỉnh tốt tư thái, sắc mặt nghiêm trọng, chỉ thấy hắn nhấc lên trường kiếm trong tay, thể nội màu đỏ thắm nguyên lực mãnh liệt tuôn ra, không ngừng tại trên trường kiếm ngưng kết. Màu đỏ thắm nguyên lực tại trên trường kiếm cuốn quanh, cấp tốc hóa thành một đầu màu đỏ thâm hỏa phượng. Hỏa phượng tại màu đỏ thắm nguyên lực tác dụng phía dưới, không ngừng trưởng thành bị lớn, trên người mạch lạc dần dần rõ ràng, mãi cho đến có một người lớn nhỏ, toàn thân hỏa diễm cuốn quanh, uy thế kinh người. Phượng Ngọc Minh tóc dài tại uy thế như vậy phía dưới đã thoát ly dây cột tóc gò bó, trên vai sau tùy ý bay múa, trường bào màu đỏ cũng là trong gió phiêu đãng. Phượng Ngọc bên ngoài sắc tái nhợt, cầm kiếm hai tay hơi run rẩy, sắc mặt dữ tợn, nghiêm nghị gầm thét, Xích Viêm Phượng Minh kiếm. Theo Phượng Ngọc Minh trường kiếm chém ra, một tiếng to rõ phong minh ở trong thiên địa quanh quẩn. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tiếng kia to rõ Phượng Minh, để cho Thẩm Nguyên Thông thân ảnh không khỏi một trận, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt chạy nhanh đến hỏa phượng. Cảm thụ được cái kia dọa người bị áp, Thẩm Nguyên Thông biết rõ không thể khinh thường, chính mình tuy có tế linh đại nhân bản mệnh linh diệm hộ thể, không sợ thân thể tổn thương. Nhưng trước mắt cái này hỏa phượng thế công, thẳng có đem chính mình trực tiếp chôn vùi chi thế. Thẩm Nguyên Thông trường kiếm nhất chuyển, trong tay bấm quyết, hai ngón nhanh chóng xẹt qua trường thanh kiếm thân kiếm. Lập tức, thân kiếm hồng quang đại thịnh, một cô đậm đà ám hồng sắc sát khí từ trong kiếm bạo ngược tràn ra. Thẩm Nguyên Thông hai mắt xuất hiện một màn màu đỏ, toàn thân xuất hiện từng đạo mờ nhạt ám hồng sắc sát khí. Thẩm Nguyên Thông mắt thấy hỏa phượng khí thế kinh người, liền một mạch đem thể nội 6 cái sát kiếm toàn bộ tế ra, lúc này mới tạo thành uy thế như vậy. Tại sát khí tác dụng phía dưới, Thẩm Nguyên Thông sam trắng tóc dài theo gió bay múa, trường sam màu xanh đón gió vũ động, một tay nắm ám hồng sắc trường kiếm, thân hình mặc dù khô gầy, nhưng lại có không thể nói rõ khí thế. Màu đỏ hỏa phượng mang theo vô tận uy thế, hướng về Thẩm Nguyên Thông đánh tới. Thẩm Nguyên Thông sắc mặt lãnh cốc, một tay rút kiếm, phất tay chém tới. Một đạo ám hồng sắc kiếm quang thoáng qua. Cái kia uy thế kinh người hỏa phượng trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Mà Thẩm Nguyên Thông nhưng lại không chần chờ, thừa dịp sát kiếm còn chưa tiêu hao hầu như không còn, thẳng hướng Phượng Ngọc Minh sát đi. Phượng Ngọc Minh tại mới vừa rồi thi triển hỏa phượng lúc tiêu hao số lớn nguyên lực cùng tâm thần, lúc này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh. Nhìn xem Thẩm Nguyên Thông một kiếm liền đem nhà mình huyền giai nhị phẩm võ kỹ, Xích Phượng kiếm viêm quyết bên trong cường đại nhất một thức Xích Viêm Phượng Minh kiếm cho chém chết. Mà Thẩm Nguyên Thông lại không phát hiện chút tổn hao nào. Phượng Ngọc Minh trong lòng hoảng hốt, sắc mặt kỳ biến, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra mấy viên đan dược, một mạch nhét vào trong miệng. Nghĩ quay người bỏ chạy, nhưng Thẩm Nguyên Thông đã tới trước người, sắc mặt băng lãnh, hai mắt lộ ra một vẻ màu đỏ, nhấc lên trường kiếm trong tay, hung hăng chém ra. Lại là một đạo kiếm quang thoáng qua. Phượng Ngọc Minh đã hung hăng bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, nếu không có cái này huyền giai pháp ý hộ thể, hắn đã sớm hóa thành hai khúc, trở thành một cỗ thi thể. Mắt thấy Thẩm Nguyên Thông lại xông về phía mình, Phượng Ngọc Minh màu tóc hung ác, đột nhiên cắn chót lưỡi, cả người hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở phía chân trời. Thẩm Nguyên Thông nhìn xem Phượng Ngọc Minh bỏ chạy, không khỏi âm thầm tắt lưỡi, thật nhanh đột thuật, sát kiếm tại chém ra hai kiếm sau liền đem bên trong sát khí tiêu hao hầu như không còn, đặc biệt là kích thứ nhất, tiêu hao đại lượng sát khí. Lập tức liền thu hồi trường kiếm, đang chuẩn bị trở xuống trong nhà, đã thấy một đạo hắc ảnh hướng về chính mình chạy tới, trong miệng hô to: "Thẩm đại huynh đệ, ngươi thế nào để cho tiểu tạp chủng kia chạy,